Chương 82 dễ người, chương 82 dễ người. Diệp Lạc đem Vân Linh Nhi ôm vào trong ngực. Theo Diệp Lạc mở miệng, có chút ướt át khí thể đánh vào Vân Linh Nhi trên lỗ tai. Vân Linh Nhi lỗ tai mang tới một vòng mất tự nhiên màu đỏ. Đông đông đông, kịch liệt nhịp tim truyền đến. Vân Linh Nhi đại nào ông một tiếng, trống rỗng, con mắt biến thành vòng vòng, không đứng ở chuyện. Rơi. Lạc Nhi ngươi, Vân Linh Nhi bị Diệp Lạc cử động dọa đến có chút cả lăng. Diệp Lạc nhẹ nhàng ôm một hồi Vân Linh Nhi, lập tức buông ra. Diệp Lạc hướng rơi tính bình thường, tuyệt đối không có khó càng thêm khó đam mê cùng quân hướng. Sở dĩ ôm Vân Linh Nhi, hoàn toàn là bởi vì Vân Linh Nhi nguyện ý vì hắn cùng Nô Lao trở mặt. Lúc ban ngày, Diệp Lạc không khó coi ra, Nô Lao đối với Vân Linh Nhi hay là rất chiếu cố, thậm chí là chuyên môn luyện chế đan dược, thờ Vân Linh Nhi khôi phục thương thế. Mặc kệ là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, Nô Lao đối với Vân Linh Nhi tuyệt đối là có ân. Vân Linh Nhi cũng không phải là loại kia không nói cấp bậc lễ nghĩa hung hăng cản quấy người. Tại Nô Lao đối với Vân Linh Nhi có ân tình huống, hay là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn vì Diệp Lạc cùng đối phương trở mặt. Diệp Lạc thật sự là có chút cảm động, kìm lòng không được. Chỉ là Diệp Lạc có chút kỳ quái. Vân Linh Nhi tu luyện đã nhiều năm như vậy, làm sao còn là mềm nhũn? Diệp Lạc vừa mới ôm Vân Linh Nhi thời điểm, đều có một loại ảo giác, ôm không phải một đại nam nhân, mà là một cái nữ nhi ra. Không chỉ có như vậy, Diệp Lạc còn tại Vân Linh Nhi trên thân ngửi thấy mùi vị quen thuộc. Mùi thơm. Mùi thơm này mặc dù chỉ là Diệp Lạc lần thứ hai ngửi được, nhưng Diệp Lạc vẫn như cũ trước tiên nghĩ tới, chính là trước đó những cái kia thơm thơm lá trà, hắn rất ưa thích cái kia. Hoặc nhiều hoặc ít có chút thần kỳ, sau khi uống xong, thân thể thế mà lại còn dừng lại lá trà mùi thơm. Diệp Lạc không kịp chờ đợi muốn thử một chút, đều nói lá trà nâng cao tinh thần. Với bạn, Diệp Lạc trong khoảng thời gian này cũng không cần ngủ. Vân Linh Nhi tựa hồ từ trong mơ hồ tỉnh táo lại, thở ra một hơi. "Tốt, Lạc Nhi, vi sư tin tưởng ngươi, đến lúc đó nếu như thất bại, vi sư sẽ đi cho ngươi đòi một câu trả lời hợp lý." Vân Linh Nhi phát hiện Diệp Lạc tựa hồ có chút không yên lòng bộ dáng. Thuận Diệp Lạc ánh mắt, Vân Linh Nhi ánh mắt dừng lại tại. "Ân." Chợt, Vân Linh Nhi con ngươi xô co lại. Vân Linh Nhi trái tim tại thời khắc này ngừng đập. "Sư phụ, ngươi hôm qua không phải nói còn có một số ngươi cái kia lá trà sao? Từ từ đem nó ngâm đi, vừa bận ta chỗ này còn có nước nóng." Diệp Lạc giơ tay lên bên trên ấm nước ước lượng một chút. Nước này trong bầu nước là mới đốt lên, dùng để pha trà lá vừa bận. Quả nhiên, nên tới hay là vẫn là tới. Vân Linh Nhi nhắm mắt lại, phản phất nhận mệnh bình thường, trong miệng chậm rãi gạt ra một chữ. "Tốt đạp đạp đạp." Vân Linh Nhi đi vào một cái tủ nhỏ trước mặt. Két. Tủ nhỏ bị mở ra, vụ bật lẻ tẻ lá trà xuất hiện tại Vân Linh Nhi trước mặt. Vân Linh Nhi hai tay có chút run rẩy, cầm còn lại những lá trà này hướng phía Diệp Lạc đi đến. Vân Linh Nhi đem lá trà để lên bàn, trải rộng ra, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, hỗn hợp có lá trà đặc biệt hương khí tràn vào Diệp Lạc trong lỗ mũi. Chính là những lá trà này sao? Quả nhiên rất thơm nói, Diệp Lạc trực tiếp vào tay, nắm lên một chút lá trà đặt ở trong tay cẩn thận ngửi ngửi. Vân Linh Nhi con ngươi xô co lại, chân kém chút liền muốn không nghe sai khiến chạy, ở chỗ này, nàng đứng ngồi không yên, càng không còn mặt mũi đối với Diệp Lạc. Không được, nàng muốn bỏ chạy. "Ta đi pha trà, sư phụ ngươi chờ." Nói xong, Diệp Lạc cầm pha trà công cụ cùng lá trà liền rời đi. Vân Linh Nhi trông thấy Diệp Lạc bóng lưng, không khỏi thở dài một hơi. Cửa này cuối cùng là đi qua. Có thể một giây sau, Vân Linh Nhi trông thấy Diệp Lạc trực tiếp bưng lấy lá trà ngửi ngửi, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Sắc thực dễ ngửi, Diệp Lạc lẩm bẩm lầu bầu thanh âm truyền đến. Nửa nén hương công phu, Diệp Lạc đã đem lá trà cua tốt. Chỉ là, Diệp Lạc rất nghi hoặc. Tại rót trà ngon lá đằng sau, cái kia cố mùi thơm giống như là biến mất một dạng. Mặc kệ là hắn tại làm sao uống, đều không uống được mùi thơm. Thật kỳ quái a. "Sư phụ, lá trà này hương vị hơi là ta, hay là khổ, không tốt uống, chính là dễ ngửi mà thôi." Diệp Lạc uống xong một ngụm thẳng lắc đầu. Sắc thực không bằng phì trạch khoái hoặc nước dễ uống, khổ không kéo bài. Nếu như không phải cái kia cố mùi thơm, Diệp Lạc ngay cả nếm thử hứng thú đều không có. "Là, đúng vậy à, là có chút khổ, rất dễ chịu sao?" Ta cảm thấy còn tốt. Vân Linh Nhi cầm chén trà trong tay cắm đầu uống, ngựa khí tựa hồ có chút khẩn trương. Bất quá Diệp Lạc thời khắc này tâm tư cũng không ở chỗ này, cho nên cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Uống xong lá trà đằng sau liền muốn làm chuyện chính. Diệp Lạc tiếp tục lật xem trong tay quyển kia dày dọa người ố vàng sách cũ, Vân Linh Nhi thì là ở một bên nhìn xem Diệp Lạc. Ban đêm, cơn gió thổi qua, Diệp Lạc hai bên tóc bay múa. Vân Linh Nhi nhìn xem Diệp Lạc bộ dáng này, thời gian dần trôi qua có chút giật mình. Rõ ràng trước kia còn là nhỏ như vậy một cái, làm sao đột nhiên lập tức liền trở nên lớn như vậy? Biến lớn, sẽ còn khi dễ sư phụ. Rất nhiều biến hóa, chỉ có Diệp Lạc trong ánh mắt kiên nghị chưa từng biến qua. Trong động phủ, có thể nghe thấy chỉ có Diệp Lạc lật qua lật lại sách thanh âm, xa xa xa. Không biết bao lâu đi qua, Diệp Lạc phát giác trong ấm trà nước trà đã bị hắn uống xong. Mặc dù bắt đầu uống thời điểm không ra thế nào nhỏ, nhưng thói quen đằng sau, tựa hồ cũng không tệ lắm. Diệp Lạc cũng không phải rất rõ ràng, có phải hay không nhận lấy lá trà bên trong cái kia cố nhàn nhạt mùi thơm ảnh hưởng đưa đến. Luyện đan sư kinh nghiệm một, luyện đan sư kinh nghiệm một, luyện đan sư trận, Diệp Lạc phát giác có chút không đúng. Diệp Lạc quay đầu phát hiện, Vân Linh Nhi thế mà còn nhìn xem hắn. "Diệp Lạc, sư phụ, ngươi xem ta bao lâu?" Diệp Lạc nuốt nước miếng một cái, thanh âm mang theo một chút run rẩy. Chương 83 lật cái mặt, chương 83 lật cái mặt, sư phụ, ngươi xem ta bao lâu? Nhìn bao lâu? Bao lâu? Vân Linh Nhi lúc này mới phản ứng được, nàng hiện tại hành vi cử chỉ có chút quá kỳ quái. Hơn nửa đêm, Diệp Lạc nhìn mấy giờ sách, kết quả nàng liền nhìn mấy giờ Diệp Lạc. Cái này, Vân Linh Nhi mặt soát một chút đỏ lên, vội vàng rời đi ánh mắt, đứng lên. Thật có lỗi Lạc Nhi, vừa mới sư phụ đang suy nghĩ chuyện gì, cho nên có chút thất thần. Vân Linh Nhi điều động trong thân thể linh khí, đem mặt đỏ bừng sắc đè ép xuống, tận khả năng để cho mình nhìn qua bình thường một chút. Có thể cho dù là dạng này, trong giọng nói vẫn như cũ mang theo rất nhỏ run rẩy cùng chập trùng. Không có việc gì, đúng rồi sư phụ, ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì sự tình, ta có thể nghe một chút sao? Diệp Lạc hiện tại cũng là có chút khẩn trương, mặc dù Vân Linh Nhi đối với hắn rất không tệ, nhưng cũng không thể khó càng thêm khó đi. Diệp Lạc không biết nghĩ tới điều gì đồ vật, theo bản năng hướng phía Vân Linh Nhi nhìn thoáng qua. Sắc thực đẹp mắt, nếu như sư phụ là lời của nữ tử, hẳn là sẽ rất xinh đẹp đi. Ý nghĩ như vậy vừa mới xuất hiện, Diệp Lạc trên khuôn mặt liền xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh. Không đối, hắn thay đổi, trước đó chỉ cần là có cảm thấy Vân Linh Nhi đẹp mắt suy nghĩ xuất hiện, Diệp Lạc liền sẽ tự động gián đoạn. Sau đó cho mình hai bàn tay nâng cao tinh thần, nhưng bây giờ, hắn thế mà lại tiếp tục suy nghĩ. Nếu như Vân Linh Nhi là nữ tử, vậy hắn chẳng phải là no. Diệp Lạc sắc mặt trắng xanh, hắn cảm giác hắn thật giống như là muốn đi hướng sai lầm con đường. Diệp Lạc đội vàng đổi chủ đề, không muốn tại chuyện mới vừa rồi trải qua nhiều nghĩ kỹ lại. Càng nghĩ càng khủng bố. Diệp Lạc muốn đổi chủ đề, Vân Linh Nhi cũng muốn đổi chủ đề, chỉ là Vân Linh Nhi vừa mới căn bản cũng không có muốn những chuyện khác. Cũng là bởi vì Diệp Lạc sự tình mới đi thần. Cũng không thể là cùng Diệp Lạc đêm hôm khuya khoắt trò chuyện cái này đi. Vân Linh Nhi trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, có thể nói chuyện chủ đề. Kết quả nàng phát hiện, căn bản cũng không có. Nàng bình thường sinh hoạt thật sự là quá đơn nhất, trừ ra tu luyện, chính là ngẫu nhiên cùng Diệp Lạc, Lục Thủy Giao ba người cùng nhau ăn cơm. Chợt, Vân Linh Nhi trong mắt lóe lên một vệt kim quang. Đúng rồi, Thủy Giao, là như vậy Lạc Nhi, vi sư vừa mới đang lo lắng sư nương của ngươi. Sư nương? Đúng vậy à, Diệp Lạc lúc này mới nhớ tới, Lục Thủy Giao đi Thiên Tiên Các cũng đã mấy ngày. Hắn cùng Băng Đả Tử hai người còn không có khi xuất phát liền đi. Kết quả, hiện tại hắn cùng Băng Đả Tử hai người đều đã trở về, Lục Thủy Giao vẫn là không có một chút tin tức. Gặp Diệp Lạc suy nghĩ, Vân Linh Nhi nói tiếp: "Lạc Nhi, ngươi là không biết, sư nương của ngươi cùng nàng tông môn có chút mâu thuẫn, cho nên những năm gần đây vẫn luôn không có trở về thăm hỏi qua." Vân Linh Nhi thở dài một hơi, lắc đầu liên tục. Mà Diệp Lạc cũng bị vấn đề bản thân hấp dẫn tới. "Sư phụ, sư nương nàng cùng Thiên Tiên Các có cái gì mâu thuẫn?" Vân Linh Nhi gặp Diệp Lạc đã quên đi chuyện mới vừa rồi, trong lòng vui mừng, tiếp tục nói, nói rất dài dòng, ngươi nghe vi sư từ từ mà nói rất nhanh. Vân Linh Nhi liền đem những năm này phát sinh ở Lục Thủy Giao trên người sự tình nói cho Diệp Lạc. Lục Thủy Giao sở dĩ sẽ cùng Thiên Tiên Các náo mâu thuẫn, nguyên nhân căn bản nhất hay là bởi vì tại Lục Thủy Giao tâm lý, Thiên Tiên Các vẫn luôn là nhà. Kết quả trong nhà người lại muốn đem nàng bán. Mặc dù sự tình ra có nguyên nhân, Thiên Tiên Các hay là tại trên trình độ lớn nhất tôn trọng Lục Thủy Giao ý nguyện, lui đi những tông môn khác thông gia, cuối cùng lựa chọn Vân Linh Nhi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Lục Thủy Giao gặp được Vân Linh Nhi là vận may của nàng. Nhưng Lục Thủy Giao trong lòng, thủy chung là có một cái khảm qua không được. Diệp Lạc nghe xong cũng là có chút tiếc hận. Không nghĩ tới sư nương thảm như vậy, nói xong Diệp Lạc lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhìn một chút một bên Vân Linh Nhi. Nếu như nói Lục Thủy Giao rất thảm nói, như vậy Vân Linh Nhi cũng có một bộ phận nguyên nhân. Bất quá cũng may gặp sư phụ, sư nương từng ấy năm tới nay như vậy, ta xem qua vẫn luôn thật vui vẻ, chắc hẳn nhất định là sư phụ có chỗ hơn người. Diệp Lạc đem lời tròn trở về. Chỉ là, Vân Linh Nhi sắc mặt lại có chút mất tự nhiên. Tựa như là Diệp Lạc nói như vậy, Vân Linh Nhi có thể tại rất nhiều tông môn thánh tử bên trong, cuối cùng lựa chọn nàng. Nàng đích xác là có chỗ hơn người, đem so sánh với những người khác chỗ hơn người, chỉ là cái này chỗ hơn người cũng không phải là như vậy hả quang. Là, đúng vậy à, sư phụ ngươi có chỗ hơn người, không phải vậy sư nương của ngươi sẽ không đồng ý. Vân Linh Nhi thuận Diệp Lạc lời nói tiếp theo. Kết quả lại phát hiện Diệp Lạc ánh mắt bắt đầu hướng phía nàng dưới bụng mặt di động. Dưới bụng mặt. Vậy há không chính là. Phi. Vân Linh Nhi đưa tay, đánh Diệp Lạc một chút. Nghĩ gì thế, vi sư nói chỗ hơn người không phải cái này. Vân Linh Nhi cắn chặt răng ngà, gương mặt tuấn mỹ, trong lúc bất giác mang tới một vòng phấn hồng. A, có đúng không? Ha ha, sư phụ ngươi thật lợi hại, làm sao ngươi biết ta vừa mới đang suy nghĩ gì? Diệp Lạc bị bắt cái tại chỗ, cười ha ha. Nhưng cũng không có quá nhiều không có ý tứ. Dù sao, hai cái đại nam nhân thôi, tập hợp một chỗ nói điểm những vật này rất bình thường. Muốn luôn luôn một người nhìn chằm chằm một người khác nhìn, một câu không nói, đó mới là không bình thường. Đúng rồi, sư phụ, chuyện này đừng nói cho sư nương. A Diệp Lạc luôn cảm giác, nếu là chuyện này bị Lục Thủy Giao biết, hắn hơn phân nửa lại phải dỗ dành hơn nửa ngày. Hiện tại biết sợ. Hắc hắc, ta sai rồi sư phụ, ngươi nhất định sẽ giúp ta bảo thủ bí mật đúng không? Diệp Lạc xoa xoa đôi bàn tay, một mặt tươi cười nhìn xem Vân Linh Nhi. Hiện tại biết sai, muốn cho ta bảo thủ bí mật cũng không phải không thể, bất quá muốn nhìn biểu hiện của ngươi biểu hiện. Diệp Lạc trên đầu xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi. Nhưng rất nhanh, Diệp Lạc hiểu rõ. Hắn hiện tại duy nhất có thể biểu hiện địa phương, cũng chính là giúp Vân Linh Nhi nhiều bông lòng một chút. Sư phụ nếu không? Ân. Ngươi nhìn Diệp Lạc cũng chỉ là thăm dò tính hỏi một chút. Nếu như Vân Linh Nhi không nguyện ý hắn cũng là sẽ không miễn cưỡng. Bởi vì Diệp Lạc biết, Vân Linh Nhi căn bản là chỉ là hù dọa hắn một chút mà thôi. Cho dù hắn không làm, Vân Linh Nhi vẫn như cũ sẽ giúp hắn bảo thủ bí mật. Có thể Diệp Lạc không nghĩ tới chính là, Vân Linh Nhi lần này không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp đáp ứng xuống. Đi, vừa vặn vi sư có chút buồn ngủ, Lạc Nhi đợi chút nữa ngươi giúp ta theo song sau, ta nếu là ngủ thiếp đi, ngươi tự hành rời đi chính là. Vân Linh Nhi nện bước chân nhẹ nhàng. Ân. Bắt đầu nghỉ ngơi. trước lạ sau quen, mà lại đây cũng không phải là lần một lần hai. Diệp Lạc thấy thế để quyển sách trên tay xuống, bắt đầu dùng lôi điện màu vàng trị liệu Vân Linh Nhi trong thân thể lưu lại hoạt động. Một lát sau, sư phụ ngươi ngủ thiếp đi sao? Ngủ thiếp đi, lời nói khen ta một chút ân, rất tốt, ngủ thiếp đi. Diệp Lạc có chút bội phục Vân Linh Nhi giấc ngủ chất lượng. Lúc này mới bao lâu, vài phút thời gian liền ngủ mất. Bất quá Vân Linh Nhi giấc ngủ chất lượng tốt, đối với Diệp Lạc tới nói cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại là một kiện thật to chuyện tốt. Sư phụ ngủ thiếp đi, vậy liền đến phiên hắn. Giờ phút này đêm đã khuya, Vân Lăng Phong hậu sơn yên tĩnh đáng sợ. Chợt, trong phía sau núi trong một tòa động phủ, truyền đến thanh thúy lôi điện tiếng vang. Kinh khủng lôi điện màu vàng xuất hiện, cũng không lâu lắm, một đạo hỏa diễm hư ảnh đột nhiên nhảy ra. Lôi, lửa, giữa hai bên đối kháng lại bắt đầu. Diệp Lạc hết sức chuyên chú thu thập trước mặt hỏa độc, không có chút nào chú ý tới, trong động phủ, chẳng biết lúc nào, truyền đến cái kia cố mùi thơm khí tức. Lá trà mùi thơm bắt đầu khuếch tán. Đồng thời Vân Linh Nhi mang thai trở nên hồng hồng, ý thức trở nên càng ngày càng thanh tỉnh. Bởi vì tại Diệp Lạc trị liệu nàng trong thời gian này, nếu có một tia buông lỏng cảnh giác, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Không biết đi qua bao lâu, kết thúc. Diệp Lạc một mặt mỏi mệt. Diệp Lạc cảm giác tiếp tục như thế không phải cái biện pháp. Mặc dù hắn thận tốc độ khôi phục rất nhanh, ngủ một giấc đứng lên liền tốt. Có thể thường nói, không có cày hỏng ruộng, chỉ có mệt chết trâu. Coi như Diệp Lạc là động lực hạt nhân châu ngựa, cũng không thể mỗi ngày như vậy đi. Diệp Lạc quyết định, các loại phía sau biết luyện đan đằng sau, chuyện thứ nhất chính là luyện đại bổ đan. Nếu như Diệp Lạc nhớ kỹ không sai, trước đó Lục Thủy Giao thường xuyên cho hắn ăn những cái kia đen xì đồ chơi, chính là đại bổ. Không biết còn có hay không, trở về thật tốt tìm một cái. Nhìn thoáng qua nằm lì ở trên giường không có động tĩnh Vân Linh Nhi, Diệp Lạc đông nhiên có chút hiếu kỳ. Đồng dạng một tư thế lâu hẳn là sẽ không dễ chịu đi. Cho nên, Diệp Lạc dự định giúp Vân Linh Nhi lật cái mặt, dạng này ngủ cũng dễ chịu một chút. Sau đó, chương 84 đứng lên, đối mặt ta. Chương 84 đứng lên, đối mặt ta. Tính toán, sư phụ ta đi a. Diệp Lạc lắc đầu, cuối cùng vẫn từ bỏ giúp Vân Linh Nhi trở mặt ý nghĩ này. Diệp Lạc mang giày, chuẩn bị rời đi, trở về. Nhưng tại ngồi xuống eo thời điểm, bỗng nhiên ngửi được một cỗ mùi thơm quen thuộc. Thơm quá. Diệp Lạc nhún nhún cái mũi, tự mình nói câu. Lời này vừa nói ra, Vân Linh Nhi thân thể khẽ run rẩy, màu đỏ cấp tốc bò đầy bên hai. Nếu như Diệp Lạc đến lúc đó thật phát hiện, đến lúc đó, nàng khả năng thật liền muốn chết đi. Cũng không biết ta muốn uống bao lâu mới có thể thơm như vậy, thật dễ ngửi. Diệp Lạc dùng sức nghe thấy hai lần, thứ phát Vân Linh Nhi chưa từng có nghe qua tiểu khúc rời đi. Thật lâu, Vân Linh Nhi đóng lại động phủ, hai tay có chút vô lực chống đứng lên, trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo có chút hơi nước. Vân Linh Nhi trầm thật lâu, cuối cùng thở dài một ngụm. Nàng đã nhìn ra, Diệp Lạc tựa như là thật rất ưa thích cái kia cố mùi thơm, thậm chí coi là chỉ cần là uống trà lá thời gian đủ lâu, chính hắn trên thân cũng sẽ có mùi thơm như vậy. Nhưng thật tình không biết, mùi thơm đầu nguồn cũng không phải là cái gọi là lá trà. Vân Linh Nhi đứng dậy, xuống giường, chuẩn bị thu thập trong phòng chật vật. Vân Linh Nhi trên mặt đất bắt đầu tìm kiếm mình giày. Thế là, nơi này đuổi theo, nơi đó đuổi theo, rất nhanh giày tìm được. Vân Linh Nhi mặc vào giày, đứng lên, thân thể bất ổn, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Ta cái này Vân Linh Nhi chẳng biết tại sao, trong mắt xuất hiện hơi nước, dùng sức đập một cái hai chân của mình. Tựa hồ đang trách cứ hai chân của mình vô dụng như vậy, làm sao lại cùng tàn tật một dạng. Chầm một hồi, Vân Linh Nhi bắt đầu quét dọn vệ sinh. Trước đó đã làm qua một lần, lần này đổi đứng lên nhanh hơn. Đem giường chiếu thay xong đằng sau, Vân Linh Nhi ánh mắt dừng lại tại một bao lá trà phía trên. Một bao mới tinh lá trà, còn không có hủy đi phong qua loại kia. Vừa mới nàng lấy ra đã bị Diệp Lạc lúc rời đi mang đi. Những này, kỳ thật chính là Diệp Lạc mang đi những cái kia lá trà. Khác biệt duy nhất chính là không có, Diệp Lạc ưa thích cái kia cố mùi thơm mà thôi. Vân Linh Nhi nhìn xem trong ngăn tủ lá trà, tựa hồ có chút thất thần. Thật lâu, trong động phủ, truyền đến Vân Linh Nhi mang theo e lệ cùng giọng nghi ngờ. Thật sự có dễ ngửi như vậy sao? Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Một trắng một đen hai bóng người lại một lần nữa xuất hiện tại Đan Phong đại điện đằng sau. Thân ảnh màu trắng đỡ lấy thân ảnh màu đen. Lạc Nhi, ngươi dạng này thật không có chuyện gì sao? Diệp Lạc bước chân phù phiếm, sắc mặt trắng bệnh, trên mặt mắt quầng thâm dày đặc. Vân Linh Nhi trong mắt tràn đầy đau lòng cùng lo lắng. Cái này nửa tháng đến nay, Diệp Lạc vì nhớ kỹ trong sách đồ vật, cảm giác đều không ngủ. Diệp Lạc tìm Lạc Băng Hà cầm một chút sẽ cho người phấn khởi dược vật, sau khi ăn xong không cần đi ngủ. Ban đầu Lạc Băng Hà không để cho Diệp Lạc ăn những dược vật kia. Những cái kia sẽ cho người phấn khởi dược vật đối với tu sĩ tổn thương có lẽ không lớn, nhưng là đối với Diệp Lạc phàm nhân như vậy, có thể Lạc Băng Hà không lay chuyển được Diệp Lạc, chỉ cần Diệp Lạc một câu nàng, nàng rất nhanh liền mềm nhũn. Ớp ở liền cho. Về phần Diệp Lạc vì cái gì không cần Vân Linh Nhi muốn những vật kia? Rất đơn giản, nếu như Vân Linh Nhi biết hắn vì đọc sách, ăn những thứ quỷ kia, chắc chắn sẽ không đồng ý, rất có thể trực tiếp đi Đan Phong tìm cái kia họ Ngô lao đầu tử đòi hỏi thuyết pháp đi. Cho nên, những ngày này, Diệp Lạc suy yếu, tại Vân Linh Nhi nơi này xem ra, càng nhiều hơn chính là trường kỳ thức đêm cùng tiêu hao thân thể bổ trí. Lại thêm, nàng mỗi lúc trời tối cùng ban ngày đều sẽ để Diệp Lạc tới xoa bóp, gia tăng Diệp Lạc thân thể tiêu hao biên độ. Diệp Lạc biến thành bây giờ bộ dáng này, Vân Linh Nhi tự nhận là nàng là có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nàng không rõ ràng Diệp Lạc sử dụng những lôi điện màu vàng kia đại giới là cái gì, nhưng nàng rõ ràng, bất kỳ vật gì đều là có đại giới. Diệp Lạc không nói, không phải là không có. Vì thế, trong khoảng thời gian này, trong nội tâm nàng ấy náy không chịu nổi, thậm chí để Diệp Lạc đừng tới nàng nơi này. xem thật kỹ sách chính là. Kết quả Diệp Lạc mỗi ngày đến tối thời điểm hay là sẽ tới, nàng không mở cửa vẫn đứng đấy. Ấy, đạp đạp đạp. Trong đại điện, Nô Lao xuất hiện, lần này trên mặt sạch sẽ rất nhiều, không có giống là lần trước mặt buồn rầu. Diệp Lạc ra hiệu Vân Linh Nhi buông ra, một mình đi vào Nô Lao trước mặt. Diệp Lạc từ trên thân móc ra một khối so cục gạch còn dày hơn sách, đưa cho trước mặt Nô Lão. Tới đi, ta đã toàn bộ nhớ kỹ. Nô Lão nhíu mày, đầu tiên là nhìn một chút Diệp Lạc, sau đó lại là nhìn một chút Diệp Lạc trên tay sách. Một bản, ố vàng sách cũ. Cái này không biết là niên đại nào lão cổ đồng. Tiểu tử, móc cục gạch ra ngoài làm gì? Để cho ngươi nhớ 100 cây thảo dược nhớ nửa tháng, hiện tại còn dự định móc cục gạch đến nện ta sao? Nô Lão gặp Diệp Lạc không nói lời nào, tựa như là ngớ ngẩn. Từ Diệp Lạc trong tay cầm qua quyển kia ố vàng sách cũ, bắt đầu lật qua lật lại. Xốc lên tờ thứ nhất, Nô Lão liền trợn tròn mắt. Cái này thứ đồ gì? Cái này lão cổ đồng ngươi từ nơi nào tìm đến? Nô Lão nói, bắt đầu lật qua lật lại sách cũ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Phía trên rất nhiều thiên tài địa bảo hắn đều là nhận biết, nhưng càng nhiều, vẫn là hắn không quen biết. Đúng rồi, vừa mới hôn tiểu tử này nói cái gì tới? Hắn đánh bác. Gánh bác. Gánh bác. Tiểu tử, ngươi vừa mới nói cái gì? Trong sách này đồ vật ngươi cũng gánh bác. Nô Lão trừng to mắt, ngữ khí có chút kích động. Diệp Lạc cũng là trừng to mắt, thần sắc càng là kích động. Nhãn tình kích động đều đỏ. Diệp Lạc tại Nô Lão phía sau tìm kiếm một thân ảnh. Rất nhanh, Diệp Lạc tìm được tại một cái không đáng chú ý địa phương ngủ gà ngủ gật dự huyền. Cậu vật, ngươi lừa ta. Nhìn Nô Lão phản ứng, Diệp Lạc liền xem như phản ứng tại chỉ độn cũng kịp phản ứng. Bản này ố vàng sách cũ, căn bản cũng không phải là Nô Lão phân phó dự huyền cho hắn có đồ vật. Nhìn Nô Lão vừa mới cầm tới sách dáng vẻ, cũng hẳn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn bị hố. Hắn bị hố thời gian nửa tháng này hắn thậm chí đi ngủ đều không có ngủ a. Vì có những quỷ đồ vật này, hắn thậm chí là không tiếp cắn thuốc. Kết quả hiện tại nói cho hắn biết, rất có thể là hắn công sai. Mẹ nó, cậu vật, Lạc Nhi ngươi thế nào? Một bên Vân Linh Nhi gặp Diệp Lạc khí tức đống nhiên mạnh đứng lên, cùng vừa mới một bộ muốn chết không sống dáng vẻ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhất là Diệp Lạc đỏ hồng mắt bộ dáng, để nàng rất khó chịu. Nghe thấy Diệp Lạc thanh âm, cách đó không xa còn tại mệt mỏi muốn ngủ Dược Huyền một cái giật mình. Quay đầu, kết quả trông thấy Diệp Lạc hướng phía hắn đánh tới. A, Dược Huyền che chính mình một con mắt, ngồi chồm hổm trên mặt đất, còn chưa kịp đứng lên lại ăn Diệp Lạc một cước. Cậu vật, ngươi biết lao tử nửa tháng này là thế nào tới sao? Lao tử năm đó thi đại học đều không có cố gắng như vậy qua. Đứng lên, đối mặt ta. Tệ chủng. Chương 85 không được, chương 85 không được đan phòng, trong đại điện. Dược Huyền cùng Diệp Lạc một dạng, đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm, trốn ở Ngô Lao phía sau. Dược Huyền tại mấy người nhìn chăm chú phía dưới, giải thích rõ trận tướng. Sự thật cũng đúng như là cùng Diệp Lạc nghĩ như vậy, là Dược Huyền tính sai sách. Ngô Lao muốn để Diệp Lạc công sách, đích thật là gọi luyện đan sư nhập môn. Bất quá rất rõ ràng không phải Diệp Lạc lấy đi quyển kia. Luyện đan sư nhập môn quyển sách kia bây giờ đang ở Ngô Lao trong tay. Đây là vừa mới Ngô Lao phái đan phong phía trên những người khác mang tới. Đây mới là chính tông luyện đan sư nhập môn sách. Tên đầy đủ. Luyện đan sư nhập môn 100 nhất định phải nắm giữ cơ bản thảo dược rất dài, mà lại Diệp Lạc có một loại làm bài thi cảm giác. Thật mỏng như thế một bản, rơi xuống Diệp Lạc trên tay. Lật ra, phía trên những thảo dược này Diệp Lạc đều biết. Không chỉ có nhận biết, Diệp Lạc còn biết rất nhiều phía trên này không có chi tiết cùng tin tức. Là tại sau này khi luyện đan mới cần thiết phải chú ý đồ vật. Phía trên này không có, nhưng là Diệp Lạc trước đó có quyển sách kia có a. Có lỗi với Diệp sư đệ, là ta tính sai Dược Huyền nhận lầm thái độ tốt đẹp, mặc dù bị đánh, nhưng lại không có sinh khí. Dù sao, đổi lại là ai, bị dạng này hố hơn nửa tháng, trong lòng đều sẽ không thoải mái. Bất quá, Dược Huyền không có nghĩ tới là Diệp Lạc thế mà thật đem trên sách đồ vật gánh vác. Nếu như đổi mặt khác người bình thường, tại cầm tới sách trước tiên, hẳn là chất vấn gánh vác khả năng mới đối. Nhưng mà ai biết, Diệp Lạc căn bản liền không bình thường a. Quyển sách này Dược Huyền chỉ là bước đầu nhìn thoáng qua, tối thiểu hết mấy vạn trang. Kết quả Diệp Lạc thế mà toàn bộ gánh vác. Đây không phải quái vật, đây là cái gì? Bất quá rất hiển nhiên, Nô Lão tâm tư cũng không tại Dược Huyền bị đánh trong chuyện này. Dược Huyền tại nói thế nào cũng là một cái luyện khí kỳ, liền xem như bị đánh, hai ngày nữa cũng liền tốt. Tục xưng da dày thịt béo, không quan trọng. Nô Lão hiện tại quan tâm là một chuyện khác, Diệp Lạc vừa mới nói những lời kia có phải thật vậy hay không? Quyển sách này, đối phương thật gánh vác. Hôn tiểu tử, ngươi xác định quyển sách này ngươi cũng gánh vác? Nghe thấy Nô Lão thanh âm, Diệp Lạc lúc này mới đem chính mình đằng đằng sát khí ánh mắt từ trốn ở Nô Lão phía sau Dược Huyền trên thân thu hồi lại. Diệp Lạc hít thở sâu một hơi, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng ta xác thực gánh vác. Diệp Lạc thanh âm không tính lớn, nhưng là đặt ở bây giờ an tĩnh trong đại điện, rõ ràng có thể nghe. Nô Lão chẳng biết tại sao, cười cười, hắn đã nhìn ra. Diệp Lạc rất nghiêm túc, không có nửa điểm đùa giỡn ý tứ, mà lại rất có tự tin. Cái kia tốt, lão phu liền kiểm tra một chút ngươi, nếu như ngươi quá đáng rồi từ nay về sau ngươi chính là lão phu quan môn đệ tử. Vân Linh Nhi chẳng biết tại sao, nghe thấy lời này có chút không thoải mái. Rõ ràng Diệp Lạc nếu như bị thu làm quan môn đệ tử, hẳn là chuyện tốt mới đối. Cảm giác trước mặt cái họ này Nô Lão đầu giống như tại cùng nàng cướp người một dạng. Chợt, Vân Linh Nhi trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu không vẫn là thôi đi, không bái sư. Diệp Lạc sư phụ, có nàng một người là đủ rồi. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, Vân Linh Nhi chính mình cũng bị giật nảy mình. Nàng tại sao có loại nữ nhân này? Vân Linh Nhi lâm vào trong nội tâm xoắn xuýt, mà một bên Diệp Lạc cùng Nô Lão ở giữa vấn đáp đã bắt đầu. Tử Viêm linh thảo. Ngoại quan, phiến lá hiện ra màu tím, có chút phát ra nóng dục khí tức, nhanh cỏ nổi lên hiện màu đỏ như ẩn như hiện đường vân công hiệu, trực tiếp phục dụng, trong thời gian ngắn trên diện rộng tăng cường người tu luyện thanh mục linh đẳng. Ngoại quan, màu xanh biết dây leo, phát ra dư giả sinh cơ, khi thì hiện hiện hào quang màu xanh lục nửa điểm. Tác dụng là kim lôi lan, có bóng hoa, linh tuyển quả, huyết linh tham gia Ngô lão đặt câu hỏi tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng mặc kệ là bao nhanh, Diệp Lạc mãi mãi cũng đối đáp trôi chảy. Hắn trở nên càng ngày càng hưng phấn. Một buổi sáng thời gian cứ như vậy đi qua. Trong đại điện, có thể nghe thấy chỉ có Ngô lão thanh âm hưng phấn, cùng Diệp Lạc như là người máy một dạng đọc thuộc lòng thanh âm. Cái này có lẽ chính là Diệp Lạc hố kia tra bàn tay vàng một cái khác tác dụng. Đã gặp qua là không quên được. Chỉ cần là nhìn qua một lần đồ vật, Diệp Lạc toàn bộ đều có thể nhớ kỹ. Không chỉ có như vậy, Diệp Lạc còn có thể vẽ ra đến. Hiện trường cho trước mặt hỏi vấn đề Ngô lão biểu diễn một chút. Cho Ngô lão hưng phấn mà lỗ mũi đều mở to. Tốt tốt tốt. Diệp Lạc, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy, từ nay về sau, ngươi chính là ta Ngô Dụng quan môn đệ tử. Ngô lão, danh tự liền gọi là Ngô Dụng. Hai âm nghe vào giống như là vô dụng, cho nên bình thường sẽ không có người gọi thẳng tên. Mà bây giờ, Ngô lão trực tiếp đem tên của mình nói ra, có thể thấy được đối với Diệp Lạc coi trọng. Hắn cũng coi là một cái sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Giống như là Diệp Lạc thiên phú như vậy dị bẩm cũng là lần đầu gặp. Hắn nhớ kỹ, trước kia sư phụ hắn dạy hắn khi luyện đan, liền từng nói với hắn, trên thế giới này, có ít người chính là thiên phú dị bẩm, chỉ cần là hơi phơi bày một ít, cũng đủ để cho người khác dốc cả một đời. Rất rõ ràng, Diệp Lạc chính là người như vậy. Mấy bạn gốc thảo dược, Diệp Lạc chỉ dùng thời gian nửa tháng liền toàn bộ nhớ kỹ. Không chỉ có là toàn bộ nhớ kỹ, hơn nữa còn có thể vẽ ra đến. Thiên phú dị bẩm đã không đủ để hình dung Diệp Lạc kinh khủng. Ngô lão biết, Diệp Lạc bởi vì có chút duyên cớ, hiện tại không có tu vi, về sau cũng rất có thể không cách nào tu luyện. Nhưng cái này không trọng yếu. Cho dù là Diệp Lạc không có khả năng tu luyện, làm đệ tử của hắn cũng có thể giúp hắn rất nhiều chuyện. Đây là hắn những cái kia mỗi đầu đệ tử không cách nào làm được. Quả nhiên, là vàng ở đâu đều sẽ phát sáng. Ngô lão hiện tại liền có cảm giác như vậy, Diệp Lạc chính là một khối bị bùn đất che lại vàng, bị hắn nhặt được. Một bên Vân Linh Nhi gặp Ngô lão bộ này hưng phấn bộ dáng, nội tâm thay Diệp Lạc cao hứng đồng thời, có chút thất lạc. Nàng không biết vì sao lại sẽ thành dạng này. Nàng tựa như là có chút ích kỷ. Gặp Ngô lão không hỏi nữa, Diệp Lạc ngừng lại, thở ra một hơi, mỉm cười hồi đáp. Không được, đa tạ Ngô lão hảo ý, bất quá bái sư thôi được rồi, ta chỉ muốn làm cái đệ tử ký danh liền tốt. Chương 86 túi thơm, chương 86 túi thơm, người có biết đây là một cái cỡ nào cơ hội khó được, có bao nhiêu người muốn làm đệ tử của ta. Đa tạ Ngô lão hảo ý, bất quá Diệp Mộ có tự mình hiểu lấy, bản thân liền là người rảnh rỗi một cái, đến Đan Phong cũng chỉ bất quá là muốn cho chính mình tìm một chút sự tình làm một chút mà thôi, đảm đương không nổi Ngô lão như vậy kỳ vọng. Ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng, lão phu có thể cho ngươi đa tạ Ngô lão hảo ý, ta đã nghĩ thông suốt. Diệp Lạc cùng Ngô Dụng hai người đối thoại quanh quẩn tại Vân Linh Nhi trong óc. Nàng không rõ ràng, vì cái gì Diệp Lạc sẽ cự tuyệt sảng khoái như vậy. Nhưng nàng hiện tại trong lòng không nói ra được vui vẻ. Nàng tựa như là cái hỏng sư phụ. Cuối cùng, Diệp Lạc thu được đệ tử ký danh thân phận, cùng Đan Phong đệ tử khác một dạng. Có thể học tập cùng luyện chế sơ cấp đan dược, không hiểu vấn đề có thể tự hành tìm đọc. Mỗi tháng sẽ có một lần đơn độc chỉ đạo cơ hội. Thứ thượng vàng hạ cám rất nhiều, đều là một chút Đan Phong đệ tử phúc lợi cái gì cái gì cái gì, Vân Linh Nhi chỉ là nghe một thứ đại khái. Nhưng nàng vẫn là rất rõ ràng, đệ tử thân truyền cùng đệ tử ký danh khác biệt. Mà lại vừa mới Ngô Dụng cho Diệp Lạc điều kiện hay là quan môn đệ tử. Quan môn đệ tử, ngũ phẩm luyện đan sư quan môn đệ tử. Chỉ là ngũ phẩm hai chữ ý nghĩa liền đã không cần nói cũng biết, nó hàm kim lượng có thể nghĩ. Kết quả Diệp Lạc cứ như vậy cự tuyệt. Hốt hoảng, Vân Linh Nhi cảm giác nàng lúc đó hẳn là khuyên một chút Diệp Lạc. Làm Lăng Vân Tông thủ tịch luyện đan sư quan môn đệ tử, chỗ tốt tuyệt đối là nhiều hơn. Mặc kệ là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, Diệp Lạc đều là không có lý do cự tuyệt mới đối. Nàng cũng rõ ràng, Diệp Lạc đáp ứng là lựa chọn chính xác nhất. Làm sư phụ nàng lúc đó bởi vì khuyên một chút. Thế nhưng là nàng. Sư phụ. Diệp Lạc thanh âm truyền đến. Một bàn tay duỗi ra, tại Vân Linh Nhi trước mặt lung lay. Vân Linh Nhi lúc này mới phát hiện, nàng tựa như là có chút thất thần. Một vòng màu đỏ lặng yên leo lên lỗ tai. Thế nào Lạc Nhi? Thế nào? Vấn đề này hỏi rất tốt. Diệp Lạc nhìn xem đã bay qua Vân Lăng Phong rơi vào trầm mặc. Há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Chợt, Diệp Lạc trong tầm mắt vụ xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng, tiên khí bồng bềnh, chân rất dài, làn da rất trắng. Nhìn qua mềm nhũn dáng vẻ, trọng yếu nhất chính là Diệp Lạc cảm giác người này nhìn xem có chút quen mắt. Sư Dương. Lục Thủy Giao thân mang một bộ áo trắng, nhìn qua có chút phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Hẳn là trường kỳ đi đường dấu vết lưu lại. Dạ Ngưng Sương sớm tại vài dặm bên ngoài liền khóa chặt Vân Linh Nhi khí tức. Dạ Ngưng Sương đọc đến Lục Thủy Giao bộ phận ký ức, ở trong đó cũng bao gồm Vân Linh Nhi tương quan ký ức. Dạ Ngưng Sương ánh mắt híp lại, tại Vân Linh Nhi trên thân nhanh chóng đảo qua. Tại Vân Linh Nhi ngực vị trí dừng lại một giây sau đó tại rời đi. Âm thầm thổ tức, xuống tay với chính mình thật là hung ác. Dạ Ngưng Sương ánh mắt đặt ở Vân Linh Nhi một bên ôm lấy một đạo khác có chút thân ảnh cao lớn phía trên. Thấy rõ ràng Diệp Lạc hình dạng, Dạ Ngưng Sương trong lòng cũng là giật mình. Dáng dấp hoàn toàn chính xác xuất chúng chút, cũng có trách cô nàng kia sẽ. Sư Dương. Vân Linh Nhi nhíu mày, hướng phía nơi xa nhìn lại, quả nhiên phát hiện Lục Thủy Giao thân ảnh. Phản phất có tật giật mình bình thường. Vân Linh Nhi thân thể run rẩy, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, vội vàng buông lòng ra ôm Diệp Lạc. Cải Thành dùng linh lực lôi cuốn lấy Diệp Lạc nổi đồng bệnh giữa không trung. Hai người trước đó lúc đến đợi chính là cái bộ dáng này, đến thời điểm ra đi liền đổi một loại tư thế. Diệp Lạc nhưng thật ra là phát hiện, chỉ là hắn nhìn Vân Linh Nhi căn bản liền không có chú ý chuyện này, cũng liền không có ý tốt mở miệng sách. Có một số việc nói chưa dứt lời, nói ra ngược lại là có chút kỳ quái. Hiện tại Vân Linh Nhi không có dấu hiệu nào đem hắn buông ra, Diệp Lạc ngược lại là có chút không thói quen. Còn có, thật rất thơm. Cho dù là Diệp Lạc không có tận lực đi bắt Vân Linh Nhi trên người những hương vị kia, có thể hai người dán gần như thế, Diệp Lạc muốn ngửi không thấy đều không thể. Rất cấp trên hương vị, chỉ ít đối với Diệp Lạc tới nói, hắn rất ưa thích. Trước đó từ Vân Linh Nhi nơi đó lấy ra những cái kia lá trà, đã bị Diệp Lạc uống xong. Lần này từ Vân Linh Nhi trên thân ngửi được những này mùi thơm, lại một lần nữa khơi gợi lên Diệp Lạc ý nghĩ. Xem ra, phía sau muốn tìm cơ hội lại đi tìm sư phụ yếu điểm những cái kia lá trà. Diệp Lạc không uống, dùng để làm túi thơm. Dù sao, Diệp Lạc căn bản liền uống không đến lá trà cái đồ chơi này, uống cũng là lãng phí. Diệp Lạc cũng không thích Vân Linh Nhi cho những cái kia lá trà, ưa thích chỉ là lá trà bên trên mang theo những cái kia đặc biệt mùi thơm mà thôi. Thủy Giao, ngươi chừng nào thì trở về? Vân Linh Nhi chẳng biết tại sao, có chút chột dạ, rõ ràng trước kia nàng nhìn thấy đối phương thời điểm sẽ không như vậy. Hôm qua mới lên đường, đuổi đến một đêm đường, hôm nay cuối cùng là chạy về. Nói rất dài dòng, chúng ta trở về rồi hãy nói. Vân Linh Nhi gật đầu, nàng cảm nhận được Dạ Ngưng Sương trong mắt mỏi mệt. Đích thật là phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Vân Linh Nhi biết, Lục Thủy Giao bản thân cũng không chán ghét Thiên Tiên Các, chỉ là bởi vì nhiều năm trước sự tình tại cùng Thiên Tiên Các náo mâu thuẫn mà thôi. Lần này đi, tự nhiên không phải đơn giản như vậy, hơn phân nửa đã trải qua không ít ngăn trở. Nhưng Vân Linh Nhi không biết là, Dạ Ngưng Sương trong mắt mỏi mệt cũng chỉ bất quá là giả vờ mà thôi. Không chỉ có là mỏi mệt, Dạ Ngưng Sương trong mắt yếu đuối cùng điểm đạm đáng yêu cũng là giả vờ. Rất hiển nhiên, nàng đã không phải là lần thứ nhất làm loại chuyện này. Cho dù là cùng cấp bậc hóa thần kỳ tu sĩ, cũng không có khả năng nhìn ra nàng ngụy trang sơ hở. Chợt, Dạ Ngưng Sương phát hiện Diệp Lạc nhìn thấy nàng không như trong tưởng tượng kích động như vậy cùng thân thiết, ngược lại là trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Tên tiểu hỗn đản này nhìn cái gì đấy? Nếu như đổi lại là bình thường, dáng có người như thế nhìn nàng chằm chằm, trong mắt hiện tại đã bị đào xuống tới. Bất quá nàng bây giờ không phải là Dạ Ngưng Sương, mà là Lục Thủy Giao. Ô ô ô, Lạc Nhi, sư nương rất nhớ ngươi a. Dạ Ngưng Sương trong mắt hiện ra nước mắt, nhìn qua có chút ủy khuất ba ba bộ dáng. Lúc này, Diệp Lạc trong mắt cái kia một tia nghi hoặc cũng không hiểu tựa như là biến mất. Dạ Ngưng Sương âm thầm đắc ý ha ha, Thủy Giao ngươi cô nàng này liền đợi đến đi, nhìn xem bảo bối của ngươi Lạc Nhi sẽ là cái quỷ gì bộ dáng. Dạ Ngưng Sương chỉ hy vọng, tại Bạch Trần Diệp Lạc diện mục chân thật đằng sau, Lục Thủy Giao đừng quá mức tại thương tâm mới là. Lục tiên bối, trở về liền tốt. Đối với Dạ Ngưng Sương nhiệt tình cùng đáng thương sở Diệp Lạc phản ứng bình tĩnh có chút dò người. Liền ngay cả một bên Vân Linh Nhi đều có chút nghi hoặc. Nàng nhớ kỹ, Diệp Lạc cùng Lục Thủy Giao quan hệ là tốt nhất mới là. Nhưng hôm nay, Diệp Lạc phản ứng làm sao lại lãnh đạm như vậy? Dạ Ngưng Sương nghe thấy Diệp Lạc gọi nàng Lục tiên bối, liền ngay cả sư nương cũng không gọi, vũ mị chỗ sâu trong con ngươi xuất hiện một tia nghi hoặc. Rất không có khả năng đi. Hồ tiểu tử này sẽ không phải đã nhìn ra đi. Dạ Ngưng Sương cũng là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Bất quá, nàng đối với mình ngụy trang rất có tự tin. Nàng ngụy trang không chỉ có riêng chỉ là bề ngoài đơn giản như vậy, nhất cử nhất động, thậm chí là thói quen sinh hoạt tiểu động tác, nàng nơi này đều có. Nàng rất có tin tưởng, Diệp Lạc là tuyệt đối không có khả năng nhìn ra sơ hở. Đã như vậy, Lạc Nhi, ngươi vì cái gì lại gọi ta Lục tiền bối ô ô? Ngươi có phải hay không ghét bỏ sư nương? Dạ Ngưng Sương nước mắt rưng rưng, thân thể nhào vào Diệp Lạc trên thân. Nhuyễn Hồ Hồ thân thể ôm Diệp Lạc một cánh tay, sau đó bắt đầu rơi nước mắt. Diệp Lạc, chương 87 ban ngày sinh mây, mây rơi như thác nước. Chương 87 ban ngày sinh mây, mây rơi như thác nước. Đừng nói là Diệp Lạc trợn tròn mắt. Liền ngay cả một bên Vân Linh Nhi cũng trợn tròn mắt. Mặc dù dựa theo Lục Thủy Giao tính tình làm ra chuyện như vậy không kỳ quái. Một đoạn thời gian trước, tựa hồ cũng có tình huống như vậy phát sinh đi. Nếu như Vân Linh Nhi không có nhớ lầm, khi đó Diệp Lạc bị phế, mới thanh tỉnh lại không bao lâu. Diệp Lạc cũng là dạng này, nói chuyện một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Mặc dù không có tránh xa người ngàn dặm, nhưng rất rõ ràng, không có lúc trước loại kia thân cận cùng tự nhiên. Trải qua hơn nửa tháng qua ở chung, Vân Linh Nhi mới xem như lại một lần nữa tại Diệp Lạc trên thân, cảm nhận được cái kia cũ quen thuộc thân cận cùng tự nhiên. Tại Vân Linh Nhi cho là, nàng tại Diệp Lạc tâm lý phân lượng rất nặng. Chỉ bằng Diệp Lạc vì giúp nàng trị liệu, không tiếc bại lộ chính mình lôi điện màu vàng, cùng tiêu hao thân thể của mình. Những này để Vân Linh Nhi tin tưởng vững chắc, nàng người sư phụ này, tại Diệp Lạc tâm lý phân lượng rất nặng. Chính là Diệp Lạc một phần này thân cận cùng tự nhiên. Để Vân Linh Nhi gần nhất phát sinh một chút là lạ biến hóa. Trước đó Diệp Lạc cho nàng buông lòng thời điểm, ban đầu thân thể cuối cùng sẽ rất căng thẳng. Theo thời gian trôi qua cùng lôi điện màu vàng quyết tán, dạng này căng cứng mới có thể biến mất. Nhưng bây giờ sẽ không. Diệp Lạc tay rơi vào Vân Linh Nhi trên thân, nàng sẽ không cảm nhận được bất kỳ căng cứng cùng bài xích. Tựa hồ đã thành thói quen. Bất kể có phải hay không là quen thuộc, nhưng Vân Linh Nhi có thể cảm nhận được Diệp Lạc trên người một phần kia thân cận cùng tự nhiên. Nhưng bây giờ, Diệp Lạc đối diện trước Lục Thủy Giao cũng không có dạng này thân cận cùng tự nhiên. Rất kỳ quái. Vân Linh Nhi tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt trở nên có chút linh hoạt kỳ ảo, bạch quang hiện lên, đem trước mặt Lục Thủy Giao toàn thân trên dưới kiểm tra một lần. Kết quả, không sai a. Tại Vân Linh Nhi thị giác bên trong, trước mặt Lục Thủy Giao rất bình thường. Tại Vân Linh Nhi nhìn không thấy nơi hẻo lánh, Dạ Ngưng Sương trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, khóe miệng ngắc ngắc. Muốn nhìn được dị thường, ha ha. không tồn tại sự tình. Lục tiên bối, ta cũng không chán ghét ngươi, chỉ là ta gần nhất có chút mệt mỏi, đầu óc có chút không dùng được, rất nhiều chuyện đều không nhớ gì cả, thật có lỗi. Diệp Lạc trong mắt lóe lên mỏi mệt, một bên Vân Linh Nhi nhìn đau lòng, đem ôm lấy Diệp Lạc Dạ Ngưng Xương đẩy ra. Đừng làm loạn, Lạc Nhi trong khoảng thời gian này rất mệt mỏi. Dạ Ngưng Xương, cái này tựa như là có cái gì không thích hợp địa phương đi. Dạ Ngưng Xương nếu như nhớ không lầm, Vân Linh Nhi mặc dù bao che cho con, nhưng cũng sẽ không ở trước mặt nàng bao che cho con mới đối, sẽ chỉ với bên ngoài người bao che cho con. Nàng hiện tại là Lục Thủy Giao, làm sao có thể là người ngoài? Dạ Ngưng Xương trong mắt lóe lên không hiểu cùng nghi hoặc, nhưng biểu diễn còn cần tiếp tục, đóng vai tốt Lục Thủy Giao nhân vật này. Nàng biết trước mặt hai người, mặc kệ là Vân Linh Nhi hay là Diệp Lạc, đều là Lục Thủy Giao người quen thuộc. Rất nhiều nơi, chỉ cần xuất hiện dị thường, nàng liền sẽ lập tức bị nhìn thấu. Bất quá, nàng có lòng tin, tuyệt đối sẽ không bị nhìn thấu. Lạc Nhi thế nào? Vân Lăng ngươi trong khoảng thời gian này là thế nào chiếu cố Lạc Nhi, làm sao hư thành bộ dáng này? Dạ Ngưng Xương thân phận chuyển biến, bắt đầu chất vấn lên Vân Linh Nhi. Vân Linh Nhi trong mắt lóe lên bối rối. Đối mặt Dạ Ngưng Xương chỉ trích, Vân Linh Nhi liền ngay cả rảo biện cũng không biết nói cái gì. Có lẽ là bởi vì ăn nói vụng về nguyên nhân, không cùng những người khác tranh luận qua. Cũng có lẽ là nguyên bản Vân Linh Nhi liền trột dạ nguyên nhân. Diệp Lạc trở nên như thế hư, đích thật là cùng nàng có thoát không ra quan hệ. Diệp Lạc trong khoảng thời gian này, ban ngày vội vàng xác nhận, buổi tối còn muốn cho nàng buông lỏng. Đây là em hai điểm thuyết pháp. Không dễ nghe thuyết pháp chính là Diệp Lạc ba ngày mệt gần chết, trao buổi tối không dễ dàng có thể nghỉ ngơi một chút, còn muốn bị nàng nghiền ép, đích thật là vấn đề của nàng. Vân Linh Nhi cúi đầu, mặt ửng hồng, không nói lời nào, thật vất vả nói là chút gì, cũng là ấp úng bộ dáng. Dạ Ngưng Xương trong lòng vui mừng, quá tốt rồi, nha đầu này ăn nói vụ bè, nếu là quả hờ mềm, cũng đừng trách nàng nhiều bóp hai lần. Vân Lăng ngươi cụ cụ, sư phụ, Lục tiền bối, ta giống như có chút buồn ngủ. Dạ Ngưng Xương còn chưa bắt đầu bóp trước mặt quả hờ mềm một bên Diệp Lạc trước hết không được, hỗn loạn dáng vẻ. Càng làm một đầu mới ngã xuống Vân Linh Nhi trong ngực. Vân Linh Nhi thân thể run lên, con người rụt rụt. Đông đông đông, tim đập của nàng thật nhanh. Dạ Ngưng Xương nhíu mày, cũng không có nghĩ đến Diệp Lạc sẽ hư thành cái dạng này. Dạ Ngưng Xương bắt đầu hoài nghi, hai sư đồ này suốt ngày đi làm cái gì, không phải vậy làm sao lại hư thành cái này dạng này? Chờ chút. Dạ Ngưng Xương đột nhiên trừng to mắt, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Sẽ không phải. Dạ Ngưng Xương dùng không gì sánh được mịt mờ ánh mắt quan sát đến Vân Linh Nhi nhất cử nhất động. Đỏ mặt, không biết làm sao, lo lắng, cùng kịch liệt tiếng tim đập. Không thể nào. Dạ Ngưng Xương tựa hồ nghĩ tới điều gì hỏng bét đồ vật. Nàng cảm giác lần này rất có thể không cần nàng tự mình hạ trận để Lục Thủy Giao thấy rõ ràng Diệp Lạc diện mục chân thật. Bởi vì nàng còn không có động thủ, Diệp Lạc diện mục chân thật liền đã bại lộ. Tại Vân Linh Nhi nhìn không thấy nơi hẻo lánh, Dạ Ngưng Xương vụng trộm xuất ra truyền ảnh thạch, đem trước mặt một màn này ghi chép lại. Ghi chép lấy, Dạ Ngưng Xương bỗng nhiên kịp phản ứng một sự kiện. Diệp Lạc giống như căn bản cũng không biết Vân Lăng là thân nữ nhi chuyện này, cho nên nàng hiện tại ghi chép những vật này. Trên bản chất, không phải để Lục Thủy Giao thấy rõ ràng Diệp Lạc chân diện mục, mà là để Lục Thủy Giao thấy rõ ràng Vân Linh Nhi chân diện mục. Khụ khụ. Dạ Ngưng Xương yên lặng đem trong tay mình truyền ảnh thạch thu về. Sự tình giống như cũng không là nàng tưởng tượng như thế. Ôm Diệp Lạc Vân Linh Nhi, biểu lộ cũng từ ban đầu luôn cuống biến thành có chút kinh hoàng. Cũng may kiểm tra một chút Diệp Lạc thân thể, không có cái gì trở ngại, chính là thân thể có chút hỗn loạn tựa như là ăn thứ gì. Vân Linh Nhi nhíu mày, bắt đầu suy tư những ngày này Diệp Lạc trên người dị thường. Diệp Lạc ban đêm lại cho nàng buông lỏng đằng sau liền sẽ trở về, mỗi ngày lúc trở về đều sẽ cho nàng báo cáo chuẩn bị một chút, nói là trở về đi ngủ. Kết quả Diệp Lạc thân thể càng ngày càng kém hơn, Vân Linh Nhi còn tưởng rằng là Diệp Lạc quá mức dụng tâm, tâm lực lao lực quá độ đưa đến. Hiện tại xem ra, Diệp Lạc mỗi lúc trời tối cho nàng theo song song căn bản liền không có nghỉ ngơi, mà là tiếp tục trở về tiếp lấy xác nhận. Diệp Lạc thân thể sở dĩ sẽ như thế hỗn loạn, hẳn là ăn những cái kia sẽ cho người phấn khởi dược vật đưa đến. Ai cho? Chợt, Vân Linh Nhi trong óc hiện ra một bóng người, tuyệt mỹ dáng người, còn có đối phương tấm kia không gì sánh được phổ thông khuôn mặt. Lạc Băng Hà. Vân Linh Nhi ánh mắt trở nên lăng lệ, phản phất đổi thành một người khác. Vô hình vô sắc không khí chậm rãi chìm xuống, cuối cùng hội tụ thành như là mây mù bình thường vật chất. Tại Vân Linh Nhi trung quanh, dị tượng xuất hiện. Ban ngày sinh mây, mây rơi như thác nước. Độc thuộc về Lăng Vân thể dị tượng. Tốt ngươi cái Lạc Băng Hà thủy giao, ngươi đem Lạc Nhi trước mang về, ta đi tìm Lạc Băng Hà tính sổ sách. Chương 88 lão nương hôm nay lại không đi. Chương 88 lão nương hôm nay lại không đi. Đêm kia, Vân Lăng Phong bên trong, một cái lẻ loi chơi chọi trong nhà gỗ chập chờn ánh lửa, phản chiếu lấy một cái nhu nhược thân ảnh. Trong phòng ngọn lửa, theo cửa sổ thổi tới gió, nhoáng một cái. Theo hỏa diễm lắc lư, canh giữ ở phía trước cửa sổ bóng người xinh xắn kia thân thể bị kéo thành các loại hình dạng. Khoảng cách Vân Linh Nhi đi tìm Lạc Băng Hà tính sổ sách đã qua nhanh thời gian một ngày. Vân Linh Nhi vẫn chưa về. Tại Vân Linh Nhi chưa có trở về trong khoảng thời gian này, Dạ Ngưng Xương cho Diệp Lạc tới một cái toàn thân kiểm tra. Diệp Lạc hư, không chỉ có hư, hơn nữa còn phế. Chính là một cái triệt triệt để phàm nhân, căn cơ đã hoàn toàn hủy. Nếu như không có khả năng chữa trị, đời này đều chỉ có thể là một người bình thường. Sát thực phiền phức Dạ Ngưng Xương nhíu mày. Diệp Lạc tình huống thân thể hỏng bét không tưởng nổi. Rõ ràng hư muốn chết, trong thân thể khí huyết lại thời khắc ở vào trạng thái phấn khởi. Thân thể đã không kiên trì nổi, đang phát ra nguy hiểm tín hiệu, kết quả Diệp Lạc còn dùng sức cắn thuốc, cuối cùng đưa đến hiện tại kết quả này. Bất quá cũng may Dạ Ngưng Xương đã dùng linh khí chữa trị khỏi Diệp Lạc thân thể. Không phải vậy, Diệp Lạc một giấc này còn không biết phải ngủ bao lâu. Những ngày này nếu là Diệp Lạc đều ngủ đi qua, kế hoạch của nàng chẳng phải là liền ngâm nước nóng. Chợt, nằm ở trên giường Diệp Lạc hô hấp xuất hiện một tia chập trùng. Đây là một tỉnh. Dạ Ngưng Sương biến mất trong mắt Vũ Mị cùng xinh đẹp, lại một lần nữa trở nên điềm đạm đáng yêu đứng lên, cùng Lục Thủy Giao một cái đứa hạnh. Lục Thủy Giao đứa hạnh gì? Chí ít tại Dạ Ngưng Sương nơi này, không tính là tốt bao nhiêu. Lục Thủy Giao chính là một cái thích khóc bao, có ủy khuất cũng xẹp trong lòng không nói, một người thụ ủy khuất liền khóc, một người trốn đi len lên khóc. Dạ Ngưng Sương đứng tại Lục Thủy Giao thị giác nhìn Lục Thủy Giao những ký ức kia, đã cảm thấy rất không hợp tói thường. Một người tại sao có thể bất tức thành cái dạng này? Cũng bởi vì Diệp Lạc sau khi hôn mê tỉnh lại không biết nàng. Lục Thủy Giao một người liền khóc ba ngày, lúc ban ngày không khóc, lúc buổi tối trốn đi len lên khóc. Thật vất vả là khóc xong, tiếp nhận Diệp Lạc không nhớ rõ nàng sự thật này. Kết quả ngược lại tốt, Lục Thủy Giao lại bị Diệp Lạc một câu lục tiền bối làm phá phòng. Lần này ác hơn, khóc một tuần lễ, cũng là lúc buổi tối trốn đi len lên khóc. Trừ ra bởi vì Diệp Lạc sự tình khóc, giống như Lục Thủy Giao những năm này liền không có làm sao khóc qua. Không đối. Tại thật lâu trước đó, bởi vì Thiên Tiên Các cùng Lăng Vân Tông thông gia thời điểm, Lục Thủy Giao cũng khóc qua. Không biết là may mắn hay là bất hạnh, Vân Lăng là thân nữ nhi. Dạ Ngưng Sương cảm giác hẳn là may mắn nhiều một ít đi. Vân Linh Nhi người cũng rất tốt, những năm này cũng không có khi dễ Lục Thủy Giao. Dạ Ngưng Sương thân là tông chủ, thẹn trong lòng tại Lục Thủy Giao. Tại thấy được Lục Thủy Giao tình cảnh đằng sau, mới không tiếc lấy thân vào cuộc, muốn Lục Thủy Giao không cần càng lún càng sâu. Kết quả, sự tình so với nàng tưởng tượng còn muốn phức tạp không ít ta. Không chỉ là Lục Thủy Giao trên người vấn đề, Vân Linh Nhi trên người vấn đề cũng không nhỏ. Bất quá không quan hệ, nàng đã nghĩ đến giải quyết biện pháp. Chỉ cần giải quyết hết Diệp Lạc vấn đề, phía sau tất cả mọi chuyện đều giải quyết dễ dàng. Trời làm sao đen? Diệp Lạc đưa tay, vuốt vuốt đầu của mình. Mở mắt, phát hiện một đôi ngập nước mắt to nhìn không chuyển mắt, vô cùng đáng thương nhìn xem hắn. Ta dựa vào. Cũng may Lục Thủy Giao dáng dấp đẹp mắt, không phải vậy Diệp Lạc rất có thể một quyền liền đánh tới. Đêm hôm khuya khoắt này, Diệp Lạc đều là một người ở, đột nhiên lạnh như vậy không linh đinh xuất hiện một người. Chỉ cấp đối phương một quyền, đã coi như là phi thường khách khí. Ô ô ô, Lạc Nhi, sư nương thật lo lắng cho ngươi. Dạ Ngưng Sương gặp Diệp Lạc thức tỉnh, tiếp tục kế hoạch của nàng. Lục tiên bối. Mới không phải Lục tiên bối, là sư nương. Dạ Ngưng Sương ủy khuất ba ba nhìn xem Diệp Lạc, thật giống như là muốn khóc bộ dáng. Diệp Lạc từ hôm nay lần đầu tiên trông thấy trước mặt cái này Lục Thủy Giao cũng cảm giác chỗ nào không đúng kỉnh. Nhưng nếu là trước mặt người này, thật không phải là Lục Thủy Giao. Cái kia Vân Linh Nhi hẳn là đã sớm nhìn ra mới đối. Nguyên anh tu sĩ đều không có kiểm tra đi ra vấn đề gì, lẽ ra tới nói không có cái gì không đối mới là. Có thể Diệp Lạc chính là cảm giác không đúng tỉnh, nói không ra không thích hợp. Cho nên, từ hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy đối phương thời điểm, Diệp Lạc vẫn tại thăm dò. Thông qua các loại phương thức thăm dò, ngôn ngữ, thần sắc, còn có hắn gái kia hô cha bàn tay vàng. Chỉ tiếc, trước mặt cái này Lục Thủy Giao mỗi tiếng nói tự động đều không có bất kỳ không thích hợp. Tuyển hạng cũng không có phát động. Các hạng chứng cứ đều cho thấy, trước mặt người này chính là Lục Thủy Giao. Hắn Diệp Lạc không thể giả được sư lương. Nhưng Diệp Lạc chính là có một loại nói không ra cảm giác. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hẳn là coi là giác quan thứ 6 đi. Chán. Nữ nhân giác quan thứ 6. Sai. Là Diệp Lạc giác quan thứ 6. Cùng những người khác khác biệt, Diệp Lạc rất tin tưởng giác quan thứ 6 loại vật này. Nguyên nhân chính là, Diệp Lạc lúc đi học, ăn mì tôm sống, luôn luôn có thể quét đến lại đến một bao. Đây là lại đến một bao cho Diệp Lạc tự tin. Chán. Tốt, sư đương, ta nên nghỉ ngơi. Diệp Lạc nói xong, nháy nháy một chút ánh mắt của mình, không nhúc nhích nhìn xem trước mặt Dạ Ngưng Sương. Tựa hồ đang ra hiệu cái gì? Dạ Ngưng Sương, Dạ Ngưng Sương đầu lông mày kéo ra. Nàng xem như thấy rõ. Diệp Lạc đây là ăn xong lau sạch, cầm chỗ tốt, dự định trực tiếp rời đi a. Nàng hao tốn không ít linh lực, thật vất vả để Diệp Lạc từ hôn mê cùng hỗn loạn trong thân thể tỉnh táo lại. Một câu tạ ơn đều không có còn chưa tính. Tỉnh lại câu nói đầu tiên, lại là ám chỉ nàng nên rời đi. Đáng giận, nói đùa cái gì? Hôn tiểu tử, ngươi đuổi ta đi đúng không? Lao nương hôm nay lại không đi. Dạ Ngưng Sương tính bướng mình đi lên, dự định hôm nay nàng liền không đi. Mặc dù nàng nguyên bản cũng không có ý định đi. Dù sao, cái này trời tối người yên, cô nam quả nữ, không phải là phạm sai lầm thời cơ tốt. Cơ hội này Dạ Ngưng Sương chỗ nào có thể buông tha. Gặp Dạ Ngưng Sương không có tính toán rời đi ý tứ, Diệp Lạc chớp chớp hắn thẻ tư thế lan mắt to, sau đó nhìn một chút cửa ra vào. Không ngừng tại Dạ Ngưng Sương cùng cửa ra vào ở giữa vừa đi vừa về di động, tựa hồ đang ám chỉ cái gì. Dạ Ngưng Sương, nếu như ở chỗ này chính là Lục Thủy Giao bản nhân, nói không chừng liền thương tâm rời đi. Nhưng thật không tốt ý tứ, hiện tại người nơi này là Dạ Ngưng Sương. Mặc dù Dạ Ngưng Sương sẽ không đi, nhưng nàng sẽ nghĩ những biện pháp khác lưu lại. Hợp lý phương pháp. Dạ Ngưng Sương đứng dậy rời đi. Diệp Lạc trong mắt hiện ra hưng phấn. Dạ Ngưng Sương đi tới cửa. Diệp Lạc lỗ mũi trận to hô hấp dồn dập. Dạ Ngưng Sương đứng tại cửa ra vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, chính mình lưu tại trong phòng. Diệp Lạc. Chương 89 ác ngộng. Chương 89 ác ngộng. Diệp Lạc hai cánh tay lặng yên không tiếng động, đem đắp lên trên bụng cái chăn hướng phía trên nhấp nhấp. Hướng phía giường tận cùng bên trong nhất từ từ nhúc nhích. Đối với cứ như vậy từ từ, nhẹ nhàng. Căn cứ Diệp Lạc tự cứu chỉ nam thứ 42 đầu. Dạ hát phong cao, cô nam quả nữ, bình thường nếu là không ra một ít chuyện, đều có lỗi với tốt như vậy không khí. Nguy. Không sai, Diệp Lạc cảm giác mình trên đầu xuất hiện một cái to lớn nguy chữ. Hơn nữa còn là màu đỏ loại kia, lại lớn vừa đỏ. Bánh tử trên trời rất xuống chuyện như vậy, Diệp Lạc không quá tin tưởng. Rất có thể Diệp Lạc tràn đầy phấn khởi nhặt lên trên trời rơi xuống tới cái kia đĩa bánh, kết quả phát hiện là bị người hạ thuốc diệt chuột. Tựa như trước kia, Diệp Lạc lễ tình nhân thời điểm, ở nhà phụ cận gặp được một cái đẹp mắt bánh ngọt nhỏ bị ném tại thùng rác bên cạnh. Rất đẹp một cái bánh ngọt nhỏ. Như nước trong veo liền đặt ở chỗ đó, giống như là tại nói cho Diệp Lạc. Mau lại đây ăn ta, người ta hương vị thật tốt. Diệp Lạc là loại người này sao? Diệp Lạc tại bánh ngọt nhỏ chung quanh vừa đi vừa về tản bộ 10 phút đồng hồ, cuối cùng xác định đây là người ta không cần. Diệp Lạc căn cứ cần kiệm tiết kiệm, không lãng phí lương thực Mỹ Đức đem như nước trong veo bánh ngọt nhỏ mang về ăn. Không thể không nói hương vị rất tốt, Diệp Lạc bây giờ muốn lên cái kia bánh ngọt nhỏ cũng sẽ nhịn không được khen một chút lao bản tay nghề. Chính là sau khi ăn có chút tác dụng phụ. Giữa mùa đông, Diệp Lạc giống như là tại trưng nhà tắm hơi mở dạng, toàn thân khô nóng, sắc mặt đỏ bừng. Từ đó về sau, Diệp Lạc liền rốt cuộc chưa từng ăn qua không rõ lai lịch bánh ngọt nhỏ. Liền xem như dáng dấp tại Thủy Linh cũng không được. Diệp Lạc đã trải qua một lần làm sao có thể sẽ còn tại đồng dạng một chỗ té ngã hai lần. Phanh, phòng ở cửa bị Dạ Ngưng Sương đóng lại. Dạ Ngưng Sương mang theo yếu đuối, thiến thiến hướng phía Diệp Lạc đi tới, ngồi tại đầu giường. Châm rãi ngẩng đầu, một đôi ngập nước mắt to trông thấy, một đầu sâu rõm. Dạ Ngưng Sương trừng to mắt, trong ánh mắt yếu đuối biến mất, mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Tên tiểu hỗn đản này vừa đang làm gì? Diệp Lạc hiện tại đem che phủ cuốn tại trên thân, che phủ giống như là một đầu tạm cưng, chỉ trừ lại một tấm đẹp trai cực kỳ bi thảm mặt. Nhìn xem vừa mới một thân một mình, biểu diễn lâu như vậy Dạ Ngưng Sương. Dạ Ngưng Sương vì diễn xuất đến Lục Thủy Giao bất tức có thể nói là hạ túc công phu, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Sự thật cũng đúng là như thế. Diệp Lạc cũng không có nhìn ra sơ hở, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Diệp Lạc khi tạm cưng. Lạc Nhi, ngươi rất lạnh không? Dạ Ngưng Sương cũng coi là gặp qua sóng to gió lớn người, phức tạp biến hóa trong lòng, không có lộ ra bất kỳ dị dạng cùng sơ hở. Hoàn thành hoàn mỹ chuyển biến cùng kết nối. Thời khắc này nàng, trong mắt chỉ có đối với Diệp Lạc lo lắng. Đúng vậy a, ta Thái Hương, dạng này vừa vặn, ấm áp. Nói xong, Diệp Lạc hai mắt vừa nhắm, trực tiếp bắt đầu đi ngủ. Dạ Ngưng Sương, ha ha, hôn đản tiểu tử dục cầm cố túng cũng không phải ngươi dạng này dùng được không? Dạ Ngưng Sương trong ánh mắt hiện lên đối với Diệp Lạc trò xiếc khinh thường. Nàng quyết định, nếu Diệp Lạc như vậy quân tử vậy nàng liền từ từ bồi Diệp Lạc diễn tiếp. Nàng cũng không tin, Diệp Lạc thật như thế có thể chịu. Một phút đồng hồ đi qua, Diệp Lạc nhắm mắt lại, hô hấp đều đặn. 5 phút đồng hồ đi qua, Diệp Lạc nhắm mắt lại, hô hấp đều đặn. 10 phút đồng hồ đi qua, Diệp Lạc nhắm mắt lại, hô hấp đều đặn. Nửa canh giờ trôi qua, Dạ Ngưng Sương trợn tròn mắt, hô hấp dồn dập. Nàng phát hiện, Diệp Lạc tựa như là thật ngủ thiếp đi. Nói đùa cái gì? Dạ Ngưng Sương ngực kịch liệt chập trùng. Dạ Ngưng Sương nghiến chặt hàm răng, hai tinh tế thon dài tay ngọc đã trong bất chi bất giác nắm chặt. Xem ra thật giống như là muốn đánh người. Cái này Dạ Hắc Phong cao, cô nam quả nữ, xinh đẹp như vậy nhu nhược sư đường, bị thương thật nặng đồ đệ. Liền ngay cả Dạ Ngưng Sương nhìn qua những thoại bản kia cũng không dám như thế biết. Cơ hội tốt như vậy, nếu là không phát sinh một điểm gì đó, nàng không cam tâm. Dạ Ngưng Sương đưa tay, duỗi ra ngón tay trắng nõn, linh lực tại đầu ngón tay hội tụ. Lão nương thật xa này chạy tới, là để cho ngươi ngủ sao? Dạ Ngưng Sương ở giữa linh khí rơi vào Diệp Lạc trên thân, không ngừng du động. Dẫn dắt Diệp Lạc toàn thân, một tí kẹo như thế đem trên thân bọc lấy những cái kia chăn mền xốc lên. Chợt, Dạ Ngưng Sương lộ ra nụ cười hài lòng, nhìn trước mắt kỳ tác. Tốt, hiện tại chỉ cần đem tiểu tử hôn trướng này làm tỉnh lại là được. Dạ Ngưng Sương đưa tay vung lên, nguyên bản hô hấp đều đặn Diệp Lạc, hô hấp xuất hiện chập trùng. Lông mày bắt đầu nhíu lại, tựa hồ làm cái gì ác ngộng. 3 giây đồng hồ đằng sau, Diệp Lạc bị ác ngộng bừng tỉnh. Diệp Lạc trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, trên trán trong lúc bất giác đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Một bên sớm đã chờ đợi đã lâu Dạ Ngưng Sương đội vàng tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Lạc. Lạc Nhi, không sợ, sư nương ở chỗ này, ngoan ôn nhuận thanh âm truyền đến, đem Diệp Lạc từ trong cơn ác mộng kéo về hiện thực. Diệp Lạc thở dài một hơi, nhưng bỗng nhiên kịp phản ứng, tựa như là có chỗ nào không thích hợp. Làm sao? Ân. Khụ khụ. Dù sao không đối. Khụ khụ. Nếu như hắn nhớ không lầm, hắn vừa mới không phải dùng chăn mền đem chính mình bao lấy tới rồi sao? Hiện tại như thế sẽ. Lạc Nhi, ngươi vừa mới là thấy ác mộng sao? Có thể cùng sư nương nói một chút sao? Dạ Ngưng Sương trong mắt mang theo lo âu và lo lắng nết miệng lên một tia không dễ dàng phát giác độ cong. Diệp Lạc đương nhiên thấy ác mộng, cơn ác mộng này chính là nàng làm ra. Hóa thần tu sĩ một điểm nhỏ thủ đoạn, nắm giữ giữa thiên địa một chút vụn vặt lực lượng quy tắc. Mặc dù Diệp Lạc ác mộng là nàng làm ra, nhưng nàng cũng không biết Diệp Lạc cụ thể làm cái gì ác mộng. Nàng cũng rất tò mò, Diệp Lạc ác mộng là cái gì? Hẳn là rất lớn xác suất là trước kia bị người đánh bay thời điểm chẳng cảnh đi. Bất lực, tuyệt vọng, thống khổ. Mười chịu trách nhiệm cho đến khi xong giòn mặt, thế mà không có một bao trúng thưởng, quá kinh khủng. Diệp Lạc sắc mặt trắng bệnh, có chút nghĩ mà sợ, nhớ tới vừa mới ác mộng, hay là một trận thổn thức. Bằng vào ưu tú giác quan thứ 6, lại đến một bao đã trở thành Diệp Lạc bình sinh đáng giá nhất khoe khoang cùng kiêu ngạo sự tình. Kết quả trong cơn ác mộng, Diệp Lạc liên tục mở 10 bao, sửng sốt một bao đều không có. Đây không phải ác mộng, đây là cái gì? Diệp Lạc năm đó thi đại học không mang bút, lông mày đều không có nhíu một cái. Từ một bên tiểu đồng bọn trên mặt bàn mượn một cây thân bút liền bắt đầu viết. Liền xem như không có bút, lại không chút nào ảnh hưởng Diệp Lạc cuối cùng hơn 600, sắp tiếp cận 700 phân khủng bố thành tích thi tốt nghiệp trung học. Nhưng là cái này không được. Mì tôm sống lại đến một bao là Diệp Lạc từ nhỏ thời điểm đến nay đều kiêu ngạo nhất cùng tự hào sự tình. Tại Diệp Lạc xem ra, hơn 600 thành tích thi tốt nghiệp trung học kẻ nhạt vô vị, Vũ Mao tiền một bao mì tôm sống mê người không gì sánh được. Làm mì tôm sống? Lạc Nhi, đó là vật gì, có thể nói cho sư nương sao? Dạ Ngưng Sương khỏe mắt kéo ra. Nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Diệp Lạc trước đó bị đánh hỏng không chỉ có là thân thể, còn có đầu óc. Mặc dù nàng không rõ ràng lắm, mì tôm sống đến cùng là cái thứ gì, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ không so tu vi bị phế càng kinh khủng. Thế nhưng là trông thấy Diệp Lạc cái dạng này, giống như cũng không phải dạng này. Đối với trước mặt tiểu hỗn đản này tới nói, không có chúng kia cái gì lại đến một bao. Tựa hồ thật so tu vi bị phế càng khủng bố hơn. Dạ Ngưng Sương túi đầu không có trông thấy Diệp Lạc, Diệp Lạc mở to mắt, cũng không có trông thấy Dạ Ngưng Sương. Hỏi, là nguyên nhân gì tạo thành hai người hiện tại loại cục diện này đâu? Đắc, Tân. Khu khu. Dù sao nhìn không thấy là được. Khu khu. Gần trong gang tấc. Chợt, một cái ý niệm kỳ quái từ Diệp Lạc trong đầu xông ra. Hai tử về sau hẳn là sẽ không chịu khổ, mà lại hội trưởng rất cường tráng. Ân. Không sai. Ân. Dù sao thức ăn thật sao? Chương 90 luật bàn. Chương 90 luật bàn. Dạ Ngưng Sương hiện tại cũng kịp phản ứng, hiện tại tư thế tựa như là có chút không tốt lắm. Nếu không nói là nói tông chủ đâu. Dạ Ngưng Sương mặc dù không có trải qua thân mật như vậy cùng một người nam tử tiếp xúc, bất quá bối rối cùng mất tự nhiên chỉ kéo dài trong nháy mắt, chợt lóe lên. Lập tức, Dạ Ngưng Sương trong mắt lần nữa trở nên bình tĩnh, không có chút rung động nào. Ân. Chợt, Dạ Ngưng Sương cảm giác mình trên đùi chợt nhẹ. Diệp Lạc nhấp nhô thân thể của mình, đem đầu từ Dạ Ngưng Sương trên đùi rời đi. Mì tôm sống chính là dầu chiên hong khô đằng sau rải lên các loại gia vị mỹ vị bánh mì. Nhấc lên mì tôm sống, Diệp Lạc trong mắt phảng phất có ánh sáng. Không biết có phải hay không là ảo giác, Dạ Ngưng Sương cảm giác nàng tựa hồ còn chưa khô giòn mặt hấp dẫn Diệp Lạc. Thế nhưng là Lạc Nhi, cái này cùng ác mộng lại quan hệ thế nào đâu? Ngươi có phải hay không đang gạt sư nương ấy? Lời ấy sai rồi, chuyện này nói rất dài dòng nói lên mì tôm sống Diệp Lạc vậy coi như không bay lại. Toàn thân tinh thần phấn chấn, nói tới nói lui gọi là làm một cái thao thao bất tuyệt. Cứ như vậy, chủ đề bị mang lệnh. Nguyên bản Dạ Ngưng Sương kế hoạch là thừa dịp Dạ Hát phong cao, cô nam quả nữ cơ hội tốt, đi chép lại Diệp Lạc chân thực một mặt. Kết quả, Hàn Huyên một đêm mì tôm sống cùng, Diệp Lạc cùng lại đến một bao không thể không nói những cố sự kia. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện. Ấy, làm sao nhanh như vậy liền sáng sớm? Bất quá không quan hệ, đúng rồi sư nương, chúng ta nói tiếp đi, ta thứ 456 lần trúng thưởng cố sự, ngày đó Dạ Ngưng Sương, lại qua nửa canh giờ, Diệp Lạc vẫn chưa thỏa mãn, nhưng bụng đã chuyển đến kháng nghị thanh âm. Diệp Lạc không thể không tiếp nối ngừng lại. Sư nương ta đi trước làm điểm điểm tâm, đợi chút nữa trở về, ta tiếp lấy cùng ngươi giảng ta thứ 777 lần trúng thưởng cố sự. Tốt, Dạ Ngưng Sương đưa mắt nhìn Diệp Lạc rời đi. Phanh. Nhà gỗ nhỏ đóng lại, chỉ còn lại có Dạ Ngưng Sương một người trong phòng. Dạ Ngưng Sương tựa hồ có chút tự bế. Nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất mấy phần trùng, ánh mắt có chút trống rỗng. Nàng lần này tới mục đích là cái gì tới? A, mì tôm sống. Đi chết ta, cái này cái gì đáng chết mì tôm sống. Chợt, Dạ Ngưng Sương nổi giận. Nàng từ Lục Thủy Giao trong trí nhớ biết được đến, Diệp Lạc tựa như là tại sau khi thanh tỉnh, mạch não vẫn tương đối đặc biệt. Trong miệng sẽ còn xuất hiện một chút kỳ kỳ quái quái từ ngữ. Bất quá không quan hệ, Dạ Ngưng Sương nàng nếu dám đến, liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Dù là Diệp Lạc là cái nhược trí cũng không có quan hệ. Chỉ cần là lấy được Diệp Lạc diện mục chân thật chứng cứ, nàng lập tức liền sẽ rời đi. Có thể sự thật chứng minh, nàng còn đánh giá thấp Diệp Lạc. A, không đối, là nàng đánh giá cao chính mình năng lực chịu đựng. Diệp Lạc trò chuyện lên mì tôm sống thời điểm, dáng vẻ đó, hai mắt sáng ngời có thần, trong ánh mắt có ánh sáng. Nhìn Diệp Lạc cái dạng kia, Dạ Ngưng Sương liền biết, Diệp Lạc tuyệt đối không phải đang lừa dối nàng, đuổi nàng, mà là thật rất tự hào. Liền không hợp thói thường. Một đêm thời gian, Dạ Ngưng Sương thậm chí là quên đi chính mình tới là làm cái gì. Liền nghe Diệp Lạc giảng hắn hào quang mì tôm sống sự tích đi. Chính sự nàng là một chút không có làm a. Hiện tại, Dạ Ngưng Sương chỉ muốn biết một sự kiện. Cái này mì tôm sống rốt cuộc là thứ gì, còn có cái kia lại đến một bao đến cùng là thứ đồ gì. Thế mà lại để tiểu hôn đàn kết như vậy si mê. Diệp Lạc giờ phút này chính tiến về Ngọc Nữ Phong. Bởi vì Ngọc Nữ Phong không để cho nam đệ tử tiến vào, cho nên Lạc Băng Hà nói cho Diệp Lạc một đầu đường nhỏ, bục trộm quan trên an toàn đường nhỏ. Có thể đi thẳng tới nàng ở trong rừng trúc. Những ngày này, cho dù là Diệp Lạc đang bận, lúc ban ngày cũng sẽ bỏ ra chút thời gian đi Lạc Băng Hà nơi đó ăn cơm. Đương nhiên, không phải Diệp Lạc nấu cơm, là Lạc Băng Hà nấu cơm. Nói là nấu cơm, kỳ thật chính là trưng màn thầu mà thôi. Hơn nữa còn là đen xì màn thầu. Bất quá tiến bộ hay là rất rõ ràng. Kinh lịch nửa tháng trưởng thành, màn thầu rốt cục không phải giòn. Về phần hương vị, khu khu. Diệp Lạc không biết có phải hay không là ảo giác, trong khoảng thời gian này ăn đen mét màn thầu ăn vị giác đều có chút thoái hóa. Thậm chí là cho Diệp Lạc một loại ảo giác, màn thầu chính là muốn mang theo cháy mùi thơm. Không có cháy mùi thơm màn thầu đó còn là màn thầu sao? Lại có thể ăn cơm, Diệp Lạc tâm tình rất không tệ. Đương nhiên, cũng có thể là nhận Dạ Ngưng Sương ảnh hưởng. Dù sao, Diệp Lạc rốt cục tìm được một cái có thể kiên nhẫn lắng nghe hắn hảo quang sự tích đối tượng. Vì hảo hảo báo đáp đối phương, Diệp Lạc quyết định, buổi tối hôm nay tiếp tục. Không đối, ban đêm hắn không có thời gian, hắn còn muốn đi cho Vân Linh Nhi buông lòng tới, không có thời gian à. Diệp Lạc có thể xưng thời gian quản lý đại sư. Ban ngày đi Ngọc Nữ Phong, ban đêm trở lại Lăng Vân Phong, còn lại thời gian cảm giác đều không ngủ, lạnh lùng chính là đọc sách. Gần nhất trị liệu hiệu quả rất tốt, tăng thêm Vân Linh Nhi rất phối hợp. Chỉ cần Diệp Lạc vừa buông lỏng Vân Linh Nhi liền đi ngủ, lưu tại Vân Linh Nhi trong thân thể hỏa độc đã rất khó phát hiện. Chỉ cần Vân Linh Nhi không làm loạn, hỏa độc liền sẽ không tồn tại bộ phát phong hiểm. Diệp Lạc tại buông lỏng xong sau liền sẽ đối với Vân Linh Nhi nói một mình một hồi, sau đó viện thận của mình rời đi. Đáng nhắc tới chính là, Diệp Lạc những ngày này từ Vân Linh Nhi nơi đó lại cầm hai lần lá trà. Về phần hương vị, hoàn toàn như trước đây. Lá trà bên trong tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Những cái kia lá trà bị Diệp Lạc đặt ở bên trong tủ, một số nhỏ lấy ra uống một chút, còn lại thì là làm thành túi thơm. Diệp Lạc thật rất ưa thích cái kia cố lá trà bên trong tản ra mùi thơm, hận không thể mỗi ngày nghe. Thật là càng nghe vượt lên đầu. Diệp Lạc vừa nghĩ sự tình, một bên hướng phía đường nhỏ đi lên phía trước. Chợt, Diệp Lạc ngừng lại, cái cằm không tự chủ mở ra, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Cái này Diệp Lạc nhìn trước mắt vốn là rậm rạp rừng trúc trở nên trồi lủi, mảng lớn rừng trúc bị cắt ra, áp đảo trên mặt đất. Có bộ phận thì là như bị thứ gì bổ ra một dạng, nhận rất mạnh trùng kích, mặt đất đều nổ tung. Trước mặt một mảnh hỗn độn. Diệp Lạc thậm chí là có thể từ trong không khí cảm nhận được, còn không có hoàn toàn thối lui băng lãnh cùng cực nóng. Băng lãnh Diệp Lạc rất quen thuộc, Lạc Băng Hà trên người. Cực nóng Diệp Lạc cũng rất quen thuộc, Vân Linh Nhi trên người hòa động. Lạc Nhi, ngươi đã đến. Chợt, Vân Linh Nhi thanh âm truyền đến. Diệp Lạc có chút ngu ngơ quay đầu, nhìn thấy Lạc Băng Hà trong nhà gỗ, cửa sổ đứng đấy Vân Linh Nhi chính hướng phía hắn ngoắc. Xuyên thấu qua cửa sổ, Diệp Lạc nhìn thấy quen thuộc cái bàn nhỏ bên cạnh, ngồi ngay thẳng một đạo khắc bóng hình xinh đẹp. Sư phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe thấy Diệp Lạc lạ thường thanh âm bình tĩnh, Vân Linh Nhi không biết vì cái gì, đột nhiên có chút luống cuống, có chút ấp úng bộ dáng. Ta tới tìm ngươi Lạc sư thúc thương lượng một ít chuyện, thuận tiện so tài một chút, chính là cường độ có chút không có khống chế tốt, động tĩnh hơi lớn, hiện tại đã không sao. Lạc Nhi, Vân Linh Nhi trên mặt gạt ra một tia không được tự nhiên dáng tươi cười. Diệp Lạc nặng nề nhìn Vân Linh Nhi một chút, không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía trong phòng ngồi ngay thẳng bóng người xinh xắn kia. Lạc Nhi, là thế này phải không? Trong phòng bóng người xinh xắn kia thật lâu không có mở miệng. Vân Linh Nhi tim đập bịch bịch. Chẳng biết tại sao, vừa mới Diệp Lạc nghiêng đầu không nhìn nàng thời điểm, nàng tựa như là thở không nổi một dạng. Hắn tựa như là đối với nàng rất thất vọng. Vì cái gì? Là bởi vì nàng lừa hắn sao? Không, nàng không muốn dạng này. Không phải. Trong phòng, thanh âm thanh lãnh truyền đến, Lạc Băng Hà có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 91 tốt, sư phụ lúc này đi. Chương 91 tốt, sư phụ lúc này đi. Tại sao muốn đánh nhau? Diệp Lạc thanh âm truyền đến, hai người đều cúi đầu không mở miệng. Lạc Băng Hà thở dài một hơi, đứng dậy, chuẩn bị mở miệng, lại bị Vân Linh Nhi đoạt tại phía trước. Là sư phụ tới tìm ngươi Lạc Di phiền phức, tại sao muốn tìm Lạc Di phiền phức? Đối mặt Diệp Lạc chất vấn, Vân Linh Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Nàng cho ngươi ăn những vật kia. Những vật kia? Màn đầu. Tảng băng làm đặc sắc đen mét màn đầu sao? Liền xem như ăn cái đồ chơi này cũng không trở thành đánh nhau đi. Diệp Lạc rất kỳ quái, Vân Linh Nhi bởi vì chuyện này sinh khí có chút không hợp thói thường đi. Lại nói, hắn là tự nguyện, thật vui vẻ. Không đối. Không phải màn đầu sự tình. Rất nhanh, Diệp Lạc đối mặt Vân Linh Nhi cùng Lạc Băng Hà hai người kền, rốt cuộc biết Vân Linh Nhi trong miệng nói những vật kia là cái gì. Sau khi ăn, sẽ cho người cảm thấy phấn khởi dự vật. Thời gian dài không cần nghỉ ngơi, thân thể thời khắc ở vào trạng thái phấn khởi. Bình thường những dược vật này đều là trúc cơ kỳ trở xuống đệ tử dùng để lúc thời điểm tu luyện dùng phụ trợ dược vật. Trúc cơ kỳ phía trên tu sĩ liền không cần. Dược vật còn chưa có bắt đầu tại tu sĩ trong thân thể phát huy tác dụng, liền trực tiếp bị hấp thu tịnh hóa mất rồi. Dược vật bản thân không có cái gì quá lớn tác dụng phụ, chính là tiêu hao thân thể mà thôi. Đối với tu sĩ tới nói, dạng này tác dụng phụ cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng là đối với phàm nhân mà nói, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đối với thân thể tổn thương vẫn phải có, cần một đoạn thời gian rất dài điều trị. Những dược vật này Diệp Lạc không có cách nào chính mình lấy tới. Bằng không chính là dựa vào Vân Linh Nhi, bằng không chính là dựa vào Lạc Băng Hà. Liên tục cân nhắc phía dưới, Diệp Lạc hay là lựa chọn Tảng Băng. Mặc dù lúc mới bắt đầu nhất Lạc Băng Hà cũng không nguyện ý, dù sao, nàng biết những dược vật này đối với Diệp Lạc thân thể tổn thương không nhỏ, có thể không chịu nổi Diệp Lạc cầu nàng. Diệp Lạc một cầu nàng, kể một ít nhuyễn thoại, nàng liền không kiên trì nổi. Sau đó liền cho. Nhưng đây cũng là có điều kiện, lần tiếp theo đến nàng nơi này cầm những dược vật kia thời điểm, nàng đều muốn đích thân kiểm tra, dùng linh khí điều trị thân thể. Tại không có chữa trị khỏi trước đó, lần tiếp theo dược vật là sẽ không cho Diệp Lạc. Cứ như vậy, Diệp Lạc hơn nửa tháng đều không có đi ngủ. Mà tại Vân Linh Nhi xem ra, Lạc Băng Hà liền trở thành tổn thương Diệp Lạc thân thể đồng lõa. Về phần chủ mưu, chính là Diệp Lạc bản nhân. Vân Linh Nhi không có khả năng tìm Diệp Lạc sinh khí, chỉ có thể tìm Lạc Băng Hà. Hôm qua Diệp Lạc ngủ mất đằng sau, Vân Linh Nhi liền cầm lấy trường thương chạy đến Ngọc Nữ Phong tìm Lạc Băng Hà tính sổ. Vân Linh Nhi hỏa khí thượng đầu, Lạc Băng Hà lại bất thiện ngôn từ và giải thích. Huống chi, nói theo một ý nghĩa nào đó, Vân Linh Nhi nói cũng không sai. Nàng Lạc Băng Hà rõ ràng nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng đích xác xem như ra hại kẻ cầm đầu. Dù sao, tại Vân Linh Nhi xem ra, Diệp Lạc còn nhỏ, hay là một đứa bé, không hiểu chuyện. Chẳng lẽ ngươi một cái không biết sống bao lâu nguyên anh tu sĩ còn có thể không hiểu chuyện sao? Chẳng lẽ ngươi một cái nguyên anh tu sĩ hay là một đứa bé sao? Có thể cho dù là lại cho Lạc Băng Hà một lần lựa chọn cơ hội, nàng cuối cùng khả năng hay là sẽ chọn giúp Diệp Lạc. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đều cầu nàng, không thể đồng ý, hai người tự nhiên là đánh nhau. Nếu như là trước đó, Vân Linh Nhi khẳng định chiếm thượng phong, có thể đem Lạc Băng Hà đè lên đánh. Nhưng là hiện tại không được, chúng hỏa độc hơn nửa tháng. Cho dù là tại Diệp Lạc trị liệu phía dưới, tu vi vẫn như cũng bị từng bước xâm chiếm không ít. Hiện tại đã cùng Lạc Băng Hà là giống nhau tu vi. Tuy nói sức chiến đấu cũng không phải là xem ai tu vi cao, ai liền nhất định lợi hại. Nhưng đối với Vân Linh Nhi cùng Lạc Băng Hà hai người dạng này, đều có đặc thù đặc chất ra thân người tu luyện tới nói, ai tu vi cao ai liền mạnh. Dù sao, thể chất bên trên mang tới chênh lệch vô hạn bị thu nhỏ. Hai người đều có, chẳng khác nào hai người đều không có. Hai người đánh một trận kết quả chính là, Vân Linh Nhi trên người hỏa độc tái phát, Lạc Băng Hà trước đó còn không có hoàn toàn khôi phục vết thương vỡ ra. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là thế lực ngang nhau. Lúc đầu hai người là không có đánh xong, kết quả Diệp Lạc đến đây, cũng chỉ có thể bị ép kết thúc. Nếu là Diệp Lạc nhìn thấy hai người bọn họ đánh nhau, khẳng định sẽ không cao hứng. Điểm này ý kiến của hai người cùng ý nghĩ đến là lạ thường nhất trí, không để cho Diệp Lạc phát hiện hai người bọn họ đánh nhau chuyện này, định tìm cái những lý do khác hồ lỡ qua. Vân Linh Nhi lên, kết quả nàng không nghĩ tới chính là Lạc Băng Hà ở sau lưng đâm nàng đao. Diệp Lạc hỏi một chút, đối phương liền cái gì đều nói rồi. Đối với Lạc Băng Hà nhanh như vậy liền làm phản, Vân Linh Nhi cũng không ghi hận Lạc Băng Hà. Ngược lại là nhìn thấy Lạc Băng Hà dạng này, nàng bắt đầu có chút hối hận. Rõ ràng Diệp Lạc ngay từ đầu hỏi người là nàng. Nếu như nàng ngay từ đầu liền nói chính là lời nói thật, Diệp Lạc có thể hay không liền sẽ không đối với nàng lộ ra loại kia biểu tình thất vọng. Không sai, tại Vân Linh Nhi xem ra, Diệp Lạc vừa mới trở mặt, quay đầu không nhìn nàng, chính là đối với nàng thất vọng biểu hiện. Ý nghĩ như vậy xuất hiện liền không có biện pháp biến mất, không ngừng quyết tán, cho đến toàn bộ đại não. Nàng thật là khó chịu, không nói được khó chịu. Liền ngay cả Vân Linh Nhi chính mình cũng không có chú ý tới, nguyên bản bị áp chế đi xuống hỏa độc nhanh chóng thức tỉnh, vô thanh vô tức lan tràn toàn thân. Sư phụ ta không sao, vài ngày trước ngươi không có ở đây thời điểm, sư nương cho ta ăn những thuốc kia còn muốn dọa người chút, sau khi ăn xong. Khu khu, tóm lại thân thể ta hẳn là ăn đi ra một chút tính kháng dược, không có gì đại sự, lại nói, Lạc Di cũng là bị ta ép, không liên quan Lạc Di sự tình. Diệp Lạc đem tất cả vấn đề toàn bộ nắm ở trên người mình. Ban đầu, nhìn thấy hai người đánh nhau Diệp Lạc cảm giác trời cũng sắp sụp. Hai cái người đối tốt với hắn kết quả đánh nhau, Diệp Lạc suýt chút nữa thì nát. Bất quá cũng may nhìn hai người dáng vẻ, còn không có tạo thành cái gì không thể vãn hồi kết quả. Mặc dù ban đầu có chút tức giận, bất quá bây giờ Diệp Lạc khí đã tiêu tan. Dù sao, hai người điểm xuất phát đều là tốt, cũng là vì hắn mới náo thành cái dạng này. Diệp Lạc dự định toàn bộ chính mình tiếp tục chống đỡ. Phía sau đang làm một chút người hòa giải tại giữa hai người điều giải một chút, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề lớn. Đối với như thế nào điều giải hai người, Diệp Lạc đối với mình rất có lòng tin. Đây chính là hắn chuyên nghiệp. Tốt tốt, hiện tại cũng không sao, sư phụ ngươi đi về trước đi, ta ở chỗ này. Diệp Lạc thanh âm truyền đến. Trước mặt nói Vân Linh Nhi đều nghe thấy được, nhưng đến phía sau một câu kia, sư phụ ngươi đi về trước đi. Vân Linh Nhi đầu góc ông một tiếng, lại phía sau Diệp Lạc nói cái gì đều nghe không được. Trong mắt phảng phất có sương mù xẹt qua, rất nhanh biến mất. Nàng cảm giác trái tim tựa như là bị người bóp một chút, nàng có chút không kịp thở khí. Đây là đang đuổi nàng đi sao? Là ghét bỏ nàng người sư phụ này ở chỗ này có chút vướng bận sao? Chợt, Vân Linh Nhi cảm nhận được trong thân thể hỏa độc bạo phát, trong cổ họng đã xuất hiện ngai ngái hương vị. Ngạnh sinh sinh, Vân Linh Nhi đem trong miệng máu tươi nuốt trở vào, cưỡng ép ngăn chặn, thanh âm có chút xa xút. "Tốt, sư phụ lúc này đi chương 92 Lạc Di Ngoan, không có chuyện gì chương 92 Lạc Di Ngoan, không có chuyện gì." Diệp Lạc ngẩng đầu nhìn trên trời từ từ đi xa đạo thân ảnh màu trắng kia, không khỏi thở dài một hơi, quá kinh hiểm. Loại này cục diện lưỡng nan, đổi lại là những người khác khẳng định đã nứt ra, may mắn ta Diệp Mỗ Nhân cũng không phải chỉ là hư danh. Không có chút nào ý thức được sự tình không thích hợp, Diệp Mỗ Nhân chính ở chỗ này đắc chí. Lạc Băng Hà nhìn xem Vân Linh Nhi biến mất phương hướng cao mày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Vừa mới không biết có phải hay không là ảo giác, nàng cảm nhận được Vân Linh Nhi trên thân khí tức trở nên phi thường bất ổn, lung lay sắp đổ dáng vẻ. Mặc dù chỉ có như vậy trong nháy mắt, nhưng vẫn là bị Lạc Băng Hà bắt được. Chợt, Lạc Băng Hà thân thể cứng đờ, suy nghĩ bị đánh gãy, một đôi nóng hầm hập đại thủ giắt nàng, cái kia có chút tay nhỏ bé lạnh như băng. Diệp Lạc lôi kéo Lạc Băng Hà liền hướng phía nhà gỗ nhỏ một góc đi đến. Nơi đó trưng bày một tấm chỉnh chỉnh tề tề tiểu một giường, trên giường gỗ nhỏ bày ra 10 phần chỉnh tề, có thể nhìn ra được Lạc Băng Hà bình thường thói quen sinh hoạt phi thường tốt. Lạc Băng Hà tựa hồ biết Diệp Lạc muốn làm gì, đẹp mắt con ngươi rung động, tựa hồ có chút sợ sệt, đã nhìn ra Lạc Băng Hà khiếp đảm, Diệp Lạc lên tiếng an ủi. "Lạc Di Ngoan, không có chuyện gì, không sợ." Nghe lời tới điểm, Diệp Lạc lôi kéo mặt mũi tràn đầy biết kháng cự Lạc Băng Hà, vô rắn chắc tiểu một giường, ra hiệu đối phương nhanh lên nằm xuống. "Ta không bị thương nha, thật là như vậy phải không?" Diệp Lạc đột nhiên ngừng lại, quay người nhìn xem phía sau bị hắn nắm Lạc Băng Hà. Hai mắt đối mặt, Lạc Băng Hà trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, rời đi ánh mắt. Nguyên bản Diệp Lạc nghiêm chỉnh bộ dáng cũng thay đổi thành buồn cười mặt, ánh mắt híp lại, khóe miệng cũng không bị khống chế dương lên. Trải qua những ngày chung đụng này, hắn đã nắm giữ phân rõ Lạc Băng Hà phải chăng nói dối biện pháp. Tựa như là như bây giờ, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương nhìn, nếu như không có nói dối liền sẽ không chuẩn dạng, không hiểu ý hư liền sẽ không rời đi con mắt. Giống như là như bây giờ, Diệp Lạc không nhịn được nhếch miệng lên. Có đôi khi hắn thật là cảm thấy Băng Đà Tử thật là đáng yêu, giống như là một đứa bé một dạng. Nói dối thời điểm sẽ còn chỗ dạng, không giống như là hắn. Diệp Lạc trải qua xã hội đánh đập, nói dối đã trở nên giống như là ăn cơm đi ngủ một dạng đơn giản. Diệp Lạc 10 câu nói 9 câu đều là giả, người khác cũng nhìn không ra tới. Dù sao, người khác nói láo đều là tại đại bộ phận nói thật bên trong trộn lẫn một chút lời nói dối, muốn che giấu một ít gì đó. Nhưng Diệp Lạc liền không giống với lúc trước. Đại bộ phận lời nói dối bên trong còn xen lẫn một chút nói nhảm. Nghe người đoán chừng cũng không nghĩ ra, đối mặt mình đối thủ trạng thái tinh thần dĩ nhiên kinh khủng như thế. Đều là giả, vậy liền đều là thật. Tựa như là Diệp Lạc lừa dối Tiểu Kim Mao thời điểm. Đoán chừng Hoàng phủ Tiêu Tiêu liền ngay cả nằm ngậm cũng nghĩ không ra, liền ngay cả Diệp Vô Hối cái tên này đều là giả. Diệp Lạc hiện tại nhớ tới, hắn cái tên này giống như cũng là một quả bom hẹn giờ. Nói không chừng tại ngày đó liền nổ tung. Đến lúc đó, Tiểu Kim Mao, nếu là biết hắn tử vừa mới bắt đầu ngay tại lừa nàng, đoán chừng muốn bổ nhào trên người hắn cắn chết hắn. Khụ khụ. Về sau sự tình hay là sau này hay nói đi. Thế giới này lớn như vậy, hắn ngay cả lưu lại danh tự đều là giả. Tiểu Kim Mao tìm tới hắn xác suất cũng không lớn đi. Diệp Lạc đã quyết định, rời nhà đi ra ngoài vẫn là phải chuẩn bị thêm mấy cái áo di lê mới tốt. Liền xem như bạo điệu một cái áo di lê, còn có mặt khác áo di lê có thể dùng, cũng không trở thành chết quá khó nhìn. Diệp Lạc một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, gặp Lạc Băng Hà cúi đầu, mang hai hồng hồng, ánh mắt phiêu hốt thần sắc có chút mất tự nhiên. Diệp Lạc đội vàng nắm lấy cơ hội, lôi kéo Lạc Băng Hà an vị xuống dưới, phòng ngừa Lạc Băng Hà tại bởi vì sợ chạy. Lạc Di Ngoan, đến năm xong, liền cùng đi ngủ nghỉ ngơi một dạng, rất nhanh. Diệp Lạc giống như là lừa dối tiểu hài tử một dạng, để ngồi khoanh chân ở trên giường bản bản chính chính, có chút ngu ngơ Lạc Băng Hà nằm xong. Yên tâm, không đau, rất nhanh liền tốt, tới nhìn xem Diệp Lạc đầy mắt mong đợi bộ dáng. Lạc Băng Hà thật sự là nói không nên lời cự tuyệt, huống chi, người trước mặt này vẫn là hắn. Diệp Lạc động thủ trong nháy mắt, Lạc Băng Hà chúng quanh bắt đầu xuất hiện linh lực ba động, xem bộ dáng là định dùng thủ đoạn khác chạy trốn. Diệp Lạc mắt thấy băng đả tử thật giống như là muốn bị không nổi, muốn bỏ chạy, vội vàng buông tay, không dám ở khi dễ người. Đều lúc này, tới tay băng đả tử nếu là chạy, Diệp Lạc đoán chừng sau đó một tháng ban đêm đều ngủ không đến cảm giác. Tốt, Lạc Di cứ như vậy nằm xong. Diệp Lạc dùng hết khả năng dịu dàng một chút ngữ khí, tận khả năng không ở thời điểm này kích thích Lạc Băng Hà, cảm nhận được dị dạng biến mất, Lạc Băng Hà khí tức hỗn loạn bắt đầu bình tĩnh trở lại. Ấn Lạc Băng Hà khẽ bước cằm, khuôn mặt hồng hồng, mang hai cũng hồng hồng, có chút không dám nhìn Diệp Lạc. Rất nhanh, Lạc Băng Hà điều chỉnh tốt, khí tức hô quá tốt rồi, ổn định lại. Trải qua Lạc Băng Hà nhiều lần thể nghiệm cùng phản hồi, tại tăng thêm trong khoảng thời gian này, Diệp Lạc một mực dùng lôi điện màu vàng cho Vân Linh Nhi trị liệu thân thể. Diệp Lạc đã biết, Tiểu Kim cũng chính là lôi điện màu vàng, tại trị liệu thân thể thời điểm, tựa hồ sẽ để cho được chữa trị thân thể người trở nên có không quá dễ chịu, nên tính là một loại nào đó tác dụng phụ đi. Đến cùng sẽ có nhiều khó chịu hắn cũng không phải rất rõ ràng. Không có cách nào a. Mỗi một lần hỏi cảm giác gì thời điểm, Diệp Lạc mặc kệ là từ Lạc Băng Hà nơi đó lấy được trả lời cũng tốt, hay là Vân Linh Nhi nơi đó đạt được trả lời, đều không khác mấy, mơ mơ hồ hồ, hỏi lại xuống dưới cũng sẽ không được cái gì độ bận. Duy nhất có thể xác định chính là không đau, nhưng là sẽ khá. Tương đối để cho người ta có thụ dày vò. Cái này có thụ dày vò hay là Diệp Lạc chính mình thông qua quan sát được đi ra. Diệp Lạc lôi điện màu vàng đối với mình không dùng à, sẽ chỉ trị liệu thân thể, cái gì khác cảm giác cũng sẽ không có, quả thực là muốn nói chính là ấm hô hô vẫn rất thoải mái, giống như là tại chán, vương lòng một dạng. Nhưng từ hai cái thể nghiệm giả phản hồi số liệu đến xem, lôi điện màu vàng tại trị liệu thân thể những người khác thời điểm sẽ để cho được chữa trị thân thể người có thụ dày vò. Mặc dù Diệp Lạc không hiểu cái kia cô có thụ dày vò cảm giác là cái bộ dáng gì, nhưng nhìn băng đả tử dạng này một bộ sợ sệt bộ dáng, cùng Vân Linh Nhi mỗi ngày chán, đằng sau đều sẽ ngủ một hồi đến xem, có lẽ còn là không dễ chịu. Lạc Di, nếu là có địa phương nào không thoải mái, khó chịu địa phương, tuyệt đối không nên chịu đựng, nhất định phải nói ra, ta dừng tay. Diệp Lạc vẫn là có chút không yên lòng quan tâm nói. Ân thanh âm thanh lãnh từ dưới gối đầu truyền đến, tiếng như mưa kêu, cơ hồ nhỏ nghe không được. Chợt, trong căn phòng an tĩnh bắt đầu xuất hiện tiếng vang lênh lảnh, lôi điện thanh âm. Lốt buốt. Diệp Lạc con mắt biến thành màu vàng, trong con mắt phảng phất có lôi điện màu vàng đang nhảy nhót. Kinh khủng lôi điện màu vàng hội tụ tại Diệp Lạc trong tay, rơi xuống. Xì xì xì, kinh khủng tiếng vang truyền đến, mở tối nhà gỗ nhỏ bị quang mang màu vàng chiếu sáng. Chương 93 bóng tơ thép hoa ngữ, chương 93 bóng tơ thép hoa ngữ, Lạc Di người tốt nhất nghỉ ngơi, ta đi à. Ngày mai lại đến. Diệp Lạc xoa xoa đôi bàn tay, hài lòng từ trong rừng trúc nhà gỗ nhỏ rời đi. Chỉ là không đi hai bước liền bắt đầu bị tê ở. Thật làm sao không có chi giác, sẽ không phế đi đi đạp đạp đạp. Diệp Lạc lầm bầm lầu bầu thanh âm càng ngày càng nhỏ, bước chân cũng dần dần biến mất tại trong rừng trúc. Không biết đi qua bao lâu ngủ thiếp đi Lạc Băng Hà, tỉnh lại, chậm rãi từ từ bò lên, ánh mắt mang theo có chút u ám nhìn thoáng qua Diệp Lạc rời đi phương hướng. Phanh. Nhà gỗ nhỏ tất cả cửa sổ bị quan bế. Lạc Băng Hà nhóm lửa trong phòng ngọn đến. Hố hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Lạc Băng Hà cái kia đẹp mắt con ngươi chậm rãi từ màu đen biến thành màu thủy lam, tóc trở nên nóng ánh sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Bình thường khuôn mặt biến thành một bộ đẹp đến làm người ta nín thở bộ dáng. Thật lưa thưa thanh âm truyền đến. Lạc Băng Hà cầm quần áo đổi đi. Lạc Băng Hà nhìn xem trên mặt đất thay đổi quần áo, ánh mắt có chút ngốc trệ, giật mình. Đạp đạp đạp. Nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Chân trần, giẫm trên mặt đất, trên chân truyền đến băng lãnh xúc cảm, cũng không có lắng lại giờ phút này trong nội tâm nàng lộn xộn cùng mê mang. Giang giác. Trong phòng, một cái không đang chú ý tủ nhỏ bị mở ra. Thật lâu, một đạo giọng nghi ngờ truyền đến. Giống như thiếu một kiện tới qua nàng phòng này hết thệ cũng chỉ có hai người, một cái Diệp Lạc, một cái Vân Linh Nhi. Đáp án tựa hồ đã xuất hiện. Tạch tạch tạch. Thanh thủy đông kết thanh âm truyền đến, Lạc Băng Hà màu lam nhạt trong con mắt xuất hiện như là bông tuyết đồ án, trên lông mi xuất hiện băng sương, phía sau bóng ánh sáng long lanh tóc dài không gió bắt đầu phiêu động. sát ý kinh khủng cùng băng lãnh xuất hiện. Giữa trưa Diệp Lạc liền rời đi Ngọc Nữ Phong, nhưng đến trạm vạng tối thời điểm, Dạ Ngưng Sương vẫn không có đợi đến Diệp Lạc trở về. Dạ Ngưng Sương vì đóng vai tốt Lục Thủy Giao, có thể nói là tận tâm tận lực, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Tựa như là như bây giờ, nàng hiện tại chính là đang làm Lục Thủy Giao bình thường sẽ làm sự tình. Ngần ngươi, không, phải nói là các loại Diệp Lạc trở về. Tại Dạ Ngưng Sương xem ra, Lục Thủy Giao thế giới phản phất đều là vây quanh Diệp Lạc vận hành. Diệp Lạc một khi bất động, Lục Thủy Giao thế giới liền đình chỉ vận chuyển. Quá kinh khủng, rất khó tưởng tượng, một cái kim đan tu sĩ toàn bộ sinh hoạt lại là vây quanh một người triển khai. Sáng sớm, cho Diệp Lạc nấu cơm ăn, chỉ đạo Diệp Lạc công pháp. Giữa trưa, cho Diệp Lạc nấu cơm ăn, chỉ đạo Diệp Lạc công pháp. Ban đêm, cho Diệp Lạc nấu cơm ăn, chỉ đạo Diệp Lạc công pháp. Buồn kẻ vô vị, chí ít tại Dạ Ngưng Sương trong mắt xem ra là dạng này. Chỉ có như vậy, buồn kẻ vô vị sinh hoạt, Lục Thủy Giao kiên trì vài chục năm. Cái này quá kinh khủng, không chỉ có không có cảm nhận được bất kỳ mỏi mệt cùng phiền muộn, ngược lại là càng ngày càng tràn ngập hy vọng. Dạ Ngưng Sương tựa như là minh bạch cái gì. Lục Thủy Giao từ nhỏ không chỗ nương tựa, là thiên tiên các dưỡng dục nàng. Lúc kia, thiên tiên các chính là Lục Thủy Giao toàn bộ, như là hiện tại Diệp Lạc bình thường. Chỉ là, thiên tiên các xuất phát từ tông môn tập thể lợi ích nguyên nhân, đưa nàng làm một loại trao đổi ích lợi phương thức đưa ra ngoài. Ở trên trời tiên các những người khác xem ra, Lục Thủy Giao chỉ là từ một nơi tốt đổi được một cái khác nơi tốt hưởng phúc mà thôi. Lục Thủy Giao gả cho người thân phận tôn quý, là Lăng Vân Tông thiếu tông chủ, không có gì bất ngờ xảy ra chính là về sau tương lai tông chủ. Mà nàng tự nhiên mà vậy cũng liền trở thành tông chủ phu nhân, như thế vinh dự bao nhiêu người cầu đều cầu không đến. Có thể Lục Thủy Giao bản nhân lại không phải cho là như vậy. Tại Lục Thủy Giao xem ra, thiên tiên các đưa nàng làm trao đổi ích lợi một bộ phận, đưa ra ngoài thời điểm, liền đã không còn là nàng quen thuộc cái nhà kia, chỉ là một cái băng lãnh địa phương. Đoạn thời gian kia, là Lục Thủy Giao nhất ngơ ngơ ngác ngác thời gian, tương lai tràn ngập mê mang cùng tuyệt vọng. Cho dù Vân Linh Nhi giống như nàng, cùng là thân nữ nhi, vẫn không có hòa tan nàng đối với tương lai tuyệt vọng cùng mê mang. Nàng tựa hồ tìm không thấy sống tiếp ý nghĩa. Mà phía sau vì cái gì, Lục Thủy Giao lại tỉnh lại, thậm chí là còn chủ động chạy về thiên tiên các, cái kia đã từng bức bỏ nàng cái nhà kia. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng có thứ quan trọng hơn cần bảo hộ. Như là lúc trước thiên tiên các đối với Lục Thủy Giao như vậy, chỉ cần là vì thiên tiên các, nàng có thể đánh bạc tính mạng của mình cũng ở đây không tiếc. Dạ Ngưng Sương biết, đó là lúc trước, hiện tại đã trở về không được. Lục Thủy Giao hiện tại vẫn như cũ sẽ ở chỗ không tiếc vì trong lòng phần kia hy vọng làm bất cứ chuyện gì. Phần này hy vọng, trước kia là thiên tiên các, hiện tại thì là Diệp Lạc. Dạ Ngưng Sương đột nhiên cảm giác sự tình trở nên phiền toái hơn đi lên. Nàng kế hoạch ban đầu là để Lục Thủy Giao cái kia ngốc đầu ngốc nao ra hỏa, thấy rõ ràng nàng bảo bối kia có máu mặt diện mục chân thật. Dạng này, Lục Thủy Giao liền sẽ lạc đường biết quay lại. Nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ dạng này không làm được. Hiện tại Diệp Lạc chính là Lục Thủy Giao mệnh. Dạ Ngưng Sương cảm giác, liền xem như Lục Thủy Giao biết Diệp Lạc diện mục chân thật cũng vẫn như cũ sẽ chọn tiếp tục sử dụng công pháp, trợ giúp Diệp Lạc tu bổ căn cơ. Làm sao lại phiền toái như vậy? Dạ Ngưng Sương ngữ khí trở nên hơi không kiên nhẫn. Dùng đến Lục Thủy Giao thanh âm, ngữ khí lại hoàn toàn khác biệt, tràn diện quái dị dọa người. Dạ Ngưng Sương đã không ở lại được nữa, nàng cảm giác nếu là tiếp tục ở trong phòng này mặt làm tiếp, nàng sớm muộn sẽ đi mất. Tiểu hôn đản kia chạy đi chỗ nào chết, làm sao hiện tại cũng còn chưa có trở lại. Dạ Ngưng Sương rời đi phòng ở, đứng dậy dự định đi tìm Diệp Lạc. Độc thuộc về hóa thần kỳ tu sĩ khủng bố thần thức bắt đầu khuếch tán. Ân. Dạ Ngưng Sương sửng sốt một chút. Diệp Lạc tìm được, mà lại ngay tại Vân Lăng Phong trong phạm vi. Đây là tại luyện thể. Dạ Ngưng Sương cau mày, mang trên mặt nghi hoặc. Diệp Lạc giờ khắc này ở Vân Lăng Phong một mảnh trong đất trống, trần trụi nửa người trên, đang làm chống đẩy. Mặc dù Diệp Lạc nhìn qua rất gầy, nhưng cơ bắp vẫn phải có, hơn nữa còn là từng khối loại kia. Nhìn qua đẹp mắt rất. Nếu như tại Diệp Lạc thời đại kia, hắn thân thể này cùng tướng mạo chung vào một chỗ, liền đã có thể không cần cố gắng. Mỗi ngày đến phú bà ở trong cư xá lắc lư, cái gì cũng không làm, lạnh lùng chính là rèn luyện, đối với cái kia đòn bẩy chính là làm. Lơ đang ở giữa, lộ ra tấm kia đẹp trai cực kỳ bi thảm mặt, cùng tám khối cơ bụng, ngư nhân tuyến. Không bao lâu, Diệp Lạc liền sẽ nhận hảo tâm đại tỷ tỷ trợ giúp, để hắn thiếu đi mấy chục năm đường quanh co. Ăn bám vẫn luôn là Diệp Lạc mục tiêu, không chút nào khoa trương, Diệp Lạc chính là một cái thuần túy bệnh sốt rét. Đọc sách là bị cha mẹ buộc đọc, cho dù Diệp Lạc rất thông minh, thuộc về hài tử của người khác, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì những chuyện này cao hứng cùng kiêu ngạo. Có thể làm cho hắn cao hứng sự tình đều là một chút việc nhỏ. Tỷ như tiểu học tan học thời điểm ở chung quanh những bạn học khác hâm mộ và ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, mở ra lại đến một bao. Mặc dù rất kéo, nhưng Diệp Lạc chỉ thích như vậy, mà không phải tiền giấy, quyền lợi cái gì cái gì cái gì, không có ý nghĩa. Có thể lười biếng đi đường tắt, Diệp Lạc tuyệt đối sẽ không thành thật thật cước đạp thực địa. Không hề nghi ngờ, an bám chính là nhanh nhất một đầu đi đường tắt biện pháp. Về phần tại sao Diệp Lạc phía sau từ bỏ an bám ý nghĩ, chủ yếu là Diệp Lạc không xác định hắn có thể hay không gánh vác được bóng tơ thép hoa ngữ. Bóng tơ thép hoa ngữ là nhẫn mại cùng kiên cường. Diệp Lạc mặc dù cảm thấy hắn phù hợp hai điểm này, nhưng là tại liên tưởng đến bóng tơ thép đằng sau, hay là hổ khu chấn động. Cuối cùng bất đắc dĩ tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. 98-99-100 kinh nghiệm một làm đến cái thứ 100 chống đẩy thời điểm, kinh nghiệm rốt cục đi ra. Diệp Lạc cánh tay mềm nhũn, trực tiếp nằm trên đất. Một đôi màu hồng phấn giày thêu xuất hiện tại Diệp Lạc trước mặt, Diệp Lạc mặt đúng thẳng tắp đập vào giày thêu phía trên. Diệp Lạc, Diệp Lạc thậm chí là có thể. Ân. dù sao có thể là được rồi. Khu khu. Chương 94 tạ ơn, nhưng là ta không muốn. Chương 94 tạ ơn, nhưng là ta không muốn. Màu hồng phấn dày thêu. Sẽ mặc cái này nhan sắc dày thêu người, Diệp Lạc có thể nghĩ tới cũng chỉ có một. Sư đương, sao ngươi lại tới đây? Diệp Lạc cánh tay hay là không còn khí lực, nhưng cứ như vậy bảo trì hiện trạng, giống như có chút không quá lễ phép bộ dáng. Ân. Cho nên, Diệp Lạc trở mình. Chỉ là, Diệp Lạc tựa như là không để ý đến một vấn đề. Hắn hiện tại là nằm, Dạ Ngưng Xương là đứng đấy, sau đó, ân. Khu khu. Xoay người. Dù sao không tốt lắm. Ân. Chí ít hiện tại xem ra không tốt lắm. Khu khu. Diệp Lạc, Dạ Ngưng Xương sửng sốt một giây, mới đầu còn không có kịp phản ứng. Người tại gặp phải vượt xa khỏi đoán trước cùng nhận biết phạm vi bên trong sự tình, đầu óc liền sẽ đứng máy. Tựa như là Dạ Ngưng Xương dạng này. Nàng vốn là muốn hù dọa một chút Diệp Lạc, kết quả, Dạ Ngưng Xương không gian chung quanh bắt đầu bặm mẻo, trong mắt lóe lên hào quang màu tím thẫm, như ẩn như hiện hắc khí tại lưu động. Trong chốc lát, sát ý xuất hiện, mà sát ý đầu nguồn chính là trước mặt nằm Diệp Lạc. Nhưng mà, một giây sau Dạ Ngưng Xương liền trợn tròn mắt, trong ánh mắt sát khí cũng đã biến mất, thay vào đó là sai kinh ngạc cùng chấn kinh. Diệp Lạc tại Dạ Ngưng Xương trước mặt, lại một lần nữa biểu diễn một cái tên là Hàm Ngư Phiên Thân vận động. Kết quả là, Diệp Lạc từ nhìn không thấy trời xanh mây trắng biến thành trước đó mặt chạm đất, cùng thiên nhiên tiếp xúc thân mật bộ dáng. Sư đương, sao ngươi lại tới đây? Diệp Lạc thanh âm truyền đến, đem Dạ Ngưng Xương từ tạm nhạp trong suy nghĩ kéo về hiện thực. Nhìn thấy Diệp Lạc hiện tại bộ này quân tử bộ dáng, rõ ràng khó chịu muốn chết, còn nhất định phải giả bộ như là một bộ vô sự phát sinh bộ dáng. Chẳng biết tại sao, có lẽ là nhìn xem Diệp Lạc ăn quả đắng, Dạ Ngưng Xương bỗng nhiên không có tức giận như vậy. Dạ Ngưng Xương lần nữa biến thành ủy khuất ba ba bộ dáng, ngồi xuống, chọc chọc Diệp Lạc phía sau lưng. Ngươi không phải nói còn muốn cho sư nương giảng ngươi thứ 777 lần trúng thưởng cố sự sao? Ô ô ô, Lạc Nhi ngươi có phải hay không quên đi 777 lần trúng thưởng cố sự? Diệp Lạc nghĩ tới, đích thật là có chuyện này. Chưa, ta dự định ban đêm trở về nói lại, sư nương ngươi nếu là bây giờ muốn nghe ta cũng có thể kể cho ngươi. Muốn nghe? Có quỷ mới muốn nghe ngươi cùng kia cái gì quỷ làm qua mặt sự tình. Dạ Ngưng Xương khỏe miệng giật một cái. Lạc Nhi ngươi tốt quá phận, rõ ràng chính là đem sư nương quên đi. Ô ô ô, ta sai rồi, lần sau cũng không dám nữa. Đối mặt Dạ Ngưng Xương cố tình gây sự, Diệp Lạc trực tiếp một chiêu không có kẽ hở. Là nữ nhân cùng ngươi khóc thời điểm, tốt nhất đừng cùng đối phương giảng đạo lý. Đây là Diệp Lạc những năm gần đây được đi ra chân lý. Giảng đạo lý cũng sẽ không làm cho đối phương tỉnh táo lại, ngược lại là cho đối phương trồng bờ UFF. Chờ đối phương điểm nộ khí đầy, bờ UFF cũng đầy thời điểm, chính là chết đến số lẻ thời điểm. Cho nên, Diệp Lạc rất quả quyết lựa chọn nhận lầm. Về phần sai ở chỗ nào, Diệp Lạc cũng không phải rất rõ ràng, tóm lại chính là sai. Không nghe không nghe, trừ phi Lạc Nhi ngươi nói cho sư đường, trước ngươi đi làm cái gì, không phải vậy sư nương sẽ không tha thứ ngươi hử. Dạ Ngưng Xương chính mình nói xong lời này đều có chút phạm buồn nôn. Nàng thật rất khó tưởng tượng, Lục Thủy Giao bình thường đến cùng là một cái dạng gì trạng thái tinh thần cùng Diệp Lạc ở chung. Nay chỗ nào giống như là làm thầy người mẹ dáng vẻ. Cáo kỉnh phương thức, căn bản chính là một cái không có lớn lên tiểu hài tử tốt ta. Diệp Lạc cũng không có cảm thấy kỳ quái. Dù sao, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Diệp Lạc biết, hắn tên ngốc sư nương thật đúng là có khả năng làm loại chuyện này. Liền rất bất đắc dĩ. Diệp Lạc hít sâu một hơi. Lúc ban ngày đi Lạc Di nơi đó, sau khi trở về ta ngay ở chỗ này rèn luyện thân thể. Diệp Lạc không sợ Dạ Ngưng Xương đi tìm Lạc Băng Hà giằng co, bởi vì Lạc Băng Hà nhất định sẽ đứng tại hắn bên này. Rèn luyện thân thể. Lạc Nhi, ngươi đây là đang luyện thể sao? Dạ Ngưng Xương suy tư một trận. Diệp Lạc trong miệng rèn luyện thân thể, nàng duy nhất có thể nghĩ tới cũng chính là thiên tiên trong các, những cái kia mới nhập môn không lâu đệ tử, luyện thể dáng vẻ. Không phải, chính là rèn luyện thân thể mà thôi, không phải luyện thể. Lại nói, ta như bây giờ cũng luyện không được thể, ha ha. Diệp Lạc nằm dạp trên mặt đất, cười ha hả, không thèm để ý chút nào bộ dáng. Nghe thấy Diệp Lạc trả lời, Dạ Ngưng Xương ánh mắt híp lại. Lạc Nhi, sư nương lần này về tông môn tìm tới giúp ngươi chữa trị căn cơ biện pháp. Tĩnh, chung quanh yên tĩnh trở lại, có thể nghe thấy chỉ có Diệp Lạc hô hấp và Dạ Ngưng Xương tiếng hít thở âm. Dạ Ngưng Xương không nói lời nào, lặng lặng mà nhìn xem Diệp Lạc, chờ đợi Diệp Lạc mừng rỡ như điên dáng vẻ. Có đúng không, nghe vào rất không tệ bộ dáng. Diệp Lạc tựa hồ có chút cao hứng trở về một câu như vậy. Sau đó liền không có. Kích động đâu? Mừng rỡ như điên đâu? Tại Dạ Ngưng Xương xem ra, Diệp Lạc phản ứng quá bình thản, cái này rất không bình thường. Dạ Ngưng Xương đem đầu chôn ở trên đất, Diệp Lạc lật ra một cái mặt. Một tấm đẹp trai cực kỳ bi thảm mặt xuất hiện tại Dạ Ngưng Xương trong tầm mắt. Chỉ là, hiện tại gương mặt này nhìn qua có chút chật vật, trên mặt dính đầy trên đất cắt đá nặng bùn đất. Có thể cho dù là dạng này, tại tấm này có chút chật vật trên khuôn mặt, vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười, vui vẻ bộ dáng. Dạ Ngưng Xương không hiểu, vì cái gì Diệp Lạc khi nghe thấy có thể chữa trị căn cơ đằng sau sẽ phản ứng lại như thế bình thản. Chẳng lẽ lại, thật là một cái đồ đần. Lạc Nhi, sư nương là chăm chú, sư nương thật tìm được có thể chữa trị căn cơ biện pháp, sư nương không có lừa ngươi. Dạ Ngưng Xương tựa như là biết vấn đề ở chỗ nào. Trước mặt tiểu hôn đàn này, khẳng định coi là đây chỉ là nàng nói ra an ủi hắn, cho nên tại bộ này đầy không thèm để ý dáng vẻ. Nàng cũng không tin, Diệp Lạc tại biết nàng nói đều là nói thật đằng sau sẽ còn bình tĩnh như vậy. Dạ Ngưng Xương tuyệt mỹ khuôn mặt rơi vào Diệp Lạc trong mắt. Diệp Lạc trong con mắt phản chiếu lấy Dạ Ngưng Xương bộ dáng, Dạ Ngưng Xương cũng là như thế. Không khí phảng phất yên tĩnh trở lại. Diệp Lạc biết, Lục Thủy Giao là chăm chú, không phải là vì để hắn cao hưng vĩ lừa gạt hắn cố ý nói tin tức giả. Chỉ là, "Ân, sư nương, ta đã biết, cảm ơn ngươi, nhưng là ta không muốn." Diệp Lạc khẽ cười nói, mấy quả rõ ràng răng tại tịch nhật ánh chiều tà phía dưới phát sáng, rơi vào Dạ Ngưng Xương trong mắt. Dạ Ngưng Xương con ngươi rụt rụt lập tức đưa tay. Đùng, thanh thúy cái tát thanh âm truyền đến. Chương 95 tâm ma, chương 95 tâm ma phốc, Vân Lăng Phong phía sau núi trong một chỗ đập phủ, máu tươi vẩy xuống. Tí tách. Máu tươi thuận Vân Linh Nhi khỏe miệng không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất. Đáng tiếc Vân Linh Nhi hiện tại không rảnh bận tâm, trên thân thể điểm ấy vết thương nhỏ, mà là tập trung lực chú ý áp chế trong thân thể bạo loạn hoạt động. Vân Linh Nhi phía sau xuất hiện một đoàn nhảy lên ngọn lửa màu đỏ thẫm. Nếu như Diệp Lạc ở chỗ này, trông thấy Vân Linh Nhi phía sau hỏa diễm hư ảnh, nhất định sẽ chửi đồng. Tân tân khổ khổ nửa tháng, một khi trở lại trước giải phóng. Giờ phút này, Vân Linh Nhi phía sau hỏa diễm hư ảnh, so với Diệp Lạc lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm còn kinh khủng hơn. Cứ việc Vân Linh Nhi toàn lực áp chế, có thể hiệu quả cơ hồ có thể không cần tính. Toàn lực áp chế không chỉ có một chút hiệu quả không có, trong thân thể hỏa độc quyết tán tốc độ trở nên còn càng lúc càng nhanh. Chợt, Vân Linh Nhi tựa hồ ý thức được cái gì, ôm ngực chỗ, ngừng lại, bộ dáng có chút thê thảm. Tâm ma sao? Khu cụ hỏa độc ăn mòn là một cái 10 phần chậm rãi quá trình, từ từ sẽ đem người cho mài phế bỏ. Nhưng bây giờ lại không phải. Hỏa độc quyết tán cùng tốc độ cắn nuốt đã nhanh đến một loại để cho người ta giận sôi tình trạng, đồng thời Vân Linh Nhi không cách nào tự hành áp chế. Áp chế hỏa độc cần điều động trong thân thể linh lực. Càng là điều động trong thân thể linh lực, hỏa độc quyết tán tốc độ liền càng nhanh. Chính là một cái vòng lặp vô hạn. Vân Linh Nhi không hiểu, rõ ràng trước đó thời điểm liền không có xuất hiện vấn đề như vậy. Đạp đạp đạp. Trong động phủ truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân âm. Vân Linh Nhi ngẩng đầu nhìn lại, con người rụt rụt. Tại nhìn thấy nam nhân trong ngáy mắt, Vân Linh Nhi minh bạch, vì cái gì trong cơ thể nàng hỏa độc sẽ trở nên không cách nào khống chế. Tâm ma. Nam nhân trung niên bộ dáng cùng Vân Linh Nhi giống nhau đến mấy phần, nhất là trên trán mấy phần khí khái hào hùng. Vân Thiên. Lăng Vân Tông đương nhiệm tông chủ, hóa thần kỳ tu sĩ, đồng dạng cũng là Vân Linh Nhi phụ thân. Vân Linh Nhi biết, trước mặt Vân Thiên là giả, chân chính Vân Thiên bây giờ còn đang bế quan trùng kích hóa thần hậu kỳ, không có khả năng xuất hiện ở đây. Trước mặt Vân Thiên chẳng qua là tâm ma biến hóa ra. Nàng đều đã thành thói quen. Tu sĩ ở trong quá trình tu luyện, nếu là xuất hiện được rẽ, sẽ xuất hiện tâm ma. Chiến thắng tâm ma tu vi tăng lên, tâm tính tăng lên. Thất bại trọng thương tu vi lùi lại. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, Vân Linh Nhi tâm ma chính là Vân Thiên. Cũng không chỉ là Vân Thiên đơn độc một người, mà là tượng trưng cho đặt ở Vân Linh Nhi trên người những trách nhiệm kia cùng gánh. Vân Linh Nhi mẫu thân tử vong, tông môn lão tổ kỳ vọng, Vân Thiên. Những vật này chồng chất đứng lên, trở thành Vân Linh Nhi tâm ma. Bất quá có lẽ là trước đó, Vân Linh Nhi liền đã chiến thắng tâm ma. Hiện tại lại xuất hiện những tâm ma này, chỉ có thể nói rõ, lòng của nàng bây giờ lại loạn. Nhưng đến đấy là nguyên nhân gì, mới có thể để lòng của nàng lại loạn. Vân Linh Nhi cau mày, bờ môi có chút trắng bệnh, tựa hồ đang suy tư vấn đề đến cùng xảy ra ở địa phương nào. Làm sao làm thành bộ dáng này, uy nghiêm bên trong mang theo giọng lo lắng truyền đến, Vân Linh Nhi không dành để ý, phảng phất không có nghe thấy bình thường. Rất nhanh, Vân Linh Nhi trước mặt Vân Thiên biến mất. Tại Vân Thiên biến mất đằng sau, trong động phủ lại xuất hiện những người khác, tông môn đối với nàng cho kỳ vọng cao lão tổ. "Tiểu Linh Nhi, chúng ta tông môn tương lai liền dựa vào ngươi một cái cùng nàng dáng dấp rất giống nữ tử mỹ mạo." So với nữ tử mỹ mạo, Vân Linh Nhi trên trán nhiều một tia khí khái hào hùng, mà nữ tử mỹ mạo trên trán càng nhiều ôn nhu. "Linh Nhi, tới mẫu thân nhìn xem vô số người như là thoảng qua như mây khói bình thường xuất hiện, biến mất." Vân Linh Nhi từ đầu đến cuối khí tức đều không có lọt qua. Những người này nàng đã thấy qua. Tại rất nhiều năm trước đó liền đã thấy qua, lúc đó nàng không có bại, hiện tại cũng không có khả năng thua. Vân Linh Nhi sau lưng màu lửa đỏ hỏa diễm hư ảnh khí tức bắt đầu thu liễm, lập tức liền muốn lùi về đến Vân Linh Nhi trong thân thể. Chợt, một cái lạ lâm thân ảnh xuất hiện. Sở dĩ nói là lạ lâm cũng không phải là bởi vì Vân Linh Nhi chưa từng gặp qua. Tương phản, trước mặt cái này xuất hiện người xa lạ Vân Linh Nhi không chỉ có là gặp qua, mà lại rất quen thuộc. Chỉ bất quá, đây là lần thứ nhất tâm ma lấy hình tượng của hắn xuất hiện. Vân Linh Nhi con ngươi rụt rụt, nguyên bản bình ổn khí tức bắt đầu bất ổn. Đạp đạp đạp. Vân Linh Nhi trước mặt cái kia đạo lạ lâm thân ảnh hướng phía nàng chậm rãi đi tới. Làm sao lại? Lạc Nhi Vân Linh Nhi phía sau màu lửa đỏ hỏa diễm hư ảnh lại một lần nữa xuất hiện, đột nhiên nhảy lên, không gian chung quanh bắt đầu bập bẹo. Trong động phủ, nhiệt độ không ngừng lên cao. Nhìn xem không ngừng tới gần thân ảnh, Vân Linh Nhi cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Theo gương mặt kia tới gần, Vân Linh Nhi sắc mặt có chút mất tự nhiên, ánh mắt bắt đầu có chút trốn tránh. Giả, đều là giả, Vân Linh Nhi ở trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình, trước mặt Diệp Lạc chỉ là tâm ma biến hóa ra thôi, cũng không phải là thật Lạc Nhi, không có quan hệ. Sư phụ, người ta sư đồ tình cảm đã hết, ta về sau không trở về Vân Lăng Phong, thanh âm quen thuộc truyền đến. Ông, Vân Linh Nhi đầu góc trống rỗng, phía sau hỏa diễm hư ảnh tăng gọn, kinh khủng hỏa diễm hư ảnh đem Vân Linh Nhi bao khỏa ở trong đó. Phúc, Vân Linh Nhi một ngụm máu tươi phun ra, khí tức trên thân bắt đầu trở nên hể bại hỗn loạn. Lạc Nhi, vì cái gì? Phản phất về tới nhiều năm trước bình thường, thời điểm đó Vân Linh Nhi lần thứ nhất gặp phải tâm ma, cũng là như thế. Đối mặt tâm ma sinh ra những người kia nói một mình. Vật đổi sao rời, nhiều năm đằng sau, Vân Linh Nhi lại một lần nữa trúng chiêu. Diệp Lạc cái kia đả thương người ngữ, khiến cho Vân Linh Nhi tựa hồ quên đi tình cảnh bây giờ. Quên đi, trước mặt cái này Diệp Lạc chỉ là hư giả sự thật này. Sư phụ, đã nhiều năm như vậy, ngươi một mực giấu giếm ta đúng không? Ngươi chưa từng có tin tưởng qua thật là ta, đã như vậy, ta cần gì phải tự mình đa tình lưu tại nơi này? Vân Linh Nhi sắc mặt trắng bệnh. Nàng tự nhiên là biết Diệp Lạc nói giấu giếm hắn, chỉ là cái gì? Thân nữ nhi. Vân Linh Nhi lúc trước cũng lo lắng qua chuyện này. Nàng cũng nghĩ qua đến cùng muốn hay không nói cho Diệp Lạc chân tướng sự tình. Chỉ là, lão tổ cùng phụ thân của nàng, đối với nàng đều liên tục cường điệu qua, chuyện này không có khả năng bại lộ cho những người khác. Không phải vậy sẽ chọc cho ra phiền toái rất lớn. Nhưng đối với nàng tới nói, Diệp Lạc không phải những người khác. Can hệ trọng đại, sẽ liên lụy rất nhiều chuyện, còn rất có thể cho Diệp Lạc rước lấy phiền toái không cần thiết. Nhiều mặt cân nhắc phía dưới, Vân Linh Nhi cuối cùng vẫn lựa chọn giấu giếm chân tướng sự tình. Mặc dù đã lựa chọn che giấu, nhưng chuyện này tựa như là Vân Linh Nhi trong lòng một cây gai, một cây không đáng chú ý gai. Cho dù là mặt ngoài nhìn qua không có vấn đề gì, nhưng Vân Linh Nhi chính mình rất rõ ràng, cây gai này cuối cùng sẽ quấn tới nàng. Mà bây giờ, tựa hồ chính là đâm nàng thời điểm. Nhìn xem trước mặt Diệp Lạc đầy mắt thất vọng, Vân Linh Nhi luống cuống, mặc kệ trước mặt Diệp Lạc đến cùng phải hay không cái gì cái gọi là tâm ma, vội vàng mở miệng giải thích. "Không, không phải như thế Lạc Nhi, ngươi nghe sư phụ giải thích cho ngươi được không? Cái này còn có cái gì tốt giải thích, sư nương cũng biết chuyện này đối với sao? Cũng chỉ có ta một người không biết đúng không?" Thủy Giao hoàn toàn chính xác biết, bất quá cũng là một lần tình cờ mới biết. "Lạc Nhi, chuyện này sư phụ vốn định về sau tìm thành thục thời cơ nói cho ngươi, chỉ là thành thục thời cơ. Sư phụ là chỉ ta 100 năm về sau hóa thành một bộ xương khô thời điểm, trước mộ phần tại nói cho ta biết. Có đúng không?" Diệp Lạc trong giọng nói khó mà che giấu thất lạc cùng thống khổ. Vân Linh Nhi há to miệng, tựa hồ muốn giải thích, cũng không có cho nàng cơ hội này. Đứng tại Vân Linh Nhi trước mặt, Diệp Lạc thân thể nhanh chóng già yếu. Hai con ngươi thanh tịnh kia trở nên mờ đục, dung nhan già đi, tóc trắng phơ. Vân Linh Nhi con người xô co lại. "Không." Vân Linh Nhi vội vàng đứng dậy, hướng phía Diệp Lạc bổ nhào qua. Diệp Lạc lui ra phía sau, trong mắt mang theo tuyệt vọng cùng đạm mạc. "Ta không cần ngươi đáng thương ta, chúng ta vốn là người rừng, ngươi là cao cao tại thượng nguyên anh tu sĩ, mà ta chỉ là một kẻ phàm nhân, trong mắt ngươi có lẽ liền ngay cả sâu kiến cũng không tính không, không phải như thế." Lạc Nhi, Diệp Lạc mỗi một câu nói tựa như là một thanh lợi kiếm mở dạng, cắm vào Vân Linh Nhi trong lòng chỗ sâu nhất. "Ta rơi vào bây giờ hạ trạng này cũng không hối hận, chỉ là ta không rõ, vì cái gì ngươi liền không chịu tin ta?" Diệp Lạc dứt lời, hóa thành một bộ xương khô biến mất Vân Linh Nhi trước mặt. "Tí tách, tí tách." Vân Linh Nhi đã không phân rõ rơi xuống đến cùng là nước mắt hay là trong miệng của mình nhỏ xuống huyết thủy. Nàng chỉ biết là lòng của nàng đau quá. Chương 96, ngươi vì cái gì chính là không chịu tin ta? Chương 96, ngươi vì cái gì chính là không chịu tin ta? Vân Linh Nhi đưa tay, lau đi khóe mắt chẳng biết lúc nào nước mắt rơi xuống, lại bắt đầu lại từ đầu ngồi xuống, áp chế trong thân thể bạo loạn hoạt động. "Giả, đều là giả." Vân Linh Nhi trong miệng tự lẩm bẩm, lại bắt đầu lại từ đầu thu liễm khí tức của mình. Không biết đi qua bao lâu, Vân Linh Nhi khí tức bình ổn xuống tới. Mở to mắt, trước đó xuất hiện những cái kia dị dạng toàn bộ biến mất, phản phất chưa bao giờ phát sinh qua bình thường. Lưu lại hết thảy vết tích đều bị xóa đi. Tâm ma biến mất. Vân Linh Nhi thở ra một hơi, tiếp tục ngồi xuống, phản phất quên đi vừa mới phát sinh những cái kia chuyện tình không vui. "Ngươi vì cái gì chính là không chịu tin ta?" Chợt, Diệp Lạc thanh âm xuất hiện, có thể trong động phủ không có mưa hay. Phốc, không có dấu hiệu nào, Vân Linh Nhi phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên thân trở nên hỗn loạn, trong mắt mang theo mê mang. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Diệp Lạc bị đột nhiên xuất hiện cái tát đánh cho hồ đồ. Đại não đứng máy một chút. Diệp Lạc phản ứng đầu tiên không phải sinh khí, mà là nghi hoặc. Nghi hoặc, Lục Thủy Giao tại sao muốn đánh hắn? Dựa theo Diệp Lạc đoạn thời gian trước đối với Lục Thủy Giao quan sát đến xem, Lục Thủy Giao liền xem như đánh nàng chính mình, cũng rất không có khả năng đánh hắn. Chợt, Diệp Lạc một viên hoài nghi hạt giống gieo xuống, nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Không thích hợp. Trước mặt người sư nương này không thích hợp. Trước đó hồi thiên tiên các tuyệt đối là chuyện gì xảy ra? Dạ Ngưng Xương cũng là kịp phản ứng, chính mình vừa mới phản ứng tựa hồ có chút quá khích. Bất quá không có cách nào. Ai kêu trước mặt tiểu hỗn đản này như thế làm giận? Dưới cái nhìn của nàng, Lục Thủy Giao vì Diệp Lạc sự tình, thậm chí là buông xuống tôn nghiêm, không để ý tới đã từng cùng thiên tiên các phát sinh không nhanh, hy sinh rất nhiều thứ. Thậm chí liền ngay cả mình cũng dự định. Lục Thủy Giao rất nhiều hy sinh cùng dự định, cũng là vì để Diệp Lạc chữa trị căn cơ, có thể tu luyện. Kết quả Diệp Lạc đâu? Liền ngay cả biện pháp gì đều không có nghe liền trực tiếp tự tuyệt. Thanh này Dạ Ngưng Xương khí, một cái nhịn không được liền động thủ. Hiện tại, Dạ Ngưng Xương nhìn Diệp Lạc bộ này mộng bức dáng vẻ, cũng âm thầm hối hận. Vừa mới xúc động một chút a, phải nghĩ biện pháp đem sự tình biên hồi đến mới được. Dạ Ngưng Xương trong đầu nhanh chóng tìm kiếm có quan hệ với Diệp Lạc ký ức. Chợt, Dạ Ngưng Xương trong mắt lóe lên một tia kim quang, nàng tìm được. Dạ Ngưng Xương nổi lên một chút, sau một khắc tấm kia mang theo một chút nhu nhược tuyệt mỹ trên khuôn mặt mang tới bị khuất, chân châu kích cỡ tương đương nước mắt lan xuống. Tí tách, rơi vào Diệp Lạc trên khuôn mặt. "Diệp Lạc, không phải anh em, ta bị đánh một bàn tay, làm sao ngươi còn khóc lên?" Diệp Lạc bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ da mặt của hắn quá dày? Lục Thủy Giao đánh hắn, kết quả đem tay của mình cho để bừa. Mặc dù có chút không hợp thói thường, nhưng giống như thật sự là như thế này. Ngay tại Diệp Lạc dự định nói hai câu, an ủi một chút, Lục Thủy Giao. Dù sao, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng có trách nhiệm. Da mặt quá dày, Lục Thủy Giao đánh hắn thời điểm hắn không có né tránh, không phải vậy tay của người ta cũng sẽ không đau nhức. Diệp Lạc còn chưa mở miệng, Dạ Ngưng Xương thanh âm truyền đến. "Lạc Nhi, ngươi có phải hay không lại muốn không mở, ngươi nếu là cứ đi như thế, sư nương cũng không sống được." Dạ Ngưng Xương cảm giác mình chính là một thiên tài. Dạ Ngưng Xương tìm kiếm trong óc, có quan hệ với Diệp Lạc ký ức. Phát hiện Diệp Lạc trước đó luôn luôn ưa thích chơi điểm kích thích, ngàn mét không trung không dây từng tự do nhảy cầu. cũng chính là nhảy núi. Không chỉ có là nhảy núi, còn có mặt khác tiểu chết, Dạ Ngưng Xương tra được những ký ức này thời điểm cũng là lông mày nhảy một cái. Nàng thật đúng là không nhìn ra, Diệp Lạc trước đó thế mà mỗi ngày đều nhớ chết. Dù sao, Diệp Lạc ở trước mặt nàng thời điểm, mãi mãi cũng là một bộ vui vẻ bộ dáng. Dạ Ngưng Xương làm sao cũng vô pháp đem Diệp Lạc cùng muốn chết muốn sống hình ảnh liên hệ tới. Trước đó tiểu hôn đản muốn chết, phía sau không biết là vì cái gì, giống như lại nghĩ thông suốt, không chết. Mặc dù không biết Diệp Lạc đến cùng là nghĩ thông thứ gì, nhưng Dạ Ngưng Xương hiện tại cũng cần chuyện này làm một cái giảng hòa lấy cớ. Vừa mới một cái tắc kia, cũng không thể nói là bị Diệp Lạc cái này bất tranh khí đổ trời khi a. Diệp Lạc nghe thấy Dạ Ngưng Xương lời nói, bừng tỉnh đại ngộ. A, thì ra là như vậy a. Hắn vừa mới không cần chữa trị gân mạch biện pháp, bị tên ngốc sư nương xem như là lại phải cam chịu. Nếu là như vậy, vừa mới thất thủ đánh hắn hoàn toàn nói còn nghe được. Diệp Lạc biết, tại Lục Thủy Giao trong lòng, hắn phân lượng rất nặng. Sư nương ngươi nghe ta giải thích, ta không nghĩ không ra, nghĩ quẩn vậy cũng là chuyện lúc trước, hiện tại ta cảm giác còn sống rất tốt. Diệp Lạc thực sự nói thật. Trước đó hắn nghĩ quẩn thật sự là bởi vì bắt đầu quá mẹ nó hô cha. Cái gì đều không có coi như xong, xứng đôi cơ chế còn nghịch thiên muốn chết. Nếu không phải Diệp Lạc cực hạn thao tác, còn có cái kia có chút hố cha bàn tay vàng, Diệp Lạc sớm cút. Trước đó Diệp Lạc tiền đổ một vùng tăm tối, hiện tại không giống với lúc trước, hắn hiện tại chán. Chỉ ít phía trước thấy được đường, bàn tay vàng tác dụng cũng bị Diệp Lạc thời gian dần trôi qua khai phát đi ra. Chỉ cần Diệp Lạc rèn luyện thân thể liền có thể thu hoạch được kinh nghiệm. So sánh lên những người khác, Diệp Lạc đã dễ dàng rất nhiều, mà lại giống như không có cái gì bình cảnh. Chỉ cần là kinh nghiệm đầy liền có thể đến cảnh giới tiếp theo. Điểm này, Diệp Lạc đã tại luyện đan sư tiến độ cái hố này tra đồ chơi bên trên đạt được kinh nghiệm. Mặc dù luyện đan sư tiến độ chính là một cái động không đáy, an Diệp Lạc nhiều như vậy kinh nghiệm, kết quả Diệp Lạc hiện tại luyện đan sư tiến độ hay là không? Bất quá Diệp Lạc cũng không có nản chí. Mặc dù tiến độ không có gì biến hóa, nhưng Diệp Lạc trong đầu nhiều hơn không ít đồ vật, mà lại đã gặp qua là không quên được. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trừ không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn tu luyện bên ngoài, Diệp Lạc hiện tại tất cả mọi thứ đều là đỉnh phối. Về phần cái gọi là thiên tư, Diệp Lạc cũng đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Đối với thiên tư lý giải, Diệp Lạc là nhìn như vậy. Thiên tư chính là một người tu luyện hạn mức cao nhất. Thiên tư càng cao người, hạn mức cao nhất cũng liền càng cao. Liền giống với chơi game thời điểm, có ít người đẳng cấp cao nhất cũng chỉ có cấp 50. Đây chính là thiên tư bình thường, cho dù là tài nguyên tại phong phú, tốc độ tu luyện lại nhanh, cũng chỉ có thể là cấp 50. Đến cấp 50 đằng sau liền không thể tại thăng cấp đi xuống. Thiên tư cao, đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng liền càng cao, cụ thể cao bao nhiêu Diệp Lạc không rõ ràng lắm. Bất quá Diệp Lạc trong tay có hố cha bàn tay vàng cho Đan Vương, tăng lên thiên tư chỉ là vấn đề thời gian. Hắn hiện tại cầu thả lấy là được rồi, từ từ rèn luyện thân thể, từ từ tăng cao tu vi. Tựa như là chơi game một dạng. Nếu như đem hiện tại thế giới này so sánh một cái hoàn thiện thế giới trò chơi, như vậy phàm nhân chính là NPC, người tu luyện chính là người chơi, tông môn chính là thế lực. Đối với Diệp Lạc mà nói, Lăng Vân Tông chính là bảo hộ hắn tân thủ thôn. Những người khác vì tăng lên đẳng cấp, cần rời đi tân thủ mới có thể tăng lên đẳng cấp. Nhưng Diệp Lạc liền không giống với lúc trước, Diệp Lạc tại trong tân thủ thôn mặt cũng có thể tăng lên đẳng cấp. Bên ngoài chém chém giết giết thật là nguy hiểm dáng vẻ. Cho nên Diệp Lạc quyết định, không đến mát cấp không ra tân thủ thôn, cứ như vậy cậu thả lấy đi. Diệp Lạc là muốn cậu thả lấy từ từ phát dục, nhưng là ở chung quanh người xem ra cũng không phải là dạng này. Dạ Ngưng Xương chính là một cái ví dụ tốt nhất. Diệp Lạc cho nàng cảm giác chính là bất thành khí tiểu hỗn đản. Trước đó muốn chết, hiện tại không muốn cố gắng. Vậy ngươi vì cái gì không muốn nghe sư nương giúp ngươi tìm tới chữa trị căn cơ biện pháp? Dạ Ngưng Xương trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Đây không phải giả bờ, đây là sự thực nghi hoặc. Nàng có chút xem không hiểu Diệp Lạc, không biết Diệp Lạc trong đầu nghĩ đều là những thứ gì. Cũng không thể toàn bộ đều là kia cái gì quỷ mị tôm sống đi. Nếu như ta không có đoán sai, sư nương ngươi cái kia chữa trị căn cơ biện pháp có đại giới đi, mà lại đại giới không nhỏ có đúng không? Diệp Lạc nhẹ nhàng cười cười, ngữ khí lạnh nhạt, phảng phất sớm có đoán trước giống như. Dạ Ngưng Xương con người xô co lại. Chương 97 hối hận, chương 97 hối hận. Dạ Ngưng Xương không nói lời nào, ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn xem Diệp Lạc. Cái này, đây chính là hắn lý do cự tuyệt sao? Vì một cái không biết đại giới, liền ngay cả cân nhắc đều không có, liền trực tiếp cự tuyệt. Ân, là có chút đại giới, mà lại là cái giá không nhỏ. Dạ Ngưng Xương thở ra một hơi. Nói như vậy, không khác khẳng định trước đó Diệp Lạc câu nói kia. Công pháp đại giới, không chỉ là không nhỏ đơn giản như vậy, rất lớn. Chí ít đối với một nữ tử mà nói là như thế này. Cái kia không phải, ta hiện tại sống được thật tốt, các loại sư nương các ngươi tìm tới mặt khác biện pháp tốt hơn, không cần lớn như vậy đại giới phương pháp tại tới giúp ta tu bổ căn cơ, không phải cũng là một dạng sao? Có thể. Lạc Nhi, ngươi rất có thể kiên trì không đến khi đó. Diệp Lạc mặc kệ là phản ứng hay là trả lời, đều đã vượt ra khỏi Dạ Ngưng Xương đoán trước. Nàng dự định tiếp tục nghe tiếp. Diệp Lạc trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì? Người kia, ta bây giờ không phải là còn sống được thật tốt sao? Đến lúc đó không kiên trì nổi đang dùng biện pháp này đi, hiện tại ta sẽ không đáp ứng. Diệp Lạc cự tuyệt. Liền ngay cả đại giới là cái gì Diệp Lạc đều không rõ ràng. Mặc dù không rõ ràng tu bổ căn cơ đại giới đến cùng là cái gì, nhưng Diệp Lạc không quan tâm. Mặc kệ là đại giới gì Diệp Lạc cũng sẽ không đáp ứng. Bởi vì hắn căn bản liền không cần cái này cái quỷ gì công pháp. Mặc dù hắn bàn tay vàng có chút hố, nhưng cũng may cũng coi là cho hắn một con đường có thể đi. Một đầu không cần tổn thương những người khác đường. Diệp Lạc trong khoảng thời gian này thua thiệt Lục Thủy Giao đồ vật đã rất nhiều. mặc kệ tu bổ căn cơ biện pháp là cái gì, Diệp Lạc cũng sẽ không đáp ứng. Hắn không có khả năng thiếu đi, hắn không trả nổi. Nếu như hắn hay là Diệp Lạc lời nói, hắn liền trả nổi. Liền xem như trả lại chậm một chút, chỉ cần hắn còn sống, hắn cuối cùng có còn xong một ngày có thể Diệp Lạc đã không có. Hắn Diệp Lạc không trả nổi. Nếu không trả nổi, Diệp Lạc nhận lấy thì ngại, hắn sẽ không tiếp nhận. Diệp Lạc thấy sắc trời ảm đạm xuống, tính toán thời gian, cũng đến cho sư phụ trị liệu thời điểm. Diệp Lạc từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ bùn đất trên người. Sư nương ngươi đi về trước đi, ta đi tìm sư phụ có một số việc, có thể sẽ muộn một chút trở về, không cần chờ ta. Diệp Lạc cầm lấy lúc trước cởi quần áo màu đen. Đối với có chút ngu ngơ Dạ Ngưng Sương phất phắt tay, lập tức hướng phía Vân Lăng Phong hậu sơn đi đến. Diệp Lạc biến mất tại Dạ Ngưng Sương trong tầm mắt. Có thể Dạ Ngưng Sương nội tâm không hề giống mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Tên tiểu hỗn đản này có chút ý tứ, Dạ Ngưng Sương nhếch miệng lên một vòng mê người mị hoặc dáng tươi cười. Không biết là nghĩ đến cái gì đồ vật, cúi đầu nhìn một chút màu hồng phấn dày đều, trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng. Chỉ là, muốn hay không cái này có thể không phải do ngươi. Dạ Ngưng Sương trong mắt lóe lên giảo hoạt, thân ảnh hóa thành một đạo màu tím tàn ảnh, biến mất ở trên không địa chi bên trên. Không biết có phải hay không là ảo giác. Diệp Lạc cảm giác gần nhất thời tiết có phải hay không nóng lên một chút. Nếu không, vì cái gì hắn càng hướng phía hậu sơn động phủ đi cũng cảm giác càng nóng. Mẹ nó, không đối. Diệp Lạc ngừng lại vớt một cái trán bên trên mồ hôi. Sẽ không phải là tu luyện ra cái gì đường dễ đi. Diệp Lạc hướng phía cách đó không xa một nửa mở động phủ nhìn lại. Mắt trần có thể thấy, động phủ không khí xung quanh bị bóp méo, một trận tiếp lấy một trận sóng nhiệt truyền đến. Ta dựa vào, sư phụ. Diệp Lạc nhìn bộ dạng này liền biết là Vân Linh Nhi tu luyện lại xảy ra sự cố, mà lại ra đường rẽ còn không nhỏ. Rõ ràng trước đó hay là thật tốt. Không đối. Hôm nay cùng băng đả tử đánh nhau đi. Diệp Lạc hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi, dạng này liền có thể chạy mau mau điểm. Trong động phủ, Vân Linh Nhi không gian xung quanh bặm méo, Diệp Lạc trước đó ngâm mình ở trong ấm trà nước trà đã bị bốc hơi sạch sẽ. Vân Linh Nhi thời khắc này tinh thần tốt giống có chút không quá ổn định. Trong miệng nói một mình lấy thứ gì? Quần áo trên người có chút lộn xộn, chỗ ngực có thể trông thấy băng vải màu trắng. Giờ phút này, Vân Linh Nhi đã ở vào tẩu hỏa nhập ma biên giới. Nàng đánh giá cao chính mình. Nàng biết, trước đó xuất hiện Diệp Lạc chẳng qua là tâm ma chỗ diễn biến mà thành, không phải thật sự Diệp Lạc. Nhưng tâm ma diễn biến đi ra những vật kia, chính là Vân Linh Nhi sợ hãi. Những cái kia Vân Linh Nhi sợ sệt đồ vật, cũng không phải là giả, càng không phải là trống rỗng tạo ra đi ra. Là Vân Linh Nhi ở sâu trong nội tâm sợ sệt đồ vật. Chính là bởi vì sợ sệt, cho nên mới có tâm ma. Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi sự tình. Nếu như tâm trí không đơn giản, tất nhiên lọt vào phản vệ. Bây giờ Vân Linh Nhi trạng thái, chính là lọt vào phản vệ đằng sau kết quả. Tâm ma sẽ không cần Vân Linh Nhi mệnh, lưu lại tại Vân Linh Nhi trong thân thể hỏa độc cũng không có khả năng muốn Vân Linh Nhi mệnh. Nhưng nếu như cả hai đồng thời xuất hiện, tâm ma cổ vũ hỏa độc quyết tán. Cái này, đủ để muốn Vân Linh Nhi mệnh. Hốt hoảng, Vân Linh Nhi cảm giác mình tựa như là không được. Sắp gặp tử vong cùng bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Vân Linh Nhi cũng không có sợ sệt, chỉ là trong lòng tràn ngập áy náy cùng hối hận. Áy náy là bởi vì nhiều như vậy đối với nàng ôm lấy kỳ vào người, tin tưởng nàng về sau nhất định sẽ rất đáng ưởng. Kết quả nàng bây giờ lại. Hối hận thì hoàn toàn là bởi vì một người. Nàng tựa như là suy nghĩ minh bạch. Chỉ là, giống như hơi trễ. Ta dựa vào, người tên chó chết này, một ngày không thu thập như thế cũng đúng không? Lốt buốt, thanh âm thanh thúy chuyển đến. Lôi điện màu vàng nhảy lên. Nghe thấy thanh âm quen thuộc chuyển đến. Vẫn là như vậy không đứng đắn dáng vẻ. Thanh âm truyền đến trong ngáy mắt, Vân Linh Nhi sửng sốt một chút, lập tức trong mắt xuất hiện hơi nước. "Đoét, mặc dù kịch tấu không tốt, nhưng ta chỗ này hay là kịch tấu từng cái, ta nhìn rất nhiều độc giả thật to phản hồi nói hồn xuyên, là một cái ngoan độc đặc điểm, điểm này ta không phủ nhận, Diệp Lạc cũng là hồn xuyên, nhưng có hay không một loại khả năng Diệp Lạc cùng Diệp Lạc, từ đầu đến cuối đều là một người, chỉ là xuất phát từ nguyên nhân nào đó." Khụ khụ, phía sau liền không thể nói, phía sau sẽ nâng lên, cũng sắp, cần từ từ cửa hàng, chủ yếu là ta sợ mọi người do ta biết độc, trực tiếp chạy ồ ồ. Sư nương cùng sư phụ phía sau sẽ tiêu rất nhiều bút mực miêu tả, tuyệt đối không có khả năng động, mọi người yên tâm cụ cụ. Dù sao đều kịch tấu, ta tại kịch tấu một chút xíu, liền một chút xíu à, sư phụ mới là cái thứ nhất công pháp người bị hại. Hắc hắc, cuối cùng, van cầu các vị độc giả thật to, cho cái ngũ tinh khen ngợi. Chương 98 đại lừa gạt, chương 98 đại lừa gạt, theo Diệp Lạc thanh âm truyền đến. Trong động phủ, cái kia kinh khủng ngọn lửa màu đỏ hư ảnh dừng lại một chút. Phảng phất có sinh mệnh bình thường, cảm nhận được cái gì? A, cầu vật còn muốn chạy. Diệp Lạc tại bên ngoài động phủ cũng đã bắt đầu chuẩn bị cả mễ hạ mễ hạ. Giờ phút này, cuốn quanh ở Diệp Lạc trên người lôi điện màu vàng vô cùng kinh khủng, hai cánh tay tụ hợp cùng một chỗ, một cái lôi cầu màu vàng xuất hiện. Áp xúc, để thêm co lại. Lôi cầu màu vàng không gian chung quanh đều bị bóp méo, tiết lộ ra ngoài từng tia lôi điện không ngừng nuốt chung quanh nham thạch. Thanh âm vô cùng kinh khủng. Mặc dù thanh âm lớn, nhưng những cái kia bị lôi điện màu vàng đánh trúng nham thạch, sửng sốt một chút việc cũng không có. Bất quá Diệp Lạc đã thành thói quen. Hắn đã sớm không kỳ vọng với mình trong tay lôi điện màu vàng có thể giết người. Nhưng là giáo huấn trước mặt cái này làm sằng làm bậy, khi dễ sư phụ hắn cầu vật vẫn là dư sức có thừa. Đạp đạp đạp. Diệp Lạc đỉnh lấy trong động phủ kinh khủng sóng nhiệt, không ngừng tới gần. Mà Diệp Lạc cũng rốt cục thấy rõ ràng, giờ phút này Vân Linh Nhi tình huống. Ánh mắt hoảng hốt, mê ly, khí tức hỗn loạn. Cho Diệp Lạc cảm giác giống như là phát sốt đằng sau, đốt choáng váng. Diệp Lạc tại chỗ con mắt liền đỏ lên. Giận từ tâm lên, ác hướng căn sinh, hướng thẳng đến Vân Linh Nhi nhào tới. chán. Không đối. Hẳn là hướng phía Vân Linh Nhi phía sau hỏa diễm hư ảnh nào tới. Tại cảm nhận được khí tức quen thuộc sau, Vân Linh Nhi trong thân thể hỏa diễm hư ảnh đột nhiên tăng gọn, giống như muốn đem Diệp Lạc cũng thôn vệ bình thường. Kết quả, hỏa diễm hư ảnh tại tiếp xúc đến Diệp Lạc trên thân quấn quanh lấy những lôi điện màu vàng kia, trong nháy mắt liền suy sụp, như một làn khói công phu liền lùi về đến Vân Linh Nhi thể nội. Phốc, hỏa diễm hư ảnh lại một lần nữa trở lại Vân Linh Nhi trong thân thể, vốn là thần trí không rõ Vân Linh Nhi một ngụm máu tươi phun ra. Đã bổ nhào vào Vân Linh Nhi trước mặt Diệp Lạc bị phun ra một mặt máu. Diệp Lạc trong tay kinh khủng lôi điện màu vàng tiêu tán, mùi tanh tràn vào Diệp Lạc đại não. Vân Linh Nhi có chút phí sức mở to mắt, ánh mắt có chút hỗn loạn. Lạc Nhi, ô nhìn thấy Diệp Lạc sống lại, Vân Linh Nhi cảm xúc tựa như là hơi không khống chế được. Hiện tại tựa như là một đứa bé một dạng, nước mắt cộp cộp tràn ra hốc mắt, theo gương mặt trượt xuống. Diệp Lạc biết, hiện tại Vân Linh Nhi khẳng định không dễ chịu, rất thống khổ. Nhưng tốt xấu là một cái nguyên anh tu sĩ, đường đường một cái nam nhi bảy thước, nói thế nào khóc liền khóc. Bất quá bây giờ, rất hiển nhiên không phải Diệp Lạc đậu đen rau muống những chuyện này thời điểm. Hay là trước an ủi Vân Linh Nhi tương đối tốt. Dù sao, Diệp Lạc liền xem như cái kẻ ngu, cũng nhìn ra được, hiện tại Vân Linh Nhi tình huống có chút không đúng. Toàn thân nóng dọa người còn chưa tính, ánh mắt làm sao còn là lạ. Sền sệt. Chán. Không sai, Diệp Lạc liên tưởng đến hình dung từ chính là sền sệt. Trước mặt Vân Linh Nhi, tựa như là một giây sau liền sợ hắn chạy một dạng. Không biết lúc nào, Vân Linh Nhi hai cái tinh tế thon dài tay đã bắt lấy Diệp Lạc quần áo, gắt gao bắt lấy. Mặc dù có chút là lạ, nhưng Diệp Lạc hay là kiên trì mở miệng an ủi, tựa như là an ủi nhận ủy khuất tiểu hài tử. Sư phụ không khóc, ta ở chỗ này, ngươi trước nhịn một chút, lập tức liền đã hết đau. Ô ô ô. Lạc Nhi sư phụ, ta ngay ở chỗ này nơi đó đều không đi được không? Sư phụ ngươi đừng bắt loạn a. Diệp Lạc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, gắt gao bắt lấy y phục của mình cùng quần, phòng ngừa bị lay xuống dưới. Có thể Vân Linh Nhi tựa như là sợ sẽ hắn chạy một dạng, bắt hắn lại quần áo hai cánh tay không ngừng dùng sức, thân thể cũng nhích lại gần. Cực nóng khí tức truyền đến. Diệp Lạc kém chút liền muốn động thủ đánh người, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Lạc Nhi, không cần chán ghét sư phụ có được hay không? Ô ô ô, Vân Linh Nhi cả người nửa tựa ở Diệp Lạc trong ngực, hai cánh tay gắt gao bắt lấy Diệp Lạc. Chợt, một cỗ mùi thơm quen thuộc truyền vào Diệp Lạc trong lỗ mũi. Thật mềm. Không đối. Thật nóng. Hiện tại Vân Linh Nhi tựa như là một cái cự đại noãn bảo bảo, bất quá là mùa hè thời điểm dán tại trên người noãn bảo bảo. Diệp Lạc cảm giác mình mồ hôi trên trán đều bị bốc hơi. Diệp Lạc nhíu mày. Vân Linh Nhi trạng thái hiện tại, rất rõ ràng không chỉ có chỉ là hỏa độc mất khống chế đơn giản như vậy, giống như đầu óc cũng có chút hồ đồ rồi. Bằng không nói thế nào một chút hồ thoại. Hắn rõ ràng ngay ở chỗ này, hắn cũng chưa từng có nói qua không thích Vân Linh Nhi lời như vậy mới đối. Mà Vân Linh Nhi như bây giờ bộ dáng, sư phụ ngươi có phải hay không tu luyện xảy ra vấn đề con, ngươi chờ, ta lập tức đi gọi Lạc Di tới. Diệp Lạc nhớ tới, thế giới này còn giống như có tẩu hỏa nhập ma thuyết pháp này. Tu sĩ lúc tu luyện xảy ra sự cố, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù Diệp Lạc không rõ ràng lắm, tẩu hỏa nhập ma đến cùng là cái bộ dáng gì, nhưng muốn tới cùng Vân Linh Nhi hiện tại cái này thần trí không rõ, nói lung tung hồ thoại phó bộ dáng cũng kém không có bao nhiêu. Nếu như chỉ là thụ thương, hắn còn có thể trị liệu một chút. Trên việc tu luyện này xảy ra sự cố hắn liền không có biện pháp. Chuyện chuyên nghiệp cần giao cho người chuyên nghiệp đến, hắn cái này chuyên nghiệp không được gái, chờ một lúc trị người chết khóc đều không có địa phương. Băng Đả Tử cũng là nguyên anh tu sĩ, khẳng định sẽ có biện pháp. Nhưng mà ai biết, Diệp Lạc không đề cập tới Lạc Băng Hà còn tốt, Vân Linh Nhi chỉ là khóc một chút. Diệp Lạc mới mở miệng này là cùng. Ngươi vì cái gì lại phải đi tìm nữ nhân xấu kia, nàng khi dễ sư phụ ô ô ô hỏng. Nữ nhân xấu? Diệp Lạc mí mắt đập mạnh, xưng hô này hắn làm sao cảm giác tựa như là ở nơi nào nghe qua. Lần trước nói Băng Đả Tử là xấu nữ nhân còn giống như là tiểu kim mao tới đi. Làm sao sư phụ hắn cũng gọi Băng Đả Tử nữ nhân xấu? Mà lại, Diệp Lạc nếu như không có nhớ lầm lời nói, tựa như là Vân Linh Nhi đi tìm Băng Đả Tử phiền phức mới đối. Làm sao đến Vân Linh Nhi trong miệng, liền biến thành Băng Đả Tử khi dễ nàng? Tính toán, bây giờ không phải là quản cái này thời điểm. Sư phụ ngươi trước buông tay, ngươi bây giờ tình huống giống như có chút không đúng, ta đi tìm Lạc Di tới hỗ trợ, ta một người không có cách nào. Diệp Lạc nói liền muốn đi đẩy ra Vân Linh Nhi ôm lấy hắn hai cánh tay. Dùng sức, kết quả phát hiện bẻ không ra. Diệp Lạc, chán. Suýt nữa quên mất, sư phụ hắn là nguyên anh tu sĩ tới. Một đầu ngón tay khí lực đều so với hắn lớn. Cứng rắn không được, Diệp Lạc cũng chỉ có thể đến mềm. Trước thuận Vân Linh Nhi lời nói tiếp, đợi chút nữa tìm cơ hội đang chạy. Ô ô ô, Lạc Nhi ngươi chính là muốn lừa gạt sư phụ, sau đó lại đi tìm nữ nhân xấu kia. Ô ô ô, Vân Linh Nhi gắt gao bắt lấy Diệp Lạc quần áo không buông tay, nước mắt giống như là gãy mất tuyến chân châu không ngừng rơi xuống. Trên người nhiệt độ cũng biến thành càng ngày càng kinh khủng, ánh mắt mặc dù hỗn loạn, nhưng lưu lại có một tia cứng cỏi. Chính là trong mắt cái này còn sót lại một tia cứng cỏi, khiến cho Vân Linh Nhi kiên trì tới hiện tại, không đến mức đã hôn mê. Cũng chính là một phần này trong mắt cứng cỏi, để Vân Linh Nhi bắt lấy Diệp Lạc không buông tay. Diệp Lạc, không phải đầu óc không rõ rệt sao? Làm sao lập tức đem hắn kế hoạch xem thấu? Thường tại bờ sông đi đâu có không có dạy. Bất quá Diệp Lạc sinh trưởng ở bờ sông đi, cũng sớm đã đổi một đôi dép cao su. Đừng nói là làm ướp, liền xem như trực tiếp dẫm vào trong sông, Diệp Lạc cũng còn có thể nhảy nhót hai lần. Nói lao đó là há mồm liền ra, mặt không đỏ tim không đập. Sư phụ ta chỗ nào đều không đi, ngay ở chỗ này cùng ngươi được không? Ngươi tin tưởng ta được không? Tin tưởng ta được không? Ngươi vì cái gì liền chịu tin tưởng ta? Hoàng hốt hô hô. Khác biệt thời gian đoạn, cùng một người miệng hai câu nói tựa hồ trùng điệp ở cùng nhau. Vân Linh Nhi con ngươi xô co lại, đội vàng trả lời, rất sợ trộm.
Ân, sư phụ tin tưởng Lạc Nhi.
Sư phụ kia ngươi trước buông ra ta được không? Ta không đi ngay ở chỗ này. Ân, lúc này Vân Linh Nhi tựa hồ cực kỳ tốt nói chuyện, hơn nữa còn rất tốt lừa dối. Phương thức nói chuyện cũng giống là một đứa bé một dạng. Vân Linh Nhi cái kia có chút mơ hồ ánh mắt thoáng nhìn một chút Diệp Lạc, ngơ ngác nhẹ gật đầu, buông lỏng ra bắt lấy Diệp Lạc hai cánh tay. Buông ra trong nháy mắt, Diệp Lạc trong nháy mắt hóa thân đương đại ở sền bùn, co cẳng liền chạy. Không chạy không được a, tại tiếp tục như vậy, sư phụ hắn thật liền bị đốt thành một kẻ ngốc. Bây giờ nói chuyện đều đã tại hồ ngôn loạn ngữ, nhất định phải nhanh lên tìm băng đà tử tới hỗ trợ mới được. Trông thấy Diệp Lạc co cẳng liền chạy, một chút do dự đều không mang theo, Vân Linh Nhi miệng dần dần xẹp đứng lên, nước mắt cột cột rơi xuống. Vân Linh Nhi ủy khuất khóc lớn lên. Ô ô ô, Lạc Nhi là đại lừa gạt. Ô ô ô, lừa đảo liền lừa đảo đi, phía sau trở lại xin lỗi. Diệp Lạc mặc dù nghe thấy đằng sau Vân Linh Nhi khóc rất thảm bộ dáng, tựa như là bị phụ tâm hán từ bỏ một dạng, nhưng Diệp Lạc vẫn như cũ chưa đột manh tiến, không có chút nào ý dừng lại. Đến, lập tức tới ngay. Nhìn xem gần trong gang tấc cửa hang, Diệp Lạc con ngươi phóng đại, hô hấp đều trở nên dồn dập không ít. Chỉ cần từ nơi này đi ra, hắn toàn lực chạy đến Lục Thủy Giao nơi đó, để Lục Thủy Giao mang theo hắn đi tìm băng đá tử. Đến lúc đó, Diệp Lạc đã lối suy nghĩ tốt tiếp xuống một loạt kế hoạch cùng quá trình. Tương lai tốt đẹp đã đang hướng lấy Diệp Lạc ngắc. Phanh. Vân Linh Nhi đưa tay, động phủ cửa đá đóng lại, vừa rồi chưa đột mãnh tiến Diệp Lạc phảng phất hóa đá bình thường đứng tại chỗ. Diệp Lạc, chương 99 ảo giác. Chương 99 ảo giác. Không phải anh em, làm sao còn mang chơi xấu? Sớm biết Vân Linh Nhi có thể trực tiếp đóng lại động phủ, hắn vừa mới liền đổi một loại lừa dối biện pháp. Hiện tại liền rất lúng túng. Vừa mới nói xong sẽ không lừa người ta, kết quả quay đầu liền trở mặt. Ô ô ô. Trong động phủ, có thể nghe thấy cũng chỉ có Vân Linh Nhi cái kia thương tâm gần chết tiếng khóc. Diệp Lạc thở sâu, mang trên mặt mỉm cười, đi trở về. Đạp đạp đạp. Diệp Lạc ngồi đàng hoàng trên giường, nhìn xem có quắp tại trên giường một bên không ngừng thút thít Vân Linh Nhi, Diệp Lạc trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Hắn hiện tại cũng không thể là đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, khiển trách Vân Linh Nhi nói cho đối phương biết. Nam tử hán đại trợ phu, đường đường nam nhi bại thước, vừa gặp phải sự tình liền khóc, cái này còn thể thống gì? Làm sư phụ liền muốn xuất ra một chút làm sư phụ bộ dáng. Khu khu, khẳng định như vậy là không được. Diệp Lạc chính mình cũng không có nghĩ đến, hắn nhìn xem đi lên không gì làm không được, lãnh đạo không gì sánh được sư phụ, còn có như vậy. Ngạch, nhu nhược một mặt. Ấy, Diệp Lạc thở dài một hơi, vươn tay, lắc lắc tại đầu giường ôm đầu thuốc thít Vân Linh Nhi. Sư phụ ta sai rồi, tha thứ ta lần này có được hay không, ta lần sau không dám. Vân Linh Nhi đem cuộn mình lên thân thể mở ra một chút, chậm rãi ngẩng đầu. Một đôi đã khóc đỏ lên con mắt, vô cùng đáng thương nhìn xem Diệp Lạc, gật đầu. Tốt. Phanh phanh, Diệp Lạc tâm đột nhiên dạo dựng. Không đối. Diệp Lạc mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt xuống. Hắn sao lại thế? Lạc Nhi, sư phụ không trách ngươi, cho nên ngươi có thể hay không đừng chán ghét sư phụ. Vô cùng đáng thương trong thanh âm, mang theo có chút yếu đuối, không có ngày xưa tư thế hiên ngang. Vân Linh Nhi đỏ hừng mắt, đẹp mắt trong con ngươi mang theo lệ quang, bất lực nhìn xem Diệp Lạc. Phanh phanh phanh. Kịch liệt tiếng tim đập truyền đến. Diệp Lạc con ngươi xô co lại, sắc mặt trắng xanh. Không đối, hắn sao lại thế? Không cho Diệp Lạc đại não lúc này thời gian, Vân Linh Nhi đã bỏ tới, mềm nhũn thân thể ôm lấy Diệp Lạc. Có chút mềm nhũn thanh âm truyền đến. Được không? Tốt. Tựa hồ đạt được kết quả mong muốn, Vân Linh Nhi trên trán như có như không lo âu và sợ sệt biến mất. Bình ổn tiếng hít thở âm truyền đến. Tâm ma biến mất. Nồng đậm mùi thơm truyền đến, tràn vào Diệp Lạc trong mũi. Phanh phanh phanh. Không biết đi qua bao lâu, Diệp Lạc cái kia kịch liệt nhịp tim vẫn không có dừng lại. Không chỉ có không có dừng lại, ngược lại theo thời gian trôi qua, trở nên càng phát ra tấp nập. Diệp Lạc đem trong ngực đã ngủ Vân Linh Nhi thả lại đến trên giường. Diệp Lạc nhìn thoáng qua đã bị giam chết cửa động, lại nhìn một chút nằm ở trên giường, mang trên mặt như có như không nụ cười Vân Linh Nhi. Diệp Lạc nằm nhoài trong động phủ cái kia duy nhất trên một cái bàn hoài nghi nhân sinh. Diệp Lạc rỗi ra một bàn tay, sờ lên lồng ngực của mình. Phanh phanh phanh. Cái kia bất tranh khí trái tim còn đặt cái kia nhảy, Diệp Lạc đột nhiên đập hai lần. Khu khu đau quá. Có thể càng đau nhức, Diệp Lạc mồ hôi lạnh trên trán thì càng nhiều. Thì càng đã chứng minh hắn vừa mới phản ứng cũng không phải là giả. Vì cái gì? Chẳng lẽ ta kỳ thật trong nội tâm ở một tiểu nữ hải? Ha ha ha, nhất định là ảo giác, đúng rồi, đây nhất định là kia cái gì thuyền hải tặc hiệu ứng. Diệp Lạc trong miệng thuyền hải tặc hiệu ứng nhưng thật ra là cầu treo hiệu ứng. Cái gọi là cầu treo hiệu ứng, đơn giản tới nói, chính là trên sinh lý một loại phản ứng, đem ngoại giới mãnh liệt kích thích chuyển hóa làm lãng mạn. Nhận dạng này kích thích, hoặc là nói là lãng mạn hiệu quả ảnh hưởng, nhịp tim sẽ không tự chủ gia tốc. Lúc này, nhận cầu treo hiệu ứng người kia xuất hiện trước mặt bất cứ người nào, mặc kệ nam nữ, đều sẽ bị xem như là động tâm cảm giác. Đến mức xuất hiện cái kia ảo giác, Diệp Lạc nhưng thật ra là nhớ kỹ cầu treo hiệu ứng, chỉ là hắn hiện tại quá luống cuống, danh tự đều cho nhớ lầm. Diệp Lạc bức thiết muốn thông qua mặt khác chứng cứ tìm tới hắn không phải một cái kia chứng cứ. Ảo giác, không sai, nhất định là ảo giác. Diệp Lạc phảng phất là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường. Không sai, hết thảy đều là kia cái gì quỷ thuyền hải tặc hiệu ứng dở cho quỷ, chuyện không liên quan tới hắn. Chợt, Diệp Lạc ngừng lại, hướng phía nằm ở trên giường Vân Linh Nhi nhìn thoáng qua. Phanh phanh phanh. Diệp Lạc, không có chuyện gì Diệp Lạc, đừng sợ, chỉ là cái này hiệu ứng thời gian kéo dài có hơi lâu mà thôi, tại một lát nữa liền tốt. Sau 5 phút, Diệp Lạc nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Vân Linh Nhi. phanh phanh phanh. 10 phút sau, Diệp Lạc nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Vân Linh Nhi. Phanh phanh phanh. Nửa canh giờ trôi qua đằng sau, Diệp Lạc nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Vân Linh Nhi. Phanh phanh phanh. Diệp Lạc, ta xem như xong. Lão cha, lão mụ, ta có lỗi với các người, nhà chúng ta về sau có khả năng muốn tuyệt hậu. Diệp Lạc ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng ngón tay vẽ lấy vòng vòng, khóe mắt đã xuất hiện lệ quang. Thật lâu, Diệp Lạc đứng lên, thần sắc có chút phức tạp. Dư quang bên trong bỗng nhiên trông thấy Vân Linh Nhi tựa như là bởi vì không thoải mái tại loạn động, tựa như là băng vải bên trong vết thương. Nghĩ đến, hẳn là lần này cùng băng đả tử đánh nhau lưu lại a. Diệp Lạc lắc đầu, thở dài một hơi, hướng phía nằm ở trên giường Vân Linh Nhi đi đến. Nhìn một chút, băng vải số lượng còn không ít, đoán chừng bị thương không nhẹ, cũng khó trách sẽ khó chịu. Tốt tốt, cái này giúp ngươi lấy xuống, sư phụ, thành thật một chút, đừng lộn xộn, đợi chút nữa vết thương đã nứt ra, ấy. Diệp Lạc lắc đầu, nhìn xem không có chút nào bớt lo sư phụ, thở dài. Diệp Lạc tìm tới băng vải thắt nút chỗ. Sau đó, chương 100, khả khả ái ái nơ con bướm chương 100, khả khả ái ái nơ con bướm làm sao xưng lợi hại như vậy, băng đả tử ra tay cũng quá hung ác. Diệp Lạc lắc đầu, có chút ấy nấy. Thật tốt một cái sư phụ. Ngực quả thực là bị đánh trống hai cái bao lớn. Hai cái bao lớn. Bao lớn. Diệp Lạc. Ông, đợi đến là Diệp Lạc thấy rõ ràng trước mặt hình ảnh, đầu trống rỗng. Dù là thấy qua rất nhiều sóng to gió lớn, Diệp Lạc vẫn là bị hù dọa. Không chỉ có hù dọa, mà lại dọa động. Diệp Lạc trên trán trong nháy mắt xuất hiện mồ hôi lạnh, lui ra phía sau, sơ ý một chút ngã nhào trên đất. Hai cánh tay chống tại trên mặt đất, từng ngụm thở dốc lấy, con ngươi không ngừng run run. Nhiều năm chưa có dòng dõi, so nữ nhân xinh đẹp hơn. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Hắn sớm nên nghĩ tới, chỉ là từ đối với Vân Linh Nhi tôn kính cùng đội ơn, Diệp Lạc không dám hướng phía phương diện kia muốn. Nhưng bây giờ, sự thật cứ như vậy bày ở Diệp Lạc trước mặt. Thật lâu, Diệp Lạc có chút phù phiếm đứng lên, run run rẩy rẩy hướng phía trên giường Vân Linh Nhi đi đến. Đêm đã khuya, ô nằm ở trên giường Vân Linh Nhi tỉnh lại. Không biết bao lâu, nàng không có tốt như vậy tốt nghỉ ngơi qua. Cảm thụ một chút, trong thân thể bạo loạn hỏa độc đã áp chế xuống, về tới trước đó dáng vẻ, tâm ma cũng đã tiêu. Ân. Lửa đèn chập chờn, Vân Linh Nhi trông thấy Diệp Lạc ngồi tại trên ghế đọc sách. Diệp Lạc sách trong tay nàng nhận biết, chính là nàng đặt ở trong ngăn tủ những sách kia. Sư phụ, ngươi đã tỉnh. Diệp Lạc để quyển sách trên tay xuống, mang trên mặt để cho người ta tắm rửa gió xuân dáng tươi cười, nhìn xem Vân Linh Nhi. Trong lúc nhất thời, Vân Linh Nhi có chút mê dại. Nàng trong lúc nhất thời sửng sốt không phân biệt được, trước mặt Diệp Lạc đến cùng là thật hay là tâm ma. Rơi. Lạc Nhi. Vân Linh Nhi có chút không xác định, tham dò tính kêu một câu. Diệp Lạc mang trên mặt nghi hoặc. Sư phụ ta không phải tại cái này sao? Chuyện hồi xế chiều ngươi đã quên sao? Buổi chiều. Chật, Vân Linh Nhi trong óc hiện ra trong đập phủ, tâm ma đủ loại. Hô hấp trở nên có chút dồn dập lên, khí tức bắt đầu trở nên có chút bất ổn. Chẳng lẽ, buổi chiều ta tới thời điểm, sư phụ ngươi đã hôn mê, tựa như là có chút tẩu hỏa nhập ma bộ dáng. Diệp Lạc thanh âm truyền đến, Vân Linh Nhi một trái tim trong nháy mắt nâng lên trên cổ họng. Lạc Nhi, ta không nói gì thêm kỳ quái nói đi. Đương nhiên nói. Vân Linh Nhi dáng tươi cười cứng ngắc xuống tới, hô hấp trì trệ. Ngươi nói những này rất xin lỗi sư đương, nói bởi vì tu luyện duyên cớ sơ sót nghe thấy Diệp Lạc lời nói, Vân Linh Nhi thở dài một hơi. Có tốt, những cái kia không phải nàng nghĩ như vậy. Thật có lỗi Lạc Nhi, để cho ngươi chế giễu Vân Linh Nhi cúi đầu, mặt có chút hồng hồng. Diệp Lạc cười khẽ. Không có việc gì, đúng rồi, sư phụ ngược lại là ngươi, thân thể xảy ra vấn đề không cần trọi cứng lấy, dạng này đối với thân thể không tốt, bằng không ta đem Lạc Nhi kêu đến cho ngươi xem một chút. Không cần, sư phụ nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt, hiện tại cảm giác liền đã khá nhiều. Vân Linh Nhi ngậm miệng. Là như thế này à, quên đi đi, đúng rồi sư phụ ngươi vừa mới lúc ngủ nghe nói lời này, Vân Linh Nhi trong lòng lại là siết chặt. Sao? Thế nào? Vân Linh Nhi chính mình cũng không có chú ý tới, thanh âm bởi vì sợ đều có chút cả lăm. Sư phụ ngươi vừa mới lúc ngủ, luôn luôn đi dắt ngươi trên vết thương băng vải, tựa như là ngủ không thoải mái, ta lúc đầu muốn giúp ngươi lấy xuống, thế nhưng là lại sợ đem sư phụ miệng vết thương của ngươi mở ra liền không có dám động thủ. Diệp Lạc lắc đầu, trong mắt mang theo ấy nấy. Nghe thấy băng vải, Vân Linh Nhi trái tim bắt đầu phanh phanh nhảy dựng lên. Sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng nghe gặp cuối cùng lại thở dài một hơi. Kiểm tra một chút, phát hiện quả nhiên băng vải có chút lộn xộn, bất quá cũng không có bị làm mở. Còn tốt. Vân Linh Nhi thở dài một hơi. Không có việc gì Lạc Nhi, đợi chút nữa sư phụ chính mình đến là được. Cái kia tốt, sư phụ ta đi trước, ngày mai lại đến. Ân Diệp Lạc đem một bên sách thu thập xong, đứng dậy rời đi, đi đến động phủ cửa ra vào thời điểm quay đầu nhìn thoáng qua Vân Linh Nhi. Sư phụ môn này a. Sư phụ cái này giúp ngươi mở cửa. Phanh. Cửa đá mở ra, Diệp Lạc cuối cùng hướng phía Vân Linh Nhi phất phất tay rời đi động phủ, biến mất tại Vân Linh Nhi trong tầm mắt. Phanh. Diệp Lạc sau khi rời đi, trong động phủ cửa đá lại một lần nữa bị quan bế. Còn tốt, Lạc Nhi không có phát hiện Vân Linh Nhi có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Chỉ là, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng hối hận lại một lần nữa xuất hiện. Ta rơi vào bây giờ hạ tràng này cũng không hối hận, chỉ là ta không rõ. Vì cái gì ngươi liền không chịu tin ta? Tâm ma nói với nàng câu nói kia nàng vẫn như cũ còn nhớ. Trái tim tựa như là bị người bóp một chút. Vân Linh Nhi cắn chặt răng ngà, tựa hồ đang làm cái gì quyết định. Trước đó nàng đích xác là cố lấy dũng khí, quyết tâm nói cho Diệp Lạc chân tướng sự tình. Bất quá đó là đang nằm mơ thời điểm. Hiện tại đã tỉnh lại, nàng cái kia thật vất vả là nâng lên tới dũng khí tựa như là biến mất. nàng sợ hãi. Vân Linh Nhi vừa mới làm một cái mộng, giấc mộng kia rất chân thực, cũng làm cho nàng rất xấu hổ không dám gặp người. Nàng mộng thấy nàng vừa mới một mực ôm Diệp Lạc, để Diệp Lạc không muốn đi, đừng đi tìm Lạc Băng Hà. Còn có, Vân Linh Nhi hô hấp trở nên gấp rút, trên mặt sớm đã bò đầy đỏ ửng, hai cái trắng nõn thon dài tay ngọc nắm chặt đứng lên. Không được, không có khả năng lại tiếp tục nhớ lại, quá cảm thấy khó xử. Vân Linh Nhi không còn dám tiếp tục nghĩ kỹ lại, thở ra một hơi, dự định để cho mình tỉnh táo một chút. Lần này quá nguy hiểm, kém chút liền bị tâm ma cho mang lệnh. Vân Linh Nhi sẽ có chút ướt át màu trắng la miệt bỏ đi, chân chùi ngọc túc đi trên mặt đất. Đạp đạp đạp. Quần áo ma sát như là dương chi ngọc làn ra thanh âm nhỏ bé thanh âm truyền đến. Quần áo màu trắng rơi xuống. Thế nhưng là đến một nửa thời điểm, Vân Linh Nhi bỗng nhiên ngừng lại. Phía sau băng vải thắt nút phương thức giống như không đối. Nàng thắt nút phương thức luôn luôn rắn chắc vì chính là phòng ngừa bị nhìn ra. Nhưng bây giờ, nguyên bản rắn chắc bế tắc biến thành một cái khả khả ái ái nơ con bướm. Nơ con bướm. Chợt, Vân Linh Nhi tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trắng bệch, khí lực cả người phảng phất bị rút đi bình thường, ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt hoa một chút liền tràn ra tới. Mộng là thật. Ô ô ô. Xong chương 101, Lạc Nhi, ngươi. Chương 101, Lạc Nhi, ngươi. Diệp Lạc rời đi động phủ, trên mặt vẫn như cũ duy trì vừa mới cái kia nụ cười ấm áp. Đi ra một khoảng cách đằng sau, đột nhiên nghe thấy đằng sau truyền đến động phủ đóng lại thanh âm. Phanh. Diệp Lạc nụ cười trên mặt biến mất, mồ hôi lạnh trên trán xuất hiện. Sẽ không có vấn đề gì đi. Tại Vân Linh Nhi tỉnh lại trước đó, Diệp Lạc đã sớm muốn chạy trốn. Thay vào đó hô cha động phủ cửa khẳng định liền mở không ra. Phát giác sư phụ không thích hợp đằng sau, Diệp Lạc còn kém cổ trời nắng bé con đi, cái này thật sự là quá làm khó hắn, đây là muốn đem hắn một người tốt tức nước vỡ bờ a. Phát giác không đúng tình đằng sau, Diệp Lạc bắt đầu đốn nắn sai lầm, trong quá trình sợ sệt Vân Linh Nhi tỉnh lại. Bất quá cũng may lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Vân Linh Nhi ngủ được so Diệp Lạc tưởng tượng còn muốn chết. Trong lúc đó còn phát sinh một chút hoảng sợ sự tình. Diệp Lạc vì nhanh lên đem sai lầm đốn nắn trở về, bất đắc dĩ mở to mắt, tăng tốc sai lầm tu bổ quá trình. Tại tu bổ sai lầm sau khi hoàn thành, Diệp Lạc rơi vào trầm mặc. Luôn cảm giác là lạ, lại chỗ nào nói không ra cảm giác, tựa như là có chỗ nào không đối, Diệp Lạc suy tư bắt đầu tìm kiếm vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Diệp Lạc trên đầu xuất hiện một cái bóng đèn lớn. Nha nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này a. Diệp Lạc bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Lạc bắt đầu động thủ. Cứ như vậy, đang không ngừng trong thất bại, mấy giờ đi qua, Diệp Lạc rốt cục làm xong, xoa xoa mồ hôi trên đầu, nhẹ nhàng thở ra. Tốt thì tốt, chính là Diệp Lạc cuối cùng sẽ cảm giác không hiểu đau lòng. Xuống tay nặng như vậy, đối với hắn sư phụ, về sau cũng không biết sẽ có hay không có ảnh hưởng gì. Mắt thấy làm xong, Diệp Lạc tiện tay đánh cái kết liền bắt đầu giúp Vân Linh Nhi phục hồi như cũ địa phương khác. Làm xong đây hết thảy, Diệp Lạc tại Vân Linh Nhi trong ngăn tủ tìm được một chút đọc qua qua thư tịch. Cũng chính là phía sau Diệp Lạc giả vờ giả vịt cầm trong tay những sách kia. Nói thật, Diệp Lạc một chữ đều không có nhìn thấy, lần thứ nhất nhìn thời điểm, đều đi qua nửa giờ mới phát hiện sách trong tay cầm ngược. Đáng nhắc tới chính là, Diệp Lạc tại Vân Linh Nhi trong ngăn tủ tìm được một chút lá trà. Lá trà thơm thơm. Đem lá trà trả về đằng sau, Diệp Lạc có bắt đầu bận rộn chỉnh lý suy nghĩ, cùng đợi chút nữa Vân Linh Nhi sau khi tỉnh lại lý do thoái thác. Lại là mấy giờ đi qua, đã nửa đêm. Vân Linh Nhi rốt cục đã tỉnh lại. Nghe thấy anh Linh truyền đến một khắc này, Diệp Lạc run run một chút. Sau đó chính là Vân Linh Nhi sau khi tỉnh lại nhìn thấy một màn kia. Chỉ là, Vân Linh Nhi không biết, Diệp Lạc còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Phanh 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 phanh. Kịch liệt nhịp tim từ bắt đầu liền không có dừng lại qua. Nếu như lúc này, Vân Linh Nhi hơi dùng linh lực kiểm tra một chút liền sẽ phát hiện Diệp Lạc đế vương động cơ cao tốc vận chuyển. Chỉ tiếc, Diệp Lạc diễn kỹ quá tốt rồi. Tại tăng thêm Vân Linh Nhi bản thân bởi vì mộng nguyên nhân liền trột dạ muốn chết. Nơi đó còn dám để Diệp Lạc ở lâu tại nàng nơi này. Không có chuyện gì Diệp Lạc, không cần chính mình hù dọa chính mình, vừa mới chính là tẩu hỏa nhập ma mà thôi, sư phụ nàng cái gì đều không nhớ rõ không có việc gì giả, đều là giả, ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không biết. Diệp Lạc một bên hướng phía Vân Lăng Phong bên trên nhà gỗ nhỏ đi đến, vừa bắt đầu nói một mình, không ngừng thôi miên cùng tự an ủi mình. Chỉ là không bao lâu, Diệp Lạc đầu óc liền bắt đầu không bị khống chế. Quên mất, nhanh quên mất. Diệp Lạc đêm hôm khuya khoắt ở sau núi tả hữu hô bác công kích mình, biến thành một cái bao biểu lộ. Diệp Lạc không có chú ý tới chính là, một đạo như có như không cường đại thần thức đã qua. Diệp Lạc nhất cử nhất động, toàn bộ đều rơi vào Dạ Ngưng Xương trong mắt. Trong nhà gỗ, Dạ Ngưng Xương bắt chéo hai chân, nhàm chán liếc nhìn một chút sách, một bộ bất cần đợi bộ dáng. Sau đó đã nhìn thấy Diệp Lạc đêm hôm khuya khoắt ở sau núi làm yêu. Dạ Ngưng Xương biểu lộ trở nên có chút cứng ngắc, mang trên mặt như có như không tà mị dáng tươi cười biến mất, khóe miệng giật một cái. Tên tiểu hỗn đản này lại đang nổi điên làm gì? Gặp qua hơn nửa đêm độc kinh, Dạ Ngưng Xương còn là lần đầu tiên gặp Diệp Lạc dạng này hơn nửa đêm đang biểu diễn tả hữu hô bác. Cương đại kinh khủng thần thức bao phủ tại Diệp Lạc trên thân. Dạ Ngưng Xương quan sát đến Diệp Lạc nhất cử nhất động, nhìn xem Diệp Lạc hướng phía đỉnh núi đi tới, đem giày thêu mặc được, chân bắt chéo buông xuống. Dạ Ngưng Xương lần nữa khôi phục thành nhu nhu nhược nhược bộ dáng, thần thức thu hồi lại. Nổi lên một chút, đẹp mắt trong con ngươi hiện ra như có như không lệ quang. Đạp đạp đạp. Nhà gỗ nhỏ bên ngoài đã truyền đến Diệp Lạc tiếng bước chân âm. Gần trong gang tấc, Dạ Ngưng Xương Lạc Nhi hai chữ đều dự định kêu đi ra, kết quả bước chân im bặt mà dừng. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân lại một lần nữa truyền đến, bất quá là trở nên càng ngày càng xa. Dạ Ngưng Xương lập tức sẽ nói ra cắm ở trong cổ họng, thần thức cường đại lại một lần nữa bao phủ tại Vân Lăng Phong phía trên. Dạ Ngưng Xương thấy rõ ràng Diệp Lạc khắp nơi làm gì. Diệp Lạc đi tới cửa, sau đó bắt đầu chuyển xe nhập kho sừng sốt lui trở về, đem trên người áo bào màu đen ném ở một bên, hai tay để trần lại bắt đầu tập chống đẩy hít đất, nhảy góc, phụ trọng chạy bộ. Tên tiểu hỗn đản này đầu óc có bệnh đúng không? Dạ Ngưng Xương rốt cục băng không nổi. Tuyệt mỹ yếu đuối tiên nữ bộ dáng cũng không còn cách nào bảo trì, thậm chí trên thân xuất hiện như có như không hắc khí. Xem bộ dáng là bị Diệp Lạc tức giận không nhẹ. Đêm hôm khuya khoắt một đường tả hữu hô bác còn chưa tính, đều lập tức đến cửa nhà, trong phòng chính là yếu đuối đáng thương sư nương. Kết quả Diệp Lạc thế mà không tiến vào, một người ở bên ngoài luyện thể. Đây không phải bệnh tâm thần đây là cái gì? 98-99-100-101. Mồ hôi thuận Diệp Lạc gương mặt nhỏ xuống trên mặt đất, đột nhiên, Diệp Lạc xuất hiện trước mặt một đôi màu hồng phấn dày đều. Diệp Lạc, một màn này làm sao cảm giác có chút giống như đã từng quen biết dáng vẻ. Ta đây là chúng huyết thuật. Bất quá cũng may lần này hắn còn có khí lực, không có khả năng. Chợt, một đạo nhỏ không thể thấy linh khí từ Dạ Ngưng Xương đầu ngón tay bay ra, rơi vào Diệp Lạc trên tay, thanh thúy xương cốt tiếng va chạm truyền đến. Diệp Lạc hai cái trong nháy mắt đồng thời rút gần, mất đi cánh tay chảo trống, sau đó, phanh. Diệp Lạc ngã sắp xuống, mặt nhưng không có chạm đất. Lạc Nhi, ngươi. Lục Thủy Giao thanh âm truyền đến, mà lại nghe thanh âm, thật giống như là muốn bị sợ quá khóc. Diệp Lạc. Chương 102, thiếu niên đỏ mặt thắng qua hết thảy chương 102, thiếu niên đỏ mặt thắng qua hết thảy ngươi trước đừng khóc, ta nhanh khóc. Diệp Lạc khóc không ra nước mắt, hắn cảm giác toàn thế giới hôm nay giống như đều tại nhằm vào hắn đồng dạng. Ba ngày băng đả tử cùng sư phụ hắn đánh nhau. Buổi chiều cái gì cũng không có làm liền chịu một cái lớn bước đấu. Ban đêm bị khóa, kém chút cho là mình là cái kia. Kết quả hiện tại lại tới đây vừa ra. Có thể tha cho ta hay không? Diệp Lạc cảm giác mình vỡ vụn thật nhanh mất rồi. Bất quá cũng may Dạ Ngưng Xương tại Diệp Lạc trên thân làm tay chân, tiếp tục thời gian cũng chỉ có như vậy trong nháy mắt. Hiện tại Diệp Lạc đã khôi phục sức mạnh, đội vàng xoay người, nhìn xem lập tức sẽ khóc lên Dạ Ngưng Xương, đội vàng bắt đầu đổi chủ đề. Sư nương ngươi giày này thật đẹp mắt, nơi đó mua, ta cũng đi cả một đôi đây coi như là an ủi ạ. Nên tính là đi. Không có cách nào, hiện tại loại trường hợp này, dù là thân kinh bách chiến Diệp Lạc cũng không biết nói chút gì. Thế giới này sớm muộn có người sẽ điên, vậy tại sao người này không có khả năng là ta đây? Tuân theo dạng này nguyên tắc, Diệp Lạc bắt đầu đã đọc là bề. Đẹp mắt. Dạ Ngưng Xương được thành công bị Diệp Lạc câu nói này mang lệnh. Túi đầu nhìn một chút trên chân mình màu hồng phấn dày thêu, là thật đẹp mắt. Bất quá hử. Tên tiểu hôn đà này lại đang phát cái gì thần kinh. Gặp Dạ Ngưng Xương tựa như là bị mang lệnh, Diệp Lạc thở dài một hơi, đang định nói chút những lời khác thời điểm, thanh âm bị khuất lần nữa truyền đến. Ô ô ô, Lạc Nhi, đau quá ô ô ô Diệp Lạc, sau 5 phút. Trong nhà gỗ nhỏ, Dạ Ngưng Xương bị khuất ba ba ngồi tại đầu giường, trong mắt mang theo nước mắt, một bộ dáng vẻ muốn khóc. Nhìn xem bộ kia đáng thương sở sở bộ dáng Diệp Lạc thật sự là có chút không đành lòng, càng không biện pháp nói ra cái gì tàn nhẫn nói đến, chỉ có thể đáp ứng. Diệp Lạc hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên trong suốt không ít, nhìn xem Dạ Ngưng Xương nói ra, "Sư đường, đợi chút nữa nếu là có địa phương nào không thoải mái nói nhất định phải nói ra." Ấn Dạ Ngưng Xương ánh mắt như nước long lanh, yếu ớt nhìn Diệp Lạc một chút. Diệp Lạc tâm tính thiện lương giống như là bị người cào một chút. Phanh phanh phanh. Phanh mẹ nó. Không có tiền đồ cầu vật. Dạ Ngưng Xương nói chân bị Diệp Lạc nện đau đớn, làm đại giới, Diệp Lạc giúp Dạ Ngưng Xương buông lỏng. Với bạn, dính đến Diệp Lạc chuyên nghiệp lĩnh vực. Hắn hơn nửa tháng này cái gì cũng không có làm, liền cho Vân Linh Nhi buông lỏng đi. Diệp Lạc thở ra một hơi, trong mắt lóe lên một đạo lôi điện màu vàng. Tốc độ nhanh đến thân là hóa thần tu sĩ Dạ Ngưng Xương đều không có phát hiện. Nếu là buông lỏng, vậy liền tốc chiến tốc thắng đi. Tiểu Kim, trước kia là ta trách oan ngươi, không nên nói ngươi là vô dụng đồ chơi. Diệp Lạc trải qua trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, phát hiện hắn lôi điện màu vàng này mặc dù nhìn qua không còn dùng được, nhưng hưởng thụ phạm vi rộng a. Mệt mỏi vây lại đến hai lần. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác sự tình hướng phía kỳ kỳ quái quái phương hướng phát triển. Hắn về sau sẽ không phải trở thành đương đại lôi điện pháp vương đi. Chuyên môn trị liệu nghiện nét thiếu niên. Khu khu. Diệp Lạc cố nén đứng lên, cho mình hai cái tát nâng cao tinh thần chút xúc động, mặc niệm nhiều lần thành tâm chú, bắt đầu. Lần này Diệp Lạc động tác cũng nhanh rất nhiều. Diệp Lạc thở ra một hơi, trong mắt tà niệm biến mất, lôi điện màu vàng hiện lên con ngươi. Lạc Nhi. Nhu nhu nhược nhược thanh âm truyền đến, chỉ là, chỉ bày ra ý tứ, để Diệp Lạc có chút không rõ ràng cho lắm, nghe lại là làm cho lòng người ngứa một chút. Sau khi nghe, không chỉ có sẽ không để cho người dừng tay, ngược lại là muốn càng quá phận một chút. Diệp Lạc nhanh khóc. Van cầu ngươi, đừng nói nữa, ta sợ ta đợi chút nữa thật khống chế không nổi chính mình. Cảm nhận được Diệp Lạc bình tĩnh trở lại khí tức, lại một lần nữa trở nên hỗn loạn. Tại Diệp Lạc nhìn không thấy nơi hẻo lánh, Dạ Ngưng Xương trên mặt hiện lên một tia giảo hoạt. Trong lòng âm thầm đắc ý, nàng đều dạng này hy sinh chính mình nhan sắc, nếu là Diệp Lạc cái này đều không mắc mưu, nàng thật liền muốn đạo tâm phá toái. Đối với mình dung mạo cùng thân thể, Dạ Ngưng Xương có được tuyệt đối tự tin. Mặc kệ là bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy nàng, tuyệt đối sẽ theo bản năng muốn chiếm hữu nàng. Bất luận cái gì tà niệm cùng không tốt suy nghĩ, đều sẽ bị Dạ Ngưng Xương cảm giác. Mà bây giờ, tại Dạ Ngưng Xương thị giác bên trong, Diệp Lạc trên thân bắt đầu hiện hiện như có như không hắc khí. Những hắc khí kia chính là Diệp Lạc tà niệm. Hóa thần tu sĩ đã nắm giữ giữa thiên địa bộ phận quy tắc, mà thật không may, Dạ Ngưng Xương nắm giữ bộ phận này quy tắc chính là có quan hệ với tà niệm. Ở những người khác thị giác bên trong, những hắc khí này cũng sẽ không xuất hiện. Chỉ có tại Dạ Ngưng Xương nơi này, những hắc khí này mới có thể hiện hiện. Mà bây giờ Diệp Lạc liền đối với nàng có tà niệm. Ha ha, Một khối truyền ảnh thạch xuất hiện tại Dạ Ngưng Sương trong tay. Nàng có chút không thể chờ đợi, hô hấp đều trở nên tiếp tục chút. Những ngày này sự kiên trì của nàng rốt cục được đền đáp. Quá tốt rồi, tên tiểu hỗn đản này chân diện mục rốt cục bị nàng bắt được. Chính là trả ra đại giới tựa hồ có chút lớn, hơn nữa còn để Diệp Lạc. Ân. Dạ Ngưng Sương nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, một chút hối hận hiện lên, sớm biết dùng mặt khác không cần thân mật như vậy tiếp xúc biện pháp. Chỉ là, hiện tại đã không có thuốc hối hận có thể ăn. Nàng đều đã làm đến bước này, hôm nay nàng nhất định phải thành công. Chỉ cần là lấy được chứng cứ, nàng đến lúc đó tự nhiên có những biện pháp khác thu thập Diệp Lạc. Mặc dù không đến mức giết Diệp Lạc, nhưng vẫn là sẽ để cho Diệp Lạc ăn chút đau khổ. Ai kêu Diệp Lạc? Hừ, không thành thật. Chuyến ảnh thạch lấp lóe, khởi động, bắt đầu ghi chép trong nhà gỗ hình ảnh. Dạ Ngưng Sương từ vừa mới bắt đầu thần sắc liền đã có chút mất tự nhiên. Có thể cho dù là dạng này, vì cầm tới chứng cứ, vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Không có chuyện gì, liền kiên trì một hồi, liền xem như bị chó cắn một ngụm. Đợi một hồi lâu, Diệp Lạc biểu lộ trở nên càng ngày càng thống khổ cùng bặm mẹo, sắp biến thành ca ca, nhất định phải sống sót nhân vật nam chính, mặt mũi tràn đầy thống khổ, mang theo dáng tươi cười thống khổ. Phanh 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 Diệp Lạc nhịp tim càng lúc càng nhanh. Chợt, Diệp Lạc đứng lên. Sư nương chờ một chút, ta ra ngoài đánh cái con muỗi. Nói, không để ý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Dạ Ngưng Sương, Diệp Lạc chính mình hướng phía ngoài phòng đi đến. Đùng đùng, Diệp Lạc sau khi rời khỏi đây, hai tiếng vang lanh lảnh truyền đến. 5 giây đằng sau, Diệp Lạc đỉnh lấy mặt đỏ thẫm trở về, tòa hạ. Diệp Lạc ánh mắt không gì sánh được thanh tịnh, cùng trước đó tưởng như hai người, phía sau hắc khí biến mất. Tốt sư nương, chúng ta tiếp tục. Diệp Lạc mặt đỏ thẫm bên trên là hai cái không gì sánh được rõ ràng thủ ấn. Thiếu niên đỏ mặt thắng qua hết thảy. Dạ Ngưng Sương, chương 103, chính phát tà chương 103, chính phát tà Lạc Nhi mặt của ngươi. À, vừa mới ra ngoài có hai cái con muỗi bay trên mặt ta tới, ta người này bình sinh thống hận nhất con muỗi, cho nên ra tay nặng chút, không quan trọng. Bởi vì mặt bị đánh sưng lên nguyên nhân, Diệp Lạc nói chuyện đều có chút là lạ mang tới chút không hiểu khẩu âm. Mặc dù là lạ, nhưng Diệp Lạc vẫn như cũng là trên mặt mang dáng tươi cười, một bên nói một bên cười. Dạ Ngưng Sương nhìn thấy, Diệp Lạc mới vừa từ bên ngoài sau khi trở về trên người hiện tà khí đã không thấy tăm hơi. Đánh con muỗi đem tà khí cho đánh không có. Đây là đầu nàng một lần gặp. Chợt, Dạ Ngưng Sương con ngươi xô co lại, thon dài tay ngọc nắm chặt thành nắm tay nhỏ. Tiểu hôn đản lại dám đến thật. Diệp Lạc cho mình hai cái tát đằng sau ánh mắt đều trở nên thanh tịnh, thành thật thật giúp Dạ Ngưng Sương buông lỏng. Dạ Ngưng Sương giống như xuất hiện ứng kích phản ứng, dự định thu thập Diệp Lạc. Lại dám hử? Tiểu hôn đản, lão nương không đành lòng. Người chịu chết đi. Dạ Ngưng Sương trên người linh khí điều động, không gian chung quanh phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết xuống tới. Nhưng tại chút linh khí sẽ phải tiếp xúc đến Diệp Lạc trong nháy mắt ngừng lại. Không đúng. Dạ Ngưng Sương nhíu mày, nhìn trước mắt chuyên tâm buông lỏng Diệp Lạc. Diệp Lạc toàn thân cao thấp sửng sốt không có một chút tà khí, thật cũng chỉ là tại. Không nghĩ mặt khác không tốt đồ vật. Đừng nói là suy nghĩ gì không tốt đồ vật, liền ngay cả một tia tà niệm đều không có. Hiện tại Diệp Lạc chính phát tà. Đế Vương động cơ cũng tại vừa mới hai cái lớn bước đấu phía dưới tắt lửa, có đôi khi Diệp Lạc không thể không cảm thán, phát minh vật lý siêu độ người đơn giản chính là một thiên tài. Cái gì thanh tâm chú, cái gì sắc tức thị không không tức thị sắc. Mẹ nó, Diệp Lạc từ bắt đầu niệm đến bây giờ, một chút cái dám dùng không có. Tà niệm ngược lại là càng ngày càng nhiều. Đùng đùng, hai cái lớn bước đấu nữa, cái gì tà niệm cũng không có. Chính là tác dụng phụ có chút phế mặt. Bất quá không quan hệ, đợi chút nữa hắn tìm thời gian dùng lôi điện màu vàng điểm một chút chính mình liền tốt. Dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là muốn nhanh lên đem thần tiên sống sư nương đưa tiễn, không phải vậy cái này cùng đem hắn gác ở trên lửa nướng không có gì khác nhau. Không phải vậy đợi chút nữa lại phải vật lý siêu độ một chút chính mình. Thật nhỏ lôi điện màu vàng xuất hiện tại Diệp Lạc trong tay, không đến nửa giây bao trùm toàn thân, cuối cùng hội tụ đến trong tay, chợt lóe lên, bắt đầu phát huy tác dụng. Dạ Ngưng Sương trên chân hiện lên một vòng màu vàng. Dù là chỉ có cái này nửa giây, đối với đã là hóa thần Dạ Ngưng Sương tới nói, hay là nhìn nhất thanh nhị sợ. Cái kia lôi điện màu vàng là cái gì? Tên tiểu hỗn đản này là muốn cầm vật này. Dạ Ngưng Sương con ngươi rụt rụt, thân thể vừa định muốn làm ra phản ứng, tiến hành chống cự, kết quả kinh khủng tiểu kim đã không còn hình bóng, không cách nào bắt. Tiểu kim du tẩu một đoạn thời gian rất dài, tựa hồ không có tìm được thụ thương địa phương, kết quả là tiểu kim trở nên bắt đầu có chút táo bạo. Sau một lát, Dạ Ngưng Sương con ngươi xô co lại, nguyên bản bất cần đời, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay biểu lộ cũng thay đổi thành ủy khuất lốp bút. Ô đáng giận, tiểu hỗn đản, ngươi quá phận. Dạ Ngưng Sương con ngươi trong nháy mắt từ màu đen biến thành màu tím, yêu dị mà mỹ lệ, phía sau tóc bắt đầu biến thành màu tím đen. Bất quá cũng may loại tình huống này chỉ kéo dài trong nháy mắt. Diệp Lạc quá chăm chú, tự nhiên là không có phát hiện Dạ Ngưng Sương trên người dị dạng. Nếu hắn tìm không thấy, vậy cũng chỉ có để lôi điện màu vàng đi tìm. Diệp Lạc thường xuyên trị liệu chính mình, cho nên hiểu rất rõ chính mình khống chế những lôi điện màu vàng này, chỉ cần là trên người có vết thương, cho dù là nhìn không thấy loại kia nội thương cũng có thể, cũng sẽ ở trước tiên bị tìm tới. Về phần nếu như không có nói thụ thương, Diệp Lạc cũng thử qua. Tại thật tốt thời điểm không có việc gì đến hai lần cũng là rất thoải mái, không có cái gì tác dụng phụ, ngược lại sẽ rất buông lỏng. Mặc dù Diệp Lạc cảm giác, dù sao cũng là một cái kim đan tu sĩ sẽ không có vấn đề gì mới đúng. Nhưng mọi người đều nói đau đớn, hắn cũng không thể cái gì cũng không làm không phải sao. Được rồi. Thanh thanh thật thật làm việc đi, ấy muốn nhiều như vậy làm gì. Bây giờ không có thụ thương địa phương, liền xem như đồ đệ hiếu kính sư nương. Từ khi Dạ Ngưng Sương trừ lúc mới bắt đầu nhất nói một chút hai câu, đằng sau đều không có nói chuyện, tựa như là ngủ thiếp đi. Giờ phút này, Dạ Ngưng Sương nằm ở trên giường, chân khoác lên Diệp Lạc trên đùi, hai cánh tay che khuất chính mình cả khuôn mặt. Mặc kệ là Dạ Ngưng Xương cũng tốt, hay là Lục Thủy Dao, đều là tiêu chuẩn mỹ nhân mặt, rất nhỏ. Hai cánh tay che khuất đằng sau, Diệp Lạc cái gì cũng nhìn không thấy. Sư nương ngươi nếu là ngủ tiếp đi lời nói liền trả lời ta một tiếng. Dạ Ngưng Xương không có phản ứng, Diệp Lạc lắc lắc, đồng thời cũng thở dài một hơi. Quá tốt rồi, rốt cục kết thúc. Diệp Lạc nghiêng đầu nhìn thoáng qua đã ngủ Dạ Ngưng Xương, sau đó bắt đầu thu thập tàn cuộc, tựa như là trước kia đối Đại Vân Linh Nhi như vậy. Diệp Lạc đã xe nhẹ đường quen, thu thập rất nhanh. Sư nương ta đi trước hà. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân chuyển đến. Phanh. Nhà gỗ nhỏ bị quan bế, trong phòng chỉ còn lại có Dạ Ngưng Xương một người. Thật lâu. Ngủ thiếp đi Dạ Ngưng Xương giật giật, rời đi khoác lên mặt dùng để che đậy cánh tay. Lục Thủy Giao dung mạo biến mất, thay vào đó là Dạ Ngưng Xương chính mình nguyên bản dung mạo. Hồ ly nhãn, mái tóc tím dài, tuyệt mỹ khuôn mặt. Phảng phất tay của thượng đế tỉ mỉ rèn luyện qua bình thường, tìm không ra bất kỳ tì vết. Mà giờ khắc này, tấm này không có bất kỳ cái gì tì vết trên khuôn mặt lại là có chút chật vật. Con mắt đỏ ngầu, một bên còn mang theo nước mắt, giống như mới khóc qua dáng vẻ. Dạ Ngưng Xương trong mắt nổi lên hơi nước, cắn chặt răng ngà. Tiểu hỗn đản, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Chương 104, cực cảnh chương 104, cực cảnh ngoài phòng. Diệp Lạc rời đi nhà gỗ nhỏ đằng sau, tiếp tục làm lên trước đó nghề cũ. Tại trải qua vừa mới trong phòng đối với cán bộ kỳ cựu khảo nghiệm, Diệp Lạc từ đáy lòng cho là hay là huy sái mồ hôi cảm giác tốt. 1 2 3 một cái tiếp theo một cái chống đẩy, cơ bắp bành trướng cảm giác chuyển đến. Lôi điện màu vàng tại Diệp Lạc trên thân nhảy lên. Lôi điện màu vàng sẽ qua, Diệp Lạc trên mặt hai thai thủ ấn lấy một loại tốc độ quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lạc ở bên ngoài bên cạnh rèn luyện, bên cạnh điện chính mình, làm không biết mệnh kinh nghiệm một cái này nhảy ra từng cái kinh nghiệm một chính là Diệp Lạc động lực lớn nhất. Quả nhiên, làm sự tình hay là cần phải có chính phản quỹ làm lấy mới có ý tứ. Nhìn xem tăng lên không ngừng thanh điểm kinh nghiệm, Diệp Lạc trở nên càng ngày càng hưng phấn. Quá tốt rồi, dựa theo tốc độ này xuống dưới, trong vòng nửa tháng hắn nhất định tiến vào cảnh giới tiếp theo. Trong phòng, Dạ Ngưng Xương quét dọn cảm giác, sau đó dùng một loại cực kỳ ưu oán, é lệ ánh mắt nhìn cùng Diệp Lạc. Cũng may Diệp Lạc xong việc đằng sau liền rời đi, không có phát hiện thứ gì, không phải vậy. Dạ Ngưng Xương thật sợ sẽ chính mình giết người diệt khẩu. Sống lâu như vậy, nàng lúc nào nếm qua loại thua thế này, hơn nữa còn là ngậm bồ hòn. Nói cũng không thể nói, chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Nghiêm chỉnh mà nói, nhà gỗ nhỏ là cho Diệp Lạc ở Lục Thủy Giao cùng Vân Linh Nhi một dạng, bình thường đều tại Vân Lăng Phong Hậu Sơn những động phủ kia bên trong tu luyện. Bất quá cùng Vân Linh Nhi khác biệt chính là, Lục Thủy Giao cũng không có liều mạng như thế, ngược lại là có chút nằm thẳng ý tứ. Chỉ có tại Diệp Lạc lúc nghỉ ngơi, nàng mới sau khi trở về núi tu luyện, thời gian còn lại đều đi theo Diệp Lạc bên cạnh. Có đôi khi, Vân Linh Nhi cũng hoài nghi, Lục Thủy Giao có phải hay không phế đi. Bằng không gả tới đã nhiều năm như vậy, tu vi vì cái gì hay là một chút tiến bộ đều không có. Phải biết, làm thiếu tông chủ phu nhân, Lục Thủy Giao tài nguyên tu luyện nhiều dọa người, cho dù là không có thiếu tông chủ phu nhân thân phận này, nương tựa theo Lục Thủy Giao kim đan tu sĩ tu vi, vẫn như cũ có thể tại Lăng Vân Tông đạt được khá nhiều tài nguyên. Chỉ tiếc, Lục Thủy Giao không còn dùng được a. Gả tới đằng sau liền ngơ ngơ ngắc ngác, cũng không tu luyện, giống như là một đầu cá ướp muối một dạng. Cũng liền Diệp Lạc sau khi đến mới sống tới, tới cái hàm ngư phi thân. Chỉ có tại Diệp Lạc lúc nghỉ ngơi, Lục Thủy Giao mới trở về tu luyện. Mặc dù gian phòng là Diệp Lạc gian phòng, nhưng lại có rất nhiều không thuộc về Diệp Lạc đồ vật. Dựa theo Lục Thủy Giao thuyết pháp chính là Lạc Nhi chính là ta. Tuân theo quan niệm như vậy, Dạ Ngưng Xương trong phòng thật đúng là đã tìm được thay đi giặt dùng quần áo. Thủy Giao a, Thủy Giao, ngươi dạng này có thể nói thông sao? Dạ Ngưng Xương hồ ly con ngươi híp lại, ngữ khí có chút ý vị thâm trường. Không hợp thói thường chính là Dạ Ngưng Xương thế mà còn tại ngăn tủ tận cùng bên trong nhất tìm được mặt khác không thuộc về Diệp Lạc đồ vật. Ánh mắt dừng lại trong giây lát một lát, sau đó phanh, Dạ Ngưng Xương đột nhiên đem tủ quần áo đẩy trở về, đẹp mắt tay ngọc nắm chặt, biến thành nắm tay nhỏ. Lục Thủy Giao, ngươi không nên quá không hợp thói thường. Dạ Ngưng Xương mặt từng hồng, nghiến răng nghiến lợi, thanh âm cơ hồ là từ trong miệng gạt ra. Quá bất hợp lý. Dạ Ngưng Xương từ Lục Thủy Giao thu hoạch tương quan trong trí nhớ, chỉ có liên quan tới Diệp Lạc. Giống như là trong ngăn tủ những vật này, nàng đều không có từ Lục Thủy Giao trong trí nhớ trông thấy. Luôn không khả năng là bên ngoài tiểu hôn đản kia chính mình bỏ vào đến a. Dạ Ngưng Xương thần thức cường đại bắt đầu quyết tán, phát hiện Diệp Lạc mặc dù đi, nhưng cũng không có tại quá xa địa phương. Liên minh tại trên đỉnh núi tìm một khối đất trống, lạnh lùng chính là một đoạn luyện. Mệt mỏi cũng sẽ không nghỉ. Diệp Lạc cảm thấy mệt mỏi thời điểm, trên thân liền sẽ hiện hiện lôi điện màu vàng. Video game đằng sau thần thanh khí sảng, tiếp tục. Không có chút nào có ý tứ chậm trễ. Diệp Lạc trung quy là biến thành chính mình kẻ đáng ghét nhất. Diệp Lạc trước đó luôn luôn xem thường những cái kia khi trâu ngựa người, cho rằng nàng bọn họ sống được không có chút nào tự do, cũng không khoái hoạt. Khoái hoạt chỉ có nghiền ép lão bản của các nàng. Hiện tại tốt. Diệp Lạc không chỉ có biến thành trâu ngựa, hơn nữa còn là động lực hạt nhân trâu ngựa. Người khác trâu ngựa mệt mỏi, lão bản còn sẽ tới vài câu canh gà khích lệ một chút mệt nhọc trâu ngựa. Bánh nướng cũng là bánh. Nhưng Diệp Lạc liền không giống với lúc trước. Diệp Lạc không chỉ có là trâu ngựa, hơn nữa còn muốn chính mình làm lão bản, chính mình cho mình bánh vẽ. Làm chén này canh gà ăn tấm này bánh tiếp tục. Chỉ cần chơi không chết liền hướng trong chết làm. Dạ Ngưng Xương nhìn cách đó không xa, đêm hôm khuya khoác mình tại nơi đó điện chính mình Diệp Lạc, rơi vào trầm mặc. Nàng xem như đã nhìn ra, Diệp Lạc đầu óc chính là có vấn đề. Tên tiểu hỗn đản này, những lôi điện màu vàng này rốt cuộc là thứ gì, làm sao cảm giác có chút nhìn quen mắt. Trông thấy Diệp Lạc lại đang sử dụng những này màu vàng lôi đan, Dạ Ngưng Xương không biết nghĩ tới điều gì đồ vật. Dạ Ngưng Xương sắc mặt có chút mất tự nhiên, trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, nếu may bắt đầu hồi tưởng từng cảnh tượng lúc trước. Mặc dù Diệp Lạc xuất thủ rất nhanh, cũng rất bị mờ, nhưng muốn giấu giếm được thân là hóa thần tu sĩ Dạ Ngưng Xương, hay là quá khó khăn. Nào có lôi điện màu vàng, nó như vậy không đều là màu lam sao? Lôi điện màu vàng cùng mặt khác màu sắc lôi điện, Dạ Ngưng Xương chỉ ở tiên kiếp nơi đó nhìn thấy qua. Tiên kiếp lôi điện không chỉ có màu vàng, còn có mặt khác nhan sắc. Phát động tiên kiếp chỉ có hai loại tình huống, một loại là tại đột phá cảnh giới thời điểm, đạt đến cái gọi là cực cảnh, đi tới cảnh giới kia điểm cuối cùng. Người như vậy lại nhận tiên đạo đặc thủ chiếu cố hạ xuống lôi kiếp, vượt qua đi rất nhiều chỗ tốt, chống đỡ không nổi đến liền xem như hôi phi yên diệt. Loại thứ hai chính là độ kiếp kỳ chín đạo lôi kiếp. Hai loại phát động lôi kiếp phương thức mặc kệ là loại nào, cơ hồ đều tại đại viêm bên này tuyệt tích. Loại thứ nhất đại biểu thiên tài, liền ngay cả thiên đạo cũng ghen tị thiên tài. Loại thứ hai đại biểu đỉnh phong, vô số tu sĩ cũng chỉ có thể ngưỡng vọng đỉnh phong. Đừng nói là độ kiếp kỳ tu sĩ, liền ngay cả trước đó đại thừa kỳ tu sĩ đều đã trở thành truyền thuyết. Sở dĩ nói thường gặp lôi điện nhan sắc cũng chỉ có màu lam, là bởi vì nhận lấy vương triều đại viêm bên trong một cái khác đỉnh cấp môn phái ảnh hưởng. Phong Lôi Sơn. Phong Lôi Sơn ở vào vương triều đại viêm bắc bộ, tông môn đứng sững ở một tòa núi cao thật lớn phía trên. Núi cao quanh năm bị mây đen bao phủ, xét đánh là chuyện thường xảy ra. Mượn nhờ những cái kia xét đánh thời điểm lôi điện, Phong Lôi Sơn tu sĩ nhờ vào đó tu luyện lôi thuộc tính công pháp, cương manh bá đạo, cường đại lực phá hoại, không có gì sánh kịp tốc độ, thậm chí đối với một chút tà tu có đặc thù khắc chế hiệu quả. Cùng giai tu luyện lôi thuộc tính tu sĩ, cơ hồ không có đối thủ. Nếu như không phải là bởi vì tu luyện lôi thuộc tính công pháp, cuồng bạo khó mà khống chế, tu luyện độ khó cực lớn, tỷ lệ tử vong cực cao. Nói không chừng hiện tại ngũ đại môn phái bên trong mạnh nhất cũng không phải là Tàng Kiếm Trang, mà là Phong Lôi Sơn. Cũng mặc kệ Phong Lôi Sơn tu sĩ tu luyện như thế nào, lôi điện nhan sắc đều là sẽ không cải biến. Đều là màu lam, số rất ít Phong Lôi Sơn cường đại trưởng lão tông chủ khống chế lôi điện, mới là màu trắng. Cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua cái gì mặt khác nhan sắc. Chớ đừng nói chi là, giống như là hiện tại, Diệp Lạc trên người những lôi điện màu vàng này. Vì biết rõ ràng, Diệp Lạc trên người lôi điện màu vàng rốt cuộc là thứ gì, Dạ Ngưng Xương mở ra chính mình vừa mới vụng trộm thu truyền ảnh thạch. Một đạo linh khí rót vào truyền ảnh trong đá. Truyền ảnh thạch bắt đầu bắn ra trước đó trong nhà gỗ nhỏ phát sinh hết thảy. Sau đó, trông thấy Diệp Lạc đang làm sự tình, cùng nàng ngay lúc đó ân. Giang giác. Dạ Ngưng Xương trong tay truyền ảnh thạch bị bóp nát. Dạ Ngưng Xương sắc mặt đỏ lên, xấu hổ nói không ra lời, cắn chặt răng ngà. Cái này nơi đó là cái gì Bạch Trần Diệp Lạc chân diện mục chứng cứ, đây rõ ràng chính là nàng. Tiểu hỗn đản, ngươi chờ lão nương cùng ngươi không xong. Chương 105, Hoa Thủy Đông dẫn chương 105, Hoa Thủy Đông dẫn sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ tại Diệp Lạc trên khuôn mặt. Nên ăn cơm đi, Diệp Lạc cuối cùng vây quanh đỉnh núi biên giới chạy vài vòng. Mặc xong quần áo, thu thập sơ một chút, Diệp Lạc liền chạy tới bếp sau đi làm cơm. Sau nửa canh giờ, một trận mùi thơm từ nhỏ nhà gỗ phía sau, tuổi lửa trong phòng truyền đến. Còn tại đi ngủ Dạ Ngưng Xương, cao đến cái mũi nhún nhún. Nghe rất thơm. Nuốt một chút nước bọt. Sư nương, Diệp Lạc bưng đã làm tốt đồ ăn, mở cửa, bước lên cái đầu quan sát một chút trong phòng. Kết quả phát hiện Dạ Ngưng Xương còn nằm ở trên giường đi ngủ, lắc đầu, dự định lui ra ngoài, chính mình đem cơm một người ăn hết. Ô, sáng sớm sao? Ấy, Lạc Nhi thứ gì thơm quá a. Dạ Ngưng Xương biết rõ còn cố hỏi, giả bộ như không biết, nhìn chằm chằm Diệp Lạc, nhu nhu nhìn thoáng qua. Một bộ buồn ngủ mông lung dáng vẻ. Không thể không nói, Dạ Ngưng Xương diễn kịch thật sự có một tay, đại thông minh Diệp Lạc không có chút nào phát giác không đúng tình. Nghe thấy Dạ Ngưng Xương khen hắn làm gì đó rất thơm, Diệp Lạc thử lấy cái răng hàm ở nơi đó cười ngây ngô, a vừa làm tốt, đúng rồi, còn có mì tôm sống, sư nương trước ngươi không phải nói muốn nếm thử sao? Diệp Lạc bưng tới những đồ ăn kia bên trong, hoàn toàn chính xác có một bản thơm nào ngạt vặn bẹo mì sợi. Mì sợi xem ra đã bị dầu chiên làm trình độ, còn rải lên gia vị. Là một loại Dạ Ngưng Xương từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ vật. Mì tôm sống. Thứ này chính là tiểu hỗn đản nhớ mãi không quên mì tôm sống sao? Nhìn qua cũng không có cái gì đặc biệt, chính là đem bánh mì nổ cạn mà thôi. Nghe ngược lại là rất thơm. Mặc dù Dạ Ngưng Xương là nghĩ như vậy, nhưng thân thể hay là rất thành thật, nuốt một ngụm nước bọt. Đừng nói là giống như hắn hóa thần tu sĩ, nhưng phàm là trúc cơ đằng sau tu sĩ, trên cơ bản tới nói cũng sẽ không đang dùng cơm. Ăn cơm vì chính là bổ sung thân thể năng lượng. Thế nhưng là năng lượng như vậy chuyển hóa phương thức quá chậm, không bằng trực tiếp hấp thu linh khí đến nhanh. Dạ Ngưng Xương cũng là như vậy, cũng không biết bao nhiêu năm đều không có ăn cơm xong, cho nên hiện tại nghe Diệp Lạc bưng lên những thức ăn này mới có thể cảm thấy thèm. Ân, sư nương kia thử một chút. Đúng rồi, Lạc Nhi, hôm qua sư nương có phải hay không ngủ thiết đi? Dạ Ngưng Xương tựa hồ có chút không có ý tứ cúi đầu, vươn đi ra chân lại rụt trở về. Đúng vậy a, hôm qua ta theo song sau phát hiện sư nương người đã ngủ. Sư nương lúc ngủ không nói gì thêm kỳ quái nói đi kỳ quái nói. Hẳn không có đi. Diệp Lạc nhíu mày, suy tư một lát sau lắc đầu. Ngủ đằng sau sẽ nói kỳ quái nói người thật có, nhưng không phải sư nương, mà là sư phụ. Vân Linh Nhi trước đó ngủ tiếp đi đằng sau, miệng liền không có dừng lại qua. Lạc Nhi, Lạc Nhi. Diệp Lạc hiện tại vừa nghe thấy có người gọi hắn Lạc Nhi, liền khẽ run rẩy. Diệp Lạc những ngày này thậm chí là không muốn đợi tại Vân Lang phòng, muốn chạy đến băng đả tử nơi nào đây tránh tị nạn. Băng đả tử ngủ trong phòng, hắn ngủ bên ngoài liền tỉnh. Cũng so đợi ở chỗ này lo lắng hãi hùng tốt, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Diệp Lạc hiện tại cái bộ dáng này chính là điển hình chột dạ. Không có cách nào a. Trước đó Diệp Lạc là thân thể hư, sau đó là thật hư, chân hư, hiện tại lại biến thành chột dạ. Diệp Lạc cảm giác hắn hẳn là gọi sai tên. Về sau cũng đừng kêu cái gì Diệp Lạc, trực tiếp gọi Diệp Hư được. Nhưng ý nghĩ là tốt, nếu là hắn chạy mấy ngày nửa tháng không trở lại, Vân Linh Nhi liền xem như phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng sẽ phát hiện vấn đề. Đến lúc đó mới là thật chết chắc. Không có cách nào, Diệp Lạc chỉ có thể cứng như vậy lấy ra đầu, giả bộ như vô sự phát sinh bộ dáng. Chỉ hy vọng Vân Linh Nhi sau khi xuất quan không nên nhìn đi ra cái gì dị dạng. Diệp Lạc đã quyết định tốt, đợi chút nữa đi tìm Băng Đả Tử thời điểm, liền để Băng Đả Tử tìm lý do giữ hắn lại đến. Tốt nhất lưu cái 10 ngày nửa tháng. Diệp Lạc căn bản liền không có cân nhắc qua thất bại khả năng. Từ khi lần trước từ Mạc Thành sau khi trở về, Diệp Lạc liền phát hiện Băng Đả Tử biến mềm nhũn. Trước kia lạnh như băng, mặc dù bây giờ cũng là, nhưng là trở nên nhuyễn hồ hồ, có chút ngơ ngác bộ dáng. Hắc hắc, rất có ý tứ. Khu khu. Chỉ cần cầu mong gì khác một cầu Băng Đả Tử, trang đáng thương một chút, hẳn là liền không có vấn đề. Cho nên, Diệp Lạc hiện tại đã đang tự hỏi đợi chút nữa lừa dối Băng Đả Tử để hắn lưu lại lý do. Khẳng định là không thể nói thẳng lời nói thật. Không phải không tin được Lạc Băng Hà, mà là Diệp Lạc hiện tại chính mình căn bản cũng không dám thừa nhận chuyện này. Hắn cũng là không biết trạng thái. Hắn cũng không biết, người khác tự nhiên cũng không có khả năng biết. Dạ Ngưng Xương bên này đã cầm lấy mì tôm sống ở nơi đó ăn. Ngụm nhỏ, ăn thời điểm còn biết dùng ống tay áo che khuất. Nhưng làm sao mì tôm sống thanh âm thật sự là có chút quá vang dội, cho dù là che khuất vẫn có thể nghe thấy động tĩnh rất lớn, Dạ Ngưng Xương mặt có chút hồng hồng. Hẳn là cảm thấy không có ý tứ. Miệng vừa hạ xuống, Dạ Ngưng Xương hai mắt tỏa sáng. Ăn ngon. Bẹp bẹp. Rất nhanh, Dạ Ngưng Xương liền đem trong tay mì tôm sống cho gặm xong. Sau khi ăn xong, hay là một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, nhìn một chút trong mâm đã không có. Còn lại một chút tại Diệp Lạc trong tay. Tên tiểu hỗn đản này làm sao không nhiều làm điểm, keo kiệt tìm kiếm, một chút như thế đủ ai ăn. Đương nhiên, những lời này Dạ Ngưng Xương cũng chỉ có thể ở trong lòng nói thầm hai câu. Đến trong miệng liền biến thành một loại khác. Lạc Nhi sau khi nói xong, Dạ Ngưng Xương cũng không nói những lời khác, cứ như vậy trông mong, có chút vô cùng đáng thương nhìn xem Diệp Lạc. Diệp Lạc? Hắn? Thì thế nào? Tại sao muốn dùng loại này, giống như bị khi phụ bộ dáng nhìn xem hắn. Diệp Lạc suy tư một lát, phát hiện Dạ Ngưng Xương trong tay khối lớn mì tôm sống đã không có. Hoa sinh sôi hiện điểm mù. Nguyên lai là còn muốn ăn a. Diệp Lạc đem đã nhanh đưa tới miệng mì tôm sống ngạnh sinh sinh để xuống, đưa tới Dạ Ngưng Xương trước mặt. Sư nương ta dạ dày không tốt, đại phu nói ta sáng sớm không thể ăn đầy mỡ đồ vật, cái này còn lại một nửa mì tôm sống chỉ có thể làm phiền sư nương ăn hết ấy. Là thế này phải không? Lạc Nhi thật đáng thương đúng vậy a, ta cũng biết ta thật đáng thương. Diệp Lạc nhìn xem bởi vì mì tôm sống cao hứng đầy mắt tiểu Tình Tình, khóe miệng nhịn không được dương lên lục thủy giao cười cười. Rõ ràng vui vẻ đều viết lên mặt. Diệp Lạc ăn cơm, Dạ Ngưng Xương thì là ôm mì tôm sống ở nơi đó gặm, vai hàm nâng lên, giống như là một con chuột hamster, gương mặt tròn trịa. Diệp Lạc sau khi cơm nước xong, trông thấy Dạ Ngưng Xương viên kia phình lên gương mặt, rất muốn đâm một chút. "Sư nương, ta đợi chút nữa muốn đi Lạc Di nơi đó một chuyến, ta đi trước, sau khi ăn xong những này bắt người để đó, đợi chút nữa ta trở về thời điểm lại tẩy." Diệp Lạc cười cười, nhìn xem giống như là chuột hamster một dạng Dạ Ngưng Xương phất phất tay, đứng dậy rời đi. "Ân, Lạc Nhi, ngươi sớm chút trở về." Dạ Ngưng Xương nâng lên quay hàm nhai nhai, hướng phía Diệp Lạc phất phất tay. Diệp Lạc thân ảnh dần dần biến mất tại Dạ Ngưng Xương trong tầm mắt. Thật lâu, mì tôm sống đã ăn xong. Dạ Ngưng Xương trông thấy trống rỗng đĩa, cảm thấy có chút đáng tiếc. "Ấy, làm sao lại không có, còn muốn ăn?" "Phi, còn Lạc Nhi, Dạ Ngưng Xương ngươi thật làm cho ta cảm thấy buồn nôn." Dạ Ngưng Xương ăn mì xong đằng sau liền không nhận người. Không biết có phải hay không là ảo giác, Dạ Ngưng Xương cảm giác nàng cái này Lạc Nhi kêu là càng ngày càng thuận miệng. Trước đó sẽ còn cảm thấy buồn nôn cùng mâu thuẫn, hiện tại hoàn toàn sẽ không. "Lạc Nhi, Lạc Nhi." "Mẹ." Dạ Ngưng Xương ta khinh bị ngươi. Dạ Ngưng Xương hai cái nhân cách đánh một hồi, cuối cùng đầu đứng máy, không đi suy nghĩ Lạc Nhi đến cùng có ác tâm hay không chuyện này. Đưa tay, Dạ Ngưng Xương trong tay xuất hiện một cái phong cách cổ xưa quyển trục, nhìn xem quyển trục Dạ Ngưng Xương nhếch miệng lên mị hoặc nụ cười mê người. "Vân Linh Nhi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Chương 106, Nhu Hòa. Chương 106, Nhu Hòa Ngọc Nữ Phong. Một cái bí ẩn trong rừng trúc, một bóng người đi ở trong đó. Cái này khôi phục rất nhanh a. Diệp Lạc trông thấy cái này mọc khả quan rừng trúc, nhẹ gật đầu. Hôm qua hắn tới thời điểm hay là trùi lủi, hôm nay liền dài quá hơn phân nửa trở về. Cũng không biết Băng Đả Tử dùng cái biện pháp gì nuôi những trúc này. Cách thật xa, Diệp Lạc liền cảm nhận được rừng trúc chỗ sâu nhất truyền đến hàn khí, cùng cái kia kinh khủng kiếm khí. Diệp Lạc biết, đây là Băng Đả Tử đang luyện kiếm. Trang cảnh như vậy, Diệp Lạc cũng không phải lần thứ nhất gặp. Chỉ là chẳng biết tại sao, Diệp Lạc cảm giác hôm nay kiếm khí đặc biệt sắc bén. Mặc dù hắn không hiểu nhiều lắm cái gì cái gọi là kiếm chiêu, nhưng chưa từng ăn thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao? Lại thêm hắn muốn là đã gặp qua là không quên được, Băng Đả Tử dài dùng những kiếm chiêu kia, hắn toàn bộ đều nhớ kỹ. Diệp Lạc chỉ là nghe thanh âm, liền biết kiếm chiêu đến đâu một bước. Ao ào táp, kiếm khí bay tứ tung, mỗi một cái đều mang khủng bố kinh người hàn khí. Lạc Băng Hà huy kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, trong mắt sát ý cũng biến thành càng ngày càng đậm. Ông, chợt Lạc Băng Hà nghe thấy rất nhỏ tiếng bước chân âm, trong tay vung vẩy trường kiếm ngừng lại, trong mắt băng lanh biến mất, hiện lên nhu hòa. Hắn tới. Lạc Di, ngươi hôm nay có phải hay không có cái gì sự tình phiền lòng? Kỳ thật Diệp Lạc càng muốn hỏi hơn, Băng Đả Tử có phải hay không tới kinh nguyện? tính tình cảm giác làm sao có chút táo bạo dáng vẻ. Dù sao nữ nhân thôi, mỗi tháng chắc chắn sẽ có vài ngày như vậy tâm tình bực bội, có thể lý giải. Nhưng Diệp Lạc nghĩ nghĩ, lại cảm thấy có chút không thích hợp. Tu sĩ đã cùng phàm nhân triệt để phân rõ giới hạn, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đều không phải là một cái giống loài. Tu sĩ có thể không cần ăn cơm, phàm nhân không được, nói như vậy đứng lên, nguyên sự hẳn là cũng không có. Dù sao kết cấu thân thể đều đã cải biến. Không có Lạc Băng Hà thu hồi trường kiếm, quay đầu, không nhìn tới Diệp Lạc con mắt. Diệp Lạc, cái này kém đem ta đang nói láo câu nói này viết lên mặt. Song song, thật sự là thật là đáng yêu. Tốt, vậy liền không có, Lạc gì, ta đi vào ngồi một chút có thể chứ? Ân, có thể Lạc Băng Hà không biết có phải hay không là nói dối nguyên nhân, mặt có chút hồng hồng, thanh âm cũng có chút nhỏ. Liền xem như Diệp Lạc không hỏi, trực tiếp đi vào, nàng cũng là sẽ không tức giận. Diệp Lạc cười cười, đi vào quen thuộc nhà gỗ nhỏ, tòa hạ. Sau đó kéo ra một bên ghế, trơ mắt nhìn đứng tại cửa ra vào Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà cắn cắn răng ngà, hướng phía Diệp Lạc kéo ra cái kia ghế đi tới. Tòa hạ. Diệp Lạc cái gì cũng không nói, cứ như vậy nhìn xem Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà vẫn như cũ không dám nhìn thẳng Diệp Lạc con mắt, cúi đầu, ánh mắt có chút phiêu hốt, mặt ửng hồng, trắng non thon dài tay nắm ở một góc. Nếu như là trong tông môn đại sự, Lạc Di ngươi cũng không cần nói cho ta biết. Gặp Lạc Băng Hà như vậy, Diệp Lạc không có đang ép hỏi, chỉ là cười cười, cho cái bậc thang muốn vòng qua cái đề tài này. Hắn nhìn ra được, Lạc Băng Hà hiện tại dáng vẻ rất đắn đo. Hắn cũng không muốn ép buộc. Nghe thấy Diệp Lạc thanh âm truyền đến, Lạc Băng Hà thân thể run rẩy, nắm góc áo lòng tay ra. Nếu như ta đem ngươi sư phụ đả thương, ngươi sẽ chán ghét ta sao? Thật lâu, thanh âm thanh lãnh truyền đến, thanh âm mang theo run rẩy. Diệp Lạc nhăn lại lông mày bông ra. A, nguyên lai là chuyện này a. Băng đả tử bởi vì đả thương sư phụ hắn sự tình, ở bên trong dây dứt, cho nên tâm tình không tốt. Nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, Diệp Lạc mang theo tự tin dáng tươi cười, trả lời, sẽ không, liền xem như Lạc Di ngươi đem sư phụ ta đả thương ta cũng sẽ không chán ghét ngươi. Diệp Lạc nghĩ đến, chuyện này cũng là hắn sư phụ đã làm sai trước, liền xem như phải bồi thường lễ xin lỗi, cũng là phải hắn đến mới đối. Nếu như không phải là bởi vì duyên cớ của hắn, hai người thật tốt làm sao lại đánh nhau? Bất quá sự tình đều đã phát sinh qua, trở về đang thảo luận chuyện này không có gì ý nghĩa, như vậy phi thiên, ngày mai lại là một cái tương lai tốt đẹp. Chính là Diệp Lạc có chút kỳ quái, tại sao muốn nói nếu như đâu? Sư phụ hắn không phải đã bị đánh bị thương sao? Thật kỳ quái. Nghĩ đến, hẳn là vừa mới băng đả tử nói sai, tính toán. Có thể Diệp Lạc không chút nào biết. Lạc Băng Hà trong miệng đả thương là tương lai tiến hành lúc không phải đi qua tiến hành lúc. Là còn chưa có xảy ra, tương lai lập tức sẽ phát sinh sự tình, không phải đã từng xảy ra sự tình. Đạt được Diệp Lạc trả lời chắc chắn, Lạc Băng Hà thở dài một hơi. Ngâm miệng, nhìn thoáng qua một bên tại lại bắt đầu ở nơi đó thổi đổ đổ Diệp Lạc. Trong mắt hiện ra nhu hòa. Bởi vì hắn nguyên nhân, nàng không sẽ cùng Vân Linh Nhi không chết không thôi, nhưng chuyện này cũng không có khả năng cứ tính như vậy. Lạc Di ngươi nếm qua mì tôm sống không có, ăn ngon lắm, đợi chút nữa ta làm cho ngươi. Ân, tốt thời gian thoáng một cái đã qua, sắp trời mở đi. Lạc Di, bái mai, ta ngày mai lại đến. Bái. Bái mai mặc dù không hiểu Diệp Lạc bái mai là ở đó cách gọi, nhưng Lạc Băng Hà hay là tận khả năng dùng Diệp Lạc những lời kia trả lời. Chỉ cần là hắn nói đồ vật, nàng đều sẽ nhớ. Thấy phía trước bóng người biến mất, Lạc Băng Hà trong lòng vắng vẻ, cảm giác tựa như là thiếu đi thứ gì. Bất quá không quan hệ. Ngày mai liền tốt, hắn sau khi đến liền sẽ không có loại cảm giác kỳ quái này. Lạc Băng Hà trong mắt nhu hòa biến mất, thay vào đó là băng lãnh cùng sát ý trong tay cầm trường kiếm, hướng phía Vân Lăng Phong phía sau núi bay đi. Chương 107, Linh Dung Song Sinh Quyết. Chương 107, Linh Dung Song Sinh Quyết. Vân Lăng Phong phía sau núi, một chỗ bí ẩn trong động phủ. Dạ Ngưng Sương cùng Vân Linh Nhi hai người ngồi đối diện tại trên một cái bàn, trước mặt là một tấm trải rộng ra cổ lão quyển trục. Thật lâu, trong quyển trục ghi lại công pháp toàn bộ bị Vân Linh Nhi xem hết. Trong toàn bộ quá trình Vân Linh Nhi con ngươi phóng đại, lỗ tai cùng khuôn mặt hồng hồng, đẹp mắt trong con ngươi, một mực tại xoay vòng quanh. Cứ như vậy, chuyển a chuyển, chuyển a chuyển, càng xem càng mơ hồ. Vân Linh Nhi giống như muốn biến thành nước sôi. Sau đầu xuất hiện một trận như có như không sương mù màu trắng, tựa như là tại nấu nước một dạng. Phanh. Vân Linh Nhi thật sự là không chịu nổi, đột nhiên đưa trong tay quyển trục nằm nhoài trên mặt bàn. Thủy Giao, ngươi xác định các ngươi tông chủ đưa cho ngươi quyển trục là cái này? Ngươi nhìn một chút, có phải hay không là ngươi sai lầm? Chính là cái này, Linh Nhi ngươi nói làm sao bây giờ? Ba Dạ Ngưng Sương vị phối hợp Vân Linh Nhi, cũng bị để cho mình tốt hơn dung nhập Lục Thủy Giao nhân vật này bên trong. Thời khắc này nàng, con mắt đỏ ngầu, khuôn mặt cũng hồng hồng. Vân Linh Nhi cắn chặt răng ngà. Ngươi chờ một chút, ta đang nhìn nói xong. Vân Linh Nhi lại một lần nữa cầm lấy vừa mới nhìn mặt đỏ tới mang thai phong cách cổ xưa của chủ. Tại Vân Linh Nhi nhìn không thấy nơi hẻo lánh, Dạ Ngưng Sương nết miệng lên vẻ tươi cười. Xem đi, liền xem như nhìn 100 lần công pháp hay là sẽ không cải biến. Thứ này lão nương so người quen. Dạ Ngưng Sương trước đó tại Diệp Lạc nơi đó ăn phải cái lô bốn, đã không dám ở chính mình lên. Nếu như dựa theo xu thế này xuống dưới, làm không tốt cuối cùng bại người kia là nàng. Chỉ có thể họa thủy đông dẫn, đem nguyên bản trên người nàng họa thủy dẫn tới Vân Linh Nhi trên thân. Cái này họa thủy không phải người khác, chính là Diệp Lạc. Thật lâu, Vân Linh Nhi xem hết, mà Dạ Ngưng Sương cũng lại một lần nữa chứng kiến Vân Linh Nhi từ nước lạnh biến thành nước sôi toàn bộ quá trình. Phi, cái này căn bản là một bản tà thư. Sắc mặt đỏ bừng, tim đập rộn lên, Vân Linh Nhi nói liền muốn cầm lấy trên bàn quyển trục hủy. Dạ Ngưng Sương thấy thế chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng làm sao lại không biết, Diệp Lạc tại Vân Linh Nhi cùng Lục Thủy Giao trong lòng hai người địa vị cùng phân lượng. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng dù là chỉ cần có như thế một tia hy vọng, hai người đều sẽ dốc hết tất cả, sẽ không tiếc. Mà bây giờ, duy nhất một tia hy vọng ngay tại nàng lần này mang tới trong quyển trục linh dung song sinh quyết như thế nào linh dung. Tham dự tu bổ căn cơ, hoàn hảo phía kia là linh. Cái gọi là linh chỉ chính là người tu luyện trong thân thể căn cơ. Người tu luyện đều có một cái cơ bản nhất căn cơ, chính là bởi vì có cái này cơ bản nhất căn cơ mới có thể tu luyện. Hấp thu giữa thiên địa phiêu tán linh khí. Linh khí bị người tu luyện dung nhập căn cơ bên trong, đến trình độ nhất định đằng sau, liền có tu vi. Thân là linh phía kia, cần đem chính mình căn cơ thông qua dung phương thức, từng điểm phục khắc cùng chữa trị căn cơ bị hủy phía kia. Đây là một cái quá trình khá dài, cũng không phải là lần một lần hai liền có thể kết thúc sự tình. Tại hoàn thành linh dung đằng sau, liền sẽ tiến vào kế tiếp giai đoạn. Song sinh, nhận tu bổ phía kia sẽ sinh ra linh phía kia cơ hồ là giống nhau như lúc căn cơ. Nói cách khác, linh thiên phú càng cao, hiệu quả càng tốt, cuối cùng dung hợp đi ra hiệu quả cũng liền càng cao. Mà lại cái này dung tựa hồ là không có hạn mức cao nhất. Nói cách khác, muốn tu bổ căn cơ đi ra hiệu quả tốt, nhất định phải tìm thiên phú cao linh. Đại giới ghi lại ở trong công pháp. Quyển trục này vốn là Dạ Ngưng Xương mẫu thân tại một lần tình cờ thượng cổ trong bí cảnh lấy được tàn quyển. Mặc dù nhìn qua vô nghĩa chút, thậm chí là cảm giác giống như là tà thuật, nhưng dù gì cũng là từ thượng cổ trong bí cảnh lấy được công pháp quyển trục, cứ như vậy vứt bỏ hoặc là hủy đi, thật sự là thật là đáng tiếc. Cuối cùng Dạ Ngưng Xương mẫu thân đem quyển này không chọn vẹn quyển trục bảo lưu lại đến, chỉ coi làm bổ sung tiên tiên các nội tình. Khả năng Dạ Ngưng Xương chính mẫu thân cũng không có nghĩ đến, chính là bởi vì một ý nghĩ sai lầm, đem quyển trục này lưu lại, đến mức phía sau phát sinh một loạt sự tình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng cũng coi là chính mình người được lợi. Sau đó, Dạ Ngưng Xương mẫu thân liền có Dạ Ngưng Xương. Bất kể như thế nào, hiện tại cái này cổ lão trên quyển trục ghi lại công pháp, chính là cứu vớt Diệp Lạc hy vọng duy nhất. Đồng dạng, cũng là Vân Linh Nhi cùng Lục Thủy Giao hai người hy vọng duy nhất. Dạ Ngưng Xương tin tưởng vững chắc, Vân Linh Nhi tuyệt đối sẽ không hủy quyển trục. Nếu như hủy, cái kia coi như tiểu hôn đản xui xẻo. Quả nhiên, như là Dạ Ngưng Xương đoán trước như vậy, Vân Linh Nhi giơ cao lên tay dừng lại tại trong giữa không trung, chậm chạp không có khả năng rơi xuống. Thật lâu, Vân Linh Nhi đem giơ lên quyển trục buông xuống, cố nén ý xấu hổ, tiếp tục xem tiếp. Một lần, hai lần, ba lần. Muốn hay không thử một chút? Chợt, Vân Linh Nhi con người xô co lại. Tại ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt, Vân Linh Nhi chính mình cũng bị giật nảy mình, trái tim nhảy lên bắt đầu không bị khống chế. Cho dù là nàng cưỡng ép sử dụng linh lực áp chế, nhưng ở linh lực tiêu tán đằng sau, nhịp tim trở nên nhanh hơn. Không khỏi, Vân Linh Nhi trong óc hiện ra trước đó mộng bên trong những hình ảnh kia. Suốt cả ngày, Vân Linh Nhi cũng đang không ngừng lừa gạt mình. Lặp đi lặp lại nói với chính mình, trước đó phát sinh những cái kia đều là mộng không phải thật sự. Nhưng đủ loại dấu hiệu đều tại cho thấy, đó không phải là mộng, chính là quả thật phát sinh sự tình. Bảo bối của nàng Lạc Nhi biết nàng là thân nữ nhi chuyện này, biết coi như xong, thế mà trả lại cho nàng diễn kịch. Nếu như không phải phía sau đầu góc nàng trở nên thanh tỉnh một chút, trở về phục bản toàn bộ quá trình, thật đúng là liền bị Diệp Lạc lừa gạt qua. Đại lừa gạt, liền ngay cả sư phụ đều lừa gạt. Vân Linh Nhi cầm trong tay quyển trục, trắng nõn thon dài tay ngọc có chút rất nhỏ phát run, khẽ cắn răng lấy bờ môi, ánh mắt có chút bất mãn cùng phàn nàn. Chương 108, nữ nhân xấu. Lạc Phong chủ. Chương 108, nữ nhân xấu. Lạc Phong chủ. Linh Nhi, nếu như Lạc Nhi đi, ta cũng sẽ đi cùng. Đây là Lục Thủy Giao nguyên thoại. Trước đó Lục Thủy Giao chính là như thế cùng nàng nói. Dạ Ngưng Xương chỉ là chuyển đạt mà thôi, không tính là lừa gạt Vân Linh Nhi. Về phần Vân Linh Nhi sau đó phải làm thế nào, vậy thì cùng nàng không quan hệ rồi. Ta không muốn ngươi hỗ trợ, chính ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ta. Lạc Nhi Dạ Ngưng Xương trong mắt ngậm lấy nước mắt, tay hướng phía quyển trục chụp tới, xem bộ dáng là dự định thương tâm gần chết rời đi. Vân Linh Nhi bắt lấy Dạ Ngưng Xương tay, đem trên bàn quyển trục thu vào. Thủy Giao, chuyện này không nên gấp gáp, cho ta đang ngẫm nghĩ biện pháp. Lạc Nhi còn trẻ không có gấp gáp như vậy. Vân Linh Nhi theo bản năng an ủi Lục Thủy Giao, không hy vọng đối phương quá vọng động rồi. Nàng tự nhiên là rõ ràng, Lục Thủy Giao đối với Diệp Lạc tình cảm sâu bao nhiêu. Sợ sệt Lục Thủy Giao vừa xung động, liền làm ra cái gì không lý trí sự tình. Mà sự thật cũng là như thế. Dạ Ngưng Xương âm thầm lắc đầu, nhìn xem người ta Vân Linh Nhi đang nhìn các nàng nhà cái kia tên ốc, xem hết quyển trục liền muốn trực tiếp đi lên tặng đầu người. Dạ Ngưng Xương cảm giác dùng tên ốc để hình dung Lục Thủy Giao đã không đủ. Dừng một chút, Dạ Ngưng Xương vẫn còn đang suy tư thế nào tiếp tục để Vân Linh Nhi mắc lửa, thu thập Diệp Lạc tiểu hỗn đản kia thời điểm, phát hiện Vân Linh Nhi sắc mặt tựa như là có chút không đúng. Vân Linh Nhi giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, bờ môi đều có chút run rẩy, thân thể không bị khống chế run rẩy. Lạc Nhi còn trẻ như vậy không có gấp gáp như vậy. Đây là nàng vừa mới vô ý thức lời nói ra. Có thể theo sát phía sau, chính là để nàng hô hấp trì trệ, đau lòng bất phần, phản phất bị xé nứt bình thường chất vấn hiện lên ở trong đầu. Thành thục thời cơ. Sư phụ là chỉ ta trăm năm về sau hóa thành một bộ xương khô thời điểm, trước mộ phần tại nói cho ta biết. Có đúng không? Dạ Ngưng Xương nhíu mày. Nàng cảm nhận được ngồi ở trước mặt nàng Vân Linh Nhi, khí tức không có dấu hiệu nào loạn. Không, không phải như thế. Vân Linh Nhi trong mắt xuất hiện hơi nước, tùy tâm ma sinh ra Diệp Lạc, những cái kia chất vấn thanh âm một mực quanh quẩn tại trong óc nàng không cách nào tiêu tán. Tâm ma. Dạ Ngưng Xương vội vàng tiến lên, một bàn tay khoác lên Vân Linh Nhi trên bờ vai, bắt đầu dùng linh lực điều tiết Vân Linh Nhi thân thể, kết quả lại phát hiện Vân Linh Nhi trong thân thể lại có những bất khác. Ân. Hoạt động. Phần Chính Tiên lão gia hỏa kia thủ đoạn. Dạ Ngưng Xương nhíu mày. Phần Chính Tiên giống như nàng, đều là một tông chi chủ, tu vi đi tới kinh khủng hóa thần. Hóa thần tu sĩ đều có chính mình độc môn thủ đoạn, phần chính tiên độc môn thủ đoạn chính là hỏa độc này. Phệ tâm viêm. Chúng chiêu đằng sau tu sĩ trong thân thể sẽ lưu lại hỏa độc này có thể xem là phệ tâm viêm buồn nôn nhất địa phương. Lại không ngừng thôn phệ tu sĩ tu vi, dùng để bồi dưỡng trong thân thể hỏa độc. Các loại thời cơ chín muồi, hỏa độc bộc phát, tu sĩ sau khi tử vong, phệ tâm viêm liền sẽ thu hồi hỏa độc, thu lấy trước đó cái kia bị hỏa độc thôn phệ tu vi mà chết tu sĩ. Nói như vậy, quá trình này cũng không nhanh, nhiều lắm là cũng liền 1-2 ngày thời gian liền có thể hoàn thành thôn phệ. Không phải phần chính thiên bản nhân, không cách nào giải trừ, chỉ có thể áp chế. Dạ Ngưng Sương vốn cho là Vân Linh Nhi, liền xem như tại cùng phần chính thiên đánh nhau thời điểm không cẩn thận trúng vệ tâm viêm, trong thân thể lưu lại hỏa độc, sẽ rất nhanh đi tìm kiếm tông môn lão tổ, hoặc là Vân Thiên trợ giúp. Vân Thiên là Lăng Vân Tông tông chủ không sai, nhưng cũng là Vân Linh Nhi phụ thân. Mặc kệ là Vân Thiên cũng tốt, hay là Lăng Vân Tông bên trong lão tổ, bất cứ người nào cũng có thể trợ giúp Vân Linh Nhi phong ấn trong thân thể bạo loạn hỏa độc. Nhưng bây giờ, Vân Linh Nhi trong thân thể hỏa độc cũng không có bị phong ấn, cũng không có bị tu sĩ cấp cao áp chế vết tích. Nhưng Dạ Ngưng Sương tương đối kỳ quái, mặc dù không có bị áp chế cùng phong ấn vết tích, nhưng hỏa độc lại nho nhỏ một cái, co quắp tại Vân Linh Nhi trong thân thể, tựa như là đang sợ cái gì đổ vật. Trốn ở Vân Linh Nhi trong thân thể, cũng không từng bước xâm chiếm Vân Linh Nhi tu vi, chính là như vậy đợi, tựa như là bị khi phụ dáng vẻ, cảm giác thật là kỳ quái. Dạ Ngưng Sương xem không hiểu, nàng nếm thử giúp Vân Linh Nhi áp chế một chút, kết quả hỏa độc ăn hết những cái kia dùng để áp chế linh lực. Sau khi ăn xong, tiếp tục nuốt ở Vân Linh Nhi trong thân thể, run lẩy bẩy. Dạ Ngưng Sương, nàng nhớ kỹ phần chính thiên hỏa độc, hẳn không phải là cái dạng này mới đối. Vì cái gì cái này hỏa độc nhìn qua sợ sợ? Hỏa độc khi tiến vào tu sĩ thân thể sau, không phải hẳn là triệt để điên cuồng, không ngừng thôn phệ tu sĩ tu vi sao? Hiện tại đây là có chuyện gì? Dạ Ngưng Sương bắt đầu hiếu kỳ, Vân Linh Nhi đến cùng là dùng biện pháp gì, đem phần chính thiên hỏa độc thu thập như thế phục tùng? Liền ngay cả hoàn thủ cũng không dám, cũng chỉ là tại Vân Linh Nhi trong thân thể trốn đi. Mà bây giờ, Vân Linh Nhi khí tức hỗn loạn cũng không phải hỏa độc làm loạn tạo thành duyên cớ, mà là Vân Linh Nhi chính mình qua không được chính mình cái kế quan. Vân Linh Nhi tâm xảy ra vấn đề. Trước đó Vân Linh Nhi tâm ma mặc dù đã biến mất, nhưng cũng không có nghĩa là về sau sẽ không xuất hiện. Mà bây giờ, Vân Linh Nhi trên thân tựa hồ lại hữu tâm ma xuất hiện dấu hiệu. Làm hóa thần tu sĩ, Dạ Ngưng Sương liếc mắt một cái liền nhìn ra, Vân Linh Nhi thì là suy nghĩ không thông suốt xuất hiện, sắp sinh ra tâm ma. Chỉ là nàng không rõ, vừa mới hay là tốt, thậm chí là còn tại khuyên nàng bình tĩnh một chút, không cần làm ra cái gì chuyện động. Kết quả một giây sau chính mình làm sao lại gặp. Dạ Ngưng Sương tự nhiên là không biết Vân Linh Nhi vừa mới đang suy nghĩ gì đồ vật, nhưng cũng không thể dạng này trơ mắt nhìn Vân Linh Nhi xảy ra chuyện. Linh Nhi ngươi thanh tỉnh điểm. Một đạo linh khí thuận Dạ Ngưng Sương tay chuyển vào Vân Linh Nhi thân thể, cưỡng ép khiến cho Vân Linh Nhi khí tức hỗn loạn bình tĩnh trở lại. Vân Linh Nhi trong ánh mắt bi thương và mê mang biến mất, có chút giật mình, Dạ Ngưng Sương thanh âm truyền đến. Vân Linh Nhi không để ý đến, chỉ là đem ánh mắt dừng lại trong tay, cầm trong tay cổ lão trên quyển trục. Dạ Ngưng Sương dặn dò Vân Linh Nhi hai câu đằng sau liền rời đi. Nàng lần này tới nhiệm vụ đều hoàn thành, đồ vật cũng cho, sau đó cần làm chính là các loại. Vân Linh Nhi đem Diệp Lạc kêu đến thương lượng chuyện này, sau đó Diệp Lạc thú tính đại phát lộ ra chân diện mục. Đến lúc đó, nàng lấy thêm truyền ảnh thạch. Chán. Không đối, nàng truyền ảnh thạch giống như bị nàng bóp nát. Một khối truyền ảnh thạch giá cả không thấp, cứ như vậy bị bóp nát, Dạ Ngưng Sương cũng là rất đau lòng. Chỉ là muốn, nhớ tới trước đó trong tay nàng khối kia truyền ảnh trên đá ghi chép lại hình ảnh. Chợt, Dạ Ngưng Sương khí tức có chút hỗn loạn, hô hấp trở nên gấp rút, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Tính toán, hay là bóp nát tốt. Một khối truyền ảnh thạch thôi, nàng còn có. Hay là hủy thi diện tích trọng yếu một chút. Đạp. Dạ Ngưng Sương rời đi động phủ, trong động phủ chỉ còn lại có Vân Linh Nhi một người. Phanh phanh phanh. Kịch liệt tiếng tim đập truyền đến, Vân Linh Nhi nhìn xem trên bàn trải rộng ra quyển trục trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa. Ta nên làm cái gì? Vân Linh Nhi trong mắt xuất hiện hơi nước. Chợt, ngoài động phủ xuất hiện một đạo màu thủy lam bóng hình xinh đẹp, trong tay đối phương cầm trường kiếm, không che giấu chút nào sát khí trên người cùng băng lãnh. Vân Linh Nhi cảm nhận được khí tức một cái ý niệm trong đầu xuất hiện. Khi dễ nàng nữ nhân xấu tới. Vân Linh Nhi lắc đầu, trong mắt hơi nước biến mất, nàng trong khoảng thời gian này thật là trở nên càng ngày càng kỳ quái. Cái gì nữ nhân xấu? Là Lạc Phong chủ mới đối. Lạc Phong chủ ngươi Vân Linh Nhi lời còn chưa dứt, một đạo cường đại kinh khủng kiếm khí bay tới. Vân Linh Nhi còn người xô co lại. Chương 109, thật buồn nôn chương 109, thật buồn nôn làm sao không có. Diệp Lạc tại Vân Lăng Phong bên trên trong nhà gỗ nhỏ, hốt hoảng tìm kiếm lấy thứ gì. Vừa mở ra tủ quần áo, một cỗ nhàn nhạt hương hoa vị truyền đến. Diệp Lạc đầu đầy mồ hôi, trên người mồ hôi lạnh không bị khống chế chảy xuống, bờ môi đều có chút trắng bệnh. Ta rõ ràng liền để ở chỗ này, làm sao lại không có Diệp Lạc trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều đi Lạc Băng Hà cùng nơi đó, sớm đã đem trên người bom hẹn giờ thu lại. Thu tại một cái địa phương rất bí ẩn, tuyệt đối sẽ không bị những người khác phát hiện loại kia. Kết quả hiện tại thế mà không thấy, nên sẽ không phải bị sư nương cầm đi. Cô Đông, Diệp Lạc nhìn xem trong ngăn tủ quần áo Diệp Lạc rơi vào trầm mặc. Ân, theo đạo lý tới nói hẳn là sẽ không mới đối. Chẳng lẽ nói hắn sư nương cố ý? Không, không thể nào. Diệp Lạc bờ môi trắng bệnh, thân thể run giống như là một cái sàng. Diệp Lạc trên bờ vai xuất hiện một cái phiên bản thu nhỏ quy bản Diệp Lạc, không ngừng thét lên. Hoàn tay, đạp. Ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, Diệp Lạc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vội vàng đem tủ quần áo đẩy trở về. Lạc Nhi, ngươi đang tìm đồ vật nào đó? cần sư nương giúp ngươi sao? No. Diệp Lạc bị dọa đến kém chút trực tiếp đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống đến. Dạ Ngưng Xương gặp Diệp Lạc một bộ chột dạ bộ dáng, chợt lộ ra một bộ dáng tươi cười nghiền ngẫm. Tên tiểu hỗn đản này vừa mới là muốn làm chuyện xấu. Vũ trộn. Lạc Nhi sư nương giúp ngươi tìm xong sao? Diệp Lạc, tốt. Diệp Lạc lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, bắt đầu tìm kiếm một vóc dáng hư hư ảo đồ vật. Diệp Lạc cái khó lo cái khôn, đem trước tiểu kim mao cho hắn miếng ngọc bội kia nhét vào trong ngăn tủ. Mặc dù là giả dối không có thật đồ vật, nhưng vẫn là muốn xuất ra đồ vật đến, không phải vậy cái này lão căn bản là không có biện pháp giật xuống đi. Lạc Nhi, ngươi ném đi thứ gì? Một miếng ngọc bội, màu trắng. Diệp Lạc đại khái miêu tả một chút cái kia khắc họa lấy ba chân kim ố đồ án ngọc bội. Màu trắng kim ố ngọc bội là tiểu kim mao lúc gần đi cho hắn đồ vật bảo mệnh. Sờ tới sờ lui cùng bình thường ngọc bội có rất lớn khác nhau, cũng không phải là băng băng lạnh lạnh xúc cảm, mà là ấm áp, tựa như là một cái ấm tay bảo một dạng. Diệp Lạc trước đó đeo tại ngực cảm giác vẫn rất thoải mái. Bất quá nghĩ đến đây đồ chơi chính là cái di động C4, Diệp Lạc ánh mắt đều trở nên thanh tịnh không ít. Bồi tiếp Dạ Ngưng Xương tìm một hồi, Diệp Lạc lựa chọn một cái thích hợp thời cơ tìm được ngọc bội. Sư nương tìm được. Diệp Lạc trong thanh âm tràn ngập đối với vật phẩm mất mà được lại mừng rỡ. Đem một bên Dạ Ngưng Xương nhìn sững sờ. Tiểu tử này lại là thật ném đồ vật. Ngọc bội kia. Lạc Nhi, có thể cho sư nương nhìn xem ngươi ngọc bội kia sao? Không có vấn đề. Nói, Diệp Lạc cầm trong tay buộc lên dây đỏ màu trắng kim ấu ngọc bội đưa cho Dạ Ngưng Xương. Tiếp nhận trong ngáy mắt, Dạ Ngưng Xương cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng nóng nảy lực lượng. Nguồn lực lượng này Dạ Ngưng Xương gặp qua, nhưng cũng không phải là đại viêm bên này mới đối, mà là Kim Ô Vương triều hoàng thất nắm trong tay lực lượng. Kim Ô Viêm, mặc dù rất yếu ớt, nhưng trong ngọc bội chứa đựng chính là rất thuần chính Kim Ô Viêm. Tuyệt đối là Kim Ô Vương triều hoàng thất, hơn nữa còn là chủ mạch phía kia Kim Ô Viêm. Tên tiểu hỗn đản này chỗ nào lấy được vật này? Lạc Nhi, ngọc bội kia sư nương làm sao chưa thấy qua? À, đây là ta một người bạn đưa cho ta. Tựa như là hộ thân phủ tới Diệp Lạc gặp Dạ Ngưng Xương không còn xoắn xuýt vừa mới tìm đồ sự tình, không khỏi thở dài một hơi. Quá tốt rồi, sống lại. Dạ Ngưng Xương thời khắc này lực chú ý toàn bộ đặt ở trên ngọc bội, không có chút nào chú ý tới một bên Diệp Lạc, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy nàng. Không có cái gì dị dạng. Diệp Lạc nhíu mày, chẳng lẽ là nhớ lầm vị trí? Tảng băng. Khu khu. Không phải sư nương lấy đi. Dạ Ngưng Xương ánh mắt híp lại. Hộ thân phủ. Thủ bút thật lớn, thứ này nhưng so sánh bình thường huyền giai pháp bảo lợi hại hơn nhiều, nếu như tổn trữ năng lượng thời gian đủ lâu, uy lực có thể so với địa giai pháp bảo cũng không phải là không thể được. Bằng hữu, bằng hữu gì như thế bỏ được đem một vật cho một tên phế nhân. Mặc dù không biết là ai, nhưng Dạ Ngưng Xương có thể khẳng định đối phương tuyệt đối có lai lịch lớn, mà lại Dạ Ngưng Xương ánh mắt híp lại, nhìn xem một bên ở nơi đó cười hì hì Diệp Lạc, mà lại rất ưa thích tên tiểu hỗn đản này, không phải vậy tuyệt đối không có khả năng đem vật quý giá như vậy lấy ra làm cái gì hộ thân phủ. Thế nào, sư nương, thứ này ngươi biết sao? Không biết, chính là sờ lấy ấm hô hô rất dễ chịu có đúng không? Ta cũng là dạng này cảm thấy, sư nương nếu không thứ này cho ngươi. Ngọc bội là tiểu kim mao cho hắn dùng để bảo mệnh, nhưng hắn hiện tại rất an toàn. Kỳ thật không chỉ là hiện tại, Diệp Lạc chỉ cần là đợi tại Vân Lăng phòng chính là an toàn. Mà bây giờ, Diệp Lạc cũng đã quyết định, tại lên tới mát cấp trước đó, là đánh chết sẽ không ra Lăng Vân Tông tân thủ thôn này. Cho nên, tiểu kim mao cho cái này bảo mệnh ngọc bội liền có vẻ hơi gân gà. Ở trên người hắn hoàn toàn chính là trà đạp đồ tốt, còn không bằng cho Lục Thủy Giao bảo mệnh. Dạ Ngưng Xương âm thầm lắc đầu, mắng Diệp Lạc có mắt không tròng, vật quý giá như vậy thế mà nhận không ra, tiện tay liền tặng người. Đây không phải đồ đần sao? Lạc Nhi, đây không phải hộ thân phù sao? Ngươi cho sư đường, vậy ngươi làm sao? Tại Dạ Ngưng Xương nhìn không thấy nơi hẻo lánh, Dạ Ngưng Xương câu lên có chút dáng tươi cười nghiền ngẫm. Đồ đần này, đồ tốt đều không cần. Đây chính là chính ngươi đưa tới, phía sau hối hận cũng vô dụng, lão nương là sẽ không trả lại cho ngươi. Diệp Lạc nghe thấy Dạ Ngưng Xương vấn đề, cười cười, ngữ khí hiền hòa mà lạnh nhạt. Ta không sợ, sư nương nhất định sẽ bảo hộ ta. Hì hì Dạ Ngưng Xương giật mình, tâm là bị người bóp một chút. Đồ đần sao? Giống như không phải như thế. Sư nương mới không cần người khác cho Lạc Nhi đồ vật. Từ Dạ Ngưng Xương đem trong tay ngọc bội nhét trở lại Diệp Lạc trong tay, tức giận quay hàm phồng lên, nhìn xem lại biến thành chuột hamster Dạ Ngưng Xương. Diệp Lạc cười cười, người khác cho đồ vật hoàn toàn chính xác không tốt, qua mấy ngày ta cho sư nương ngươi mặt khác làm một cái hộ thân phù hắc hắc, tuyệt đối đẹp mắt. Thư chán, sư nương nếu là không ưa thích quên đi. Ô ô ô, Lạc Nhi ngươi tốt quá phận, rõ ràng nói sẽ cho sư nương làm hộ thân phù hắc hắc. Sư nương ăn, hai ngày nữa lấy cho người tới. Từ Diệp Lạc ngốc hề hề mà cười cười đi, trong phòng chỉ còn lại có Dạ Ngưng Xương một người. Diệp Lạc đi đằng sau tựa như là ít một chút thứ gì. Mẹ, Dạ Ngưng Xương ngươi thật buồn nôn, ta khinh bị ngươi nhớ tới vừa mới đối với Diệp Lạc nói những lời kia. Dạ Ngưng Xương mắc cỡ đỏ mặt, cắn chặt răng ngà, lúng túng hận không thể dùng chân chỉ móc ra một cái ba phòng ngủ một phòng khách. Nhưng là, nàng giống như cũng không chán ghét. Lạc Nhi, Lạc Nhi, giống như cũng không tệ lắm. Chương 110, liền ưa thích loại kia dáng dấp không dễ nhìn. Chương 110, liền ưa thích loại kia dáng dấp không dễ nhìn. Vân Lăng Phong hậu sơn. Vân Linh Nhi ngày xưa động phủ tu luyện sớm đã trở thành một vùng phế tích. Cương đại kết giới xuất hiện tại trên mảnh phế tích này. Trong kết giới, một lam trắng nhợt hai đạo bóng hình xinh đẹp. Màu lam bóng hình xinh đẹp cầm trong tay trường kiếm, động tác trên tay nhanh đến thấy không rõ, thời gian dần trôi qua trong bầu trời bị đẩy trời phi kiếm chiếm cứ. Vô số phi kiếm phát ra khủng bố hàn khí đem phía dưới cùng thân ảnh màu trắng một mực khóa kín. Lạc Băng Hà ngươi đến cùng nổi điên làm gì? Vân Linh Nhi chỗ ngực có một đạo to lớn vết kiếm, vết kiếm bên trong hướng phía bên ngoài không ngừng thẩm thấu máu tươi, khí tức có chút hỗn loạn. Đây là trước đó, Lạc Băng Hà đột nhiên xuất thủ, Vân Linh Nhi né tránh không kịp bị thương. Miệng vết thương bị khủng bố băng tinh đông kết, không ngừng lan tràn Vân Linh Nhi toàn thân. Liền ngay cả lưu lại tại Vân Linh Nhi trong thân thể hoạt động, tại cái này hàn ý khủng bố chiếm cứ bên dưới cũng không thể không đứng ra, giúp Vân Linh Nhi chống cự. Lạc Băng Hà ánh mắt híp lại, ánh mắt lạnh nhạt không gì sánh được, chỗ sâu cất giấu không che giấu chút nào sát ý Vân Lăng, chính ngươi làm cái gì chính ngươi rõ ràng, tưởng ngươi vẫn là hắn sư phụ. Làm cái gì chính mình rõ ràng. Vân Linh Nhi nhíu mày, suy tư Lạc Băng Hà trong miệng sự tình đến cùng là cái gì? Đến cùng là chuyện gì, đến mức Lạc Băng Hà tức giận như vậy? Không giống như là trước đó. Trước đó nàng chủ động đi tìm Lạc Băng Hà phiền phức, đối phương cũng không giống hiện tại như vậy. Chiều chiều mất mạng, căn bản không có nương tay chút nào, chính là hướng về phía đem nàng giết tới đây. Vì cái gì? Nàng không nhớ rõ hai người có lớn như vậy thù mới đối. Ta làm cái gì, ngươi nói rõ ràng, chớ có ở chỗ này ngậm máu phun người. Vân Linh Nhi bị Lạc Băng Hà đánh lâu như vậy, sửng sốt không có còn một chút tay, chỉ là một vị tranh né. Vì chính là đem nàng trước đó chủ động đi tìm Lạc Băng Hà phiền phức chuyện này cho trả. Vân Linh Nhi vốn cho là Lạc Băng Hà chỉ là bởi vì chuyện lúc trước giận, nhưng là bởi vì Diệp Lạc nguyên nhân, không dễ làm lấy dưới mặt tử thủ, cho nên hiện tại lại len lén trở về trả thù. Dù sao cũng là nàng đã làm sai trước, cho nên nàng nhịn. Kết quả, theo thời gian trôi qua cùng chiến đấu tiếp tục, Lạc Băng Hà xuất thủ càng ngày càng hung ác, trung quanh vùng thiên địa này nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp. Vân Linh Nhi ý thức được, Lạc Băng Hà lần này tới rất có thể không phải là bởi vì chuyện lúc trước, mà là bởi vì những chuyện khác. Chỉ là, đến cùng là chuyện gì, nàng căn bản cũng không có ấn tượng a. Nàng hỏi Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà cũng không nói, mà lại nàng mỗi hỏi một lần vấn đề, Lạc Băng Hà ra tay liền sẽ ác hơn. Lần này cũng là như vậy. Lạc Băng Hà gặp Vân Linh Nhi vẫn là như vậy một bộ con vịt chết mạnh miệng bộ dáng, triệt để không đành lòng. Lạc Băng Hà con mắt màu đen biến thành màu lam nhạt, trong con mắt phảng phất có bông tuyết phiêu động, trên bầu trời lơ lửng vô số phi kiếm đồng loạt bắt đầu chấn động. Vạn kiếm bể minh, trời sinh kiếm thể đặc hữu dị tượng, kiếm tu có thể thông qua ngày kia tu luyện, không ngừng câu thông, cuối cùng đạt tới kiếm minh hiệu quả. Nhưng muốn làm đến vạn kiếm bể minh, chỉ cố gắng thông qua là không thể nào đạt tới. Theo thời gian trôi qua, vô số trường kiếm chấn động tựa hồ đạt đến một cái vi diệu điểm giới hạn. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất trở nên yên lặng, phiêu tán ở trong bầu trời trường kiếm bắt đầu trở nên hư ảo, như có như không. Hiện thực cùng hư ảo ở giữa vừa đi vừa về chuyển hóa. Trời sinh kiếm thể, linh hoạt kỳ ảo kiếm thể. Trừ ra trước đó tại Thanh Đú Sơn mạch một lần kia, Lạc Băng Hà không còn có đối với những người khác dùng qua. Vân Linh Nhi còn người xô co lại, cảm nhận được trong kiếm trận này cái kia không gì sánh được thuần túy sắc ý, trong tay xuất hiện một thanh toàn thân trắng như tuyết trường thương màu bạc. Lạc Băng Hà, ngươi điên rồi phải không? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem đồ vật giao ra, sau đó đi cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, loại người như ngươi không xứng làm sư phụ của hắn. Nghe xong Lạc Băng Hà nửa câu đầu, Vân Linh Nhi bản năng cảm nhận được, nàng cùng Lạc Băng Hà ở giữa, hẳn là hiểu lầm thứ gì. Đang định mở miệng tiếp tục giải thích, đừng cho xung đột thăng cấp. Kết quả, nghe thấy Lạc Băng Hà nửa câu sau, Vân Linh Nhi biến sắc. Đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, ngươi không xứng với hắn. Vân Linh Nhi ánh mắt híp lại, ngữ khí trở nên có chút hờ hững, thần sắc trở nên băng lãnh, xung quanh bắt đầu xuất hiện mặt trời mới mọc bạch vân, như ẩn như hiện. Bạch vân như là thác nước rơi xuống, đem Vân Linh Nhi bao khỏa ở trong đó. Bạch vân tiếp xúc cùng chỗ, vết thương trên người nhanh chóng biến mất, nguyên bản cùng bởi vì hỏa độc đến rơi xuống tu vi giờ phút này bắt đầu kéo lên. Nguyên Anh trung kỳ, Nguyên Anh hậu kỳ, Nguyên Anh đỉnh phong. Đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Dựa vào cái gì? Bằng ngươi há miệng có đúng không? Ngươi cái này nữ nhân xấu xí, nghĩ vẫn còn rất đẹp. Vân Linh Nhi hỏa khí lập tức liền lên tới, nói chuyện cũng không còn khách khí. Cạch cạch cạch. Vân Linh Nhi dứt lời, nhiệt độ trung quanh trở nên thấp hơn một chút. Lăng Vân Tông ai cũng biết, Ngọc Nữ Phong Phong chủ dáng rất bình thường. Đối với một nữ nhân tới nói, hình dạng là vật rất trọng yếu. Bởi vì nhiều năm trước sự tình, Lạc Băng Hà cũng sớm đã đem tướng mạo coi nhẹ, bất luận cái gì sắc bén ngôn ngữ công kích cũng sẽ không để nội tâm của nàng sinh ra bất kỳ ba động. Đừng nói là những người khác, liền ngay cả Lạc Băng Hà chính mình quản hạt Ngọc Nữ Phong bên trong, có đôi khi cũng có thể nghe thấy nữ đệ tử nghị luận nàng tướng mạo. Nàng không quan tâm, thậm chí là nàng hy vọng từ ban đầu liền dài hiện tại bộ dáng này. Nếu là như thế, phía sau cũng sẽ không có nhiều như vậy biến cố. Ta có phải hay không dáng dấp rất xấu? Là gì? Dung mạo lo nghĩ không phải chuyện tốt gì. A Diệp Lạc có chút vui vẻ thanh âm truyền đến, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Lạc Băng Hà cúi đầu, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Chợt, một tấm vẻ mặt tươi cười mặt xuất hiện tại nàng thấp đầu tầm mắt bên trong. Tấm kia đột nhiên xuất hiện khuôn mặt tươi cười hướng phía nàng tới gần chút. Lạc Băng Hà mặt trở nên có chút hồng, ánh mắt có chút trốn tránh, hướng phía sau rụt một bước, trắng nón mảnh khảnh tay ngọc nắm chặt góc áo. Ta liền ưa thích loại kia dáng dấp không dễ nhìn, dạng này liền sẽ không có cái gì đối thủ cạnh tranh. Lạc Di, ngươi suy nghĩ một chút, người ta những cái kia dáng dấp đẹp mắt, động một chút thì là thật nhiều người ưa thích, chỗ nào đến phiên Diệp Lạc câu nói kế tiếp nàng đã nhớ không được. Nàng cũng chỉ nhớ kỹ Diệp Lạc trước mặt nói. Đây là đang nói nàng sao? Ngày đó kỳ thật Diệp Lạc còn nói rất nhiều có ý tứ sự tình, thế nhưng là nàng đều nhớ không được, duy nhất nhớ kỹ chính là câu kia. Liền ưa thích dung mạo không đẹp nhìn. Lừa đảo. Nào có người ưa thích dáng dấp không dễ nhìn người. Nàng hẳn là tính dáng dấp không dễ nhìn đi. Ân, nàng chính là dáng dấp không dễ nhìn loại kia người. Như là hiện tại Vân Linh Nhi nói tới như vậy, nàng hiện tại bộ dáng này khả năng hoàn toàn chính xác xấu xí. Nhưng này thì thế nào? Hắn liền ưa thích dáng dấp không dễ nhìn. Lạc Băng Hà ánh mắt trở nên lăng lệ, giơ trường kiếm trong tay. Trong bầu trời vô số trường kiếm xen vào hiện thực cùng trong hư ảo.
Ông
rơi xuống. Ao ào táp, Vân Linh Nhi con ngươi xô co lại. Nhìn trước mắt, vừa mới cái kia bị nàng gọi là nữ nhân xấu xí nữ nhân xấu, bộ dáng dần dần trở nên lạ lẫm. Bình thường tướng mạo biến mất, thay vào đó là một cái đẹp đến làm người ta nín thở nữ nhân. Cặp mắt đào hoa, thiên nga cái cổ, màu lam nhạt con ngươi, phóng ánh sáng long lanh tóc dài tản ra màu lam nhạt quang mang. Nói đùa cái gì? Ngươi một mực tại che giấu tung tích. Vân Linh Nhi trong giọng nói tràn ngập chấn kinh. Rất khó tưởng tượng, đến cùng là nguyên nhân gì mới khiến cho Lạc Băng Hà ngụy trang nhiều năm như vậy. Rõ ràng sinh ra dung mạo tuyệt sắc bộ dáng, nhất định phải đem chính mình biến thành dáng vẻ đó. Có thể chờ đợi Vân Linh Nhi cũng không phải là đáp lại mà là Lạc Băng Hà băng lãnh kinh khủng kiếm khí. Vô số trường kiếm từ trong hư không xuất hiện, nhanh chóng đâm vào Vân Linh Nhi trong thân thể. Oanh! Thiên điệu dị tượng, Vân Linh Nhi trường thương trong tay biến hóa, một đầu màu bạc trắng rồng xuất hiện, chiếu sáng rạng rỡ. Bạch Long thôn Vân thổ vụ, tiếp xúc đến những mê vụ kia trường kiếm chịu ảnh hưởng, bắt đầu biến mất. Theo thời gian trôi qua, đem hai người bao phủ ngăn cách ra kết giới đã không cách nào che đậy hai người trận này kinh khủng chiến đấu. Giang giác. Không biết đi qua bao lâu, kết giới rốt cục không chịu nổi gánh nặng, cũng không còn cách nào tiếp nhận, triệt để bị phá hủy, hóa thành ánh sao lấp lánh biến mất ở sau núi bên trong. Trong phế tích, Vân Linh Nhi che ngực bộ dáng không gì sánh được thê thảm, trên thân đếm không hết khủng bố kiếm thương, vô số băng tinh ngưng kết, ngăn cản những vết thương kia khôi phục. Trường thương trong tay đã biến mất không thấy gì nữa, bị đông cứng tại cách đó không xa. Lạc Băng Hà cũng không khá hơn chút nào, dưới xương sườn là một cái bị trường thương đâm thủng qua khủng bố miệng máu, không ngừng hướng phía bên ngoài nhỏ xuống máu tươi. Vân Linh Nhi những ngày này bị hỏa độc ăn mòn tu vi, cảnh giới rơi xuống. Những ngày này lại là tâm ma, lại là hỏa độc, vết thương trên người lại không giống như là Lạc Băng Hà một dạng có Diệp Lạc trị liệu, không có hoàn toàn khôi phục. Giờ phút này lấy nhỏ xíu chênh lệch bị thua. Đạp đạp đạp. Lạc Băng Hà trong tay cầm trường kiếm hướng phía Vân Linh Nhi đi đến. Trường kiếm rơi vào Vân Linh Nhi yết hầu chỗ, thanh lãnh bên trong mang theo một chút hư nhược thanh âm truyền đến. Cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, ta tha cho ngươi một mạng, loại người như ngươi không xứng làm sư phụ của hắn cụ cụ. Ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Vân Linh Nhi che ngực chỗ vỡ ra băng vải, bộ dáng có chút thê thảm, khóe môi nhếch lên máu tươi. Có thể cho dù là dạng này, vẫn như cũ ngự khí quật cường không chịu hướng về phía trước nữ nhân xấu túi đầu. Ngươi có ân với hắn ta. Lạc Băng Hà ngự khí trì trệ, ngừng lại, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn xem Vân Linh Nhi chỗ ngực. Vân Linh Nhi phát giác được Lạc Băng Hà ánh mắt, vội vàng che lồng ngực của mình, sắc mặt có chút ửng đỏ. Ngươi thế nào lại là? Lạc Băng Hà bờ môi trắng bệnh, thanh âm có chút run rẩy, con người rung động.